Chương 61, Thánh nữ bái sư, nhận nhị sư tỷ. Chương 61, Thánh nữ bái sư, nhận nhị sư tỷ. Nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa, Tần Tiêu biết ngay, Lâm Thi Mộng đã đến. Sư tỷ mời vào. Tần Tiêu vội vàng dỡ bỏ trận pháp, đối phương bây giờ còn chưa phải là đệ tử của mình, vẫn lễ phép gọi một tiếng sư tỷ. Sư phụ, người không phải nói là nàng đấy chứ? Vân Mạn có chút nghi hoặc hỏi. Lát nữa ngươi sẽ rõ. Tần Tiêu vẫn chưa giải thích, dù hắn có năm chắc lớn, nhưng bạn nhất thất bại thì sao? Thấy trận pháp rút đi, Lâm Thi Mộng vẻ mặt phức tạp bước vào. Thật ra nàng cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, một là không thể xuống nước, dù sao nàng cũng là thánh nữ tông môn, là thiên tiêu trẻ tuổi đầu tiên đột phá đến nguyên anh kỳ, mà Tần Tiêu không những mới nhập môn 3 năm, còn không thể tu luyện. Hai là Tần Tiêu này ẩn mình 3 năm, làm phế vật 3 năm, sao có thể đột nhiên có được thủ đoạn như vậy, cho dù có tài nguyên do Tần gia ra để lại, thì cũng cơ bản đều dùng cho Vân Mãn rồi, làm sao có thể để mình cũng có thể thăng cấp nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, nàng đối với sự tiến bộ của Vân Mãn cũng thực sự hâm mộ, con đường tu tiên, ngoài thiên phú ra, chính là tranh giành tài nguyên, nếu thật sự là một cơ duyên, nàng cũng muốn thử. Sư tỷ mời ngồi, trước khi ngươi chưa đồng ý, ngươi vẫn là sư tỷ, điểm lễ nghi này ta vẫn có. Thấy Lâm Thi Mộng vẻ mặt do dự, Tần Tiêu liền đứng dậy trước, nhường ra chiếc ghế tựa. Tần Tiêu, cha ta nói ngươi có năm chắc khiến ta đồng ý trở thành đệ tử của ngươi. Ta muốn xem ngươi lấy gì để thuyết phục ta. Lâm Thi Mộng không ngồi, mà vẫn đứng, dù sao vạn nhất tên tiểu tử này thật sự trở thành sư phụ của mình, vẫn nên giữ lại cho hắn một chút thể diện đi. Cái này à, thật ra ta cũng không nắm chắc lắm, sư tỷ có hiểu biết về sự tiến bộ của Vân Mãn không? Tần Tiêu tự nhiên không thể vừa đến đã ném ra lượng lớn tài nguyên để hấp dẫn đối phương, vạn nhất thất bại, bí mật của mình sẽ bị bại lộ hết. Vân Man, khi ngươi nhập tông thật sự chỉ có chút cơ hậu kỳ sao? Lâm Thi Mộng vẫn hơi không tin, bèn hỏi Vân Man. Không sai, khi mới nhập tông, ta chỉ có chút cơ hậu kỳ. Vân Man cũng không giấu giếm, đối phương đã nói ra tu vi của mình chính xác như vậy, vậy cũng không cần giấu giếm nữa. Hồ Lâm Thi Mộng không tiếp tục nói, mà hít một hơi thật sâu, hóa ra là thật. Đây rốt cuộc đã đổ bao nhiêu tài nguyên vào, mới có thể khiến một người chút cơ hậu kỳ, trong vòng 2-3 tháng đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Lâm Thi Mộng còn không dám tưởng tượng, tuy có thiên linh căn gia trì, nhưng cũng cần lượng lớn tài nguyên mới được chứ. Nếu ta bái ngươi làm sư phụ, ta có thể hưởng thụ tài nguyên tương đương với Vân Mãn không? Lâm Thi Mộng đã có chút dao động, hướng Tần Tiêu hỏi. Đây là lẽ tự nhiên, không nói nhiều, thu thêm 1-2 đệ tử nữa vẫn đủ. Tần Tiêu tự tin nói, cùng lắm thì mình giảm mất một chút tiêu hao linh dịch là được. Hiện tại tài nguyên tiêu hao lớn nhất không phải là Vân Mãn, mà là chính Tần Tiêu, tiêu hao linh dịch đã vượt quá sản lượng, cho nên hắn chỉ có thể giảm mất tu luyện của mình, hơn nữa linh dịch luyện thể vốn dĩ là phụ trợ. Tần Tiêu là cứng rắn lấy linh dịch mà luyện ra luyện thể tầng 3. Đây cũng là lý do Tần Tiêu lười phiền phức, thế giới này cũng có luyện thể, nhưng phần lớn đều ở thế tục giới, tu chân giới luyện thể cực ít, nhưng vẫn có, bởi vì lấy nục thân thành đạo quá gian nan, cho nên rất ít người sẽ lựa chọn. Ta không muốn nghe những lời không thực tế đó, ngươi nếu muốn ta đồng ý làm đệ tử của ngươi cũng không phải là không được, lúc trước ngươi thu Vân Mãn, hứa là 50 vạn linh thạch, điểm xuất phát của ta cao hơn nàng, ta muốn mỗi tháng 100 vạn linh thạch không quá đáng chứ? Đúng rồi, còn có linh dịch, mỗi tháng 5 dọn, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ? Lâm Thi Mộng suy nghĩ một lát, liền quyết định trước tiên cho Tần Tiêu một cái hạ mã uy, đây là nàng trên cơ sở của mình thêm một chút, để Tần Tiêu dễ dàng mà cả, nếu Tần Tiêu có thể đáp ứng, nàng cũng có thể cân nhắc làm đệ tử của Tần Tiêu. Vân Man, ngươi bây giờ mỗi tháng tiêu hao bao nhiêu linh thạch bao nhiêu linh dịch? Tần Tiêu không trả lời Lâm Thi Mộng, mà hỏi Vân Man mỗi tháng tiêu hao bao nhiêu, hắn mỗi lần đều tùy tiện cho, thật sự không biết Vân Man mỗi tháng cụ thể tiêu hao bao nhiêu. Sư phụ, nếu là bế quan toàn lực tu luyện, mỗi tháng tiêu hao khoảng 200 vạn linh thạch, linh dịch thì nhiều hơn một chút, khoảng 600 dọn, nếu toàn lực, mỗi ngày có thể luyện hóa 20 dọn. Vân Man đại khái ước tính một chút, tiêu hao linh thạch thật ra cũng không nhiều lắm, từ khi lấy linh dịch tu luyện, nàng phần lớn thời gian vẫn lấy linh dịch làm chính, linh thạch chỉ là phụ trợ. Cái gì? Mỗi tháng 200 vạn linh thạch, linh dịch lại có 600. Lâm Thi Mộng cảm thấy mình đang nghe thiên thư, 200 vạn linh thạch cũng được đi, 600 linh dịch này thực sự khiến nàng kinh hãi. Sư tỷ, nếu ngươi bái ta làm sư phụ, đãi ngộ và Vân Man giống nhau, mỗi tháng 200 vạn linh thạch, cộng thêm 600 giọt linh dịch, đây chỉ là đãi ngộ tu luyện cơ bản, nếu cần mua thêm thứ gì đó, chỉ cần thật sự cần, vi sư đều sẽ miễn phí giúp các ngươi mua. Tần Tiêu sau khi biết đại khái tiêu hao, liền trực tiếp cho Lâm Thi Mộng đãi ngộ tương tự. Lời này là thật. Lâm Thi Mộng lúc này cuối cùng cũng hiểu Vân Man vì sao tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra lại lấy linh dịch làm linh thạch mà dùng, nếu nàng cũng có tài nguyên như vậy, lại há chỉ là nguyên anh kỳ. Tự nhiên là thật, đương nhiên, đây đều là đãi ngộ sau khi ngươi bái sư mới có. Đúng rồi, còn một chuyện, phải nói trước, nếu ngươi bái ta làm sư phụ, ngươi chỉ có thể là nhị sư tỷ, Vân Man lúc trước bái ta đã hứa với nàng, nàng vĩnh viễn là đại sư tỷ của Thất Tinh Phong. Có vài chuyện, Tần Tiêu vẫn phải nói trước, lúc trước hắn ngay cả một đệ tử cũng không thu được, tuy Vân Man là bị tài nguyên dụ dỗ đến, nhưng dù sao Vân Man là công thần mở đầu tất cả những chuyện này, hắn không thể phụ bạc Vân Man. Cái gì? Để nàng làm sư tỷ của ta? Nàng mới bao nhiêu tuổi? Lâm Thi Mộng lập tức không vui, bái ngươi làm sư phụ đã đủ hạ thấp thân phận rồi, bây giờ còn phải nhận Vân Man làm sư tỷ. Cái này không liên quan đến tuổi tác, nàng nhập môn trước ngươi, tự nhiên là sư tỷ, hơn nữa cho dù nói theo tu vi, thực lực của nàng cũng mạnh hơn ngươi, nếu ngươi không phục, các ngươi cứ việc so tài một chút, người thắng sẽ làm đại sư tỷ. Tần Tiêu biết Lâm Thi Mộng chắc chắn không thể chấp nhận được, bèn đưa ra một phương án. Tuy Lâm Thi Mộng là người đầu tiên đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Vân Man sau này đổi kịp, Vân Man bây giờ cách Nguyên Anh trung kỳ cũng không xa, thực lực tự nhiên là mạnh hơn Lâm Thi Mộng một chút. So thì so, ta đã đạt đến nguyên anh kỳ hơn 3 tháng, lúc ta đột phá nguyên anh kỳ nàng còn chưa nhập môn, cho dù khoảng thời gian này thông qua tài nguyên mà lên đến nguyên anh kỳ, ta cũng không tin nàng mạnh hơn ta. Lâm Thi Mộng tự nhiên không phục, muốn ta nhận nàng làm sư tỷ, không thể nào, chỉ cần mình có thể thắng, ta chính là đại sư tỷ. Đồ đệ, ngươi thấy sao? Thần Tiêu quay người hỏi Vân Man. Có thể, tuy ta không quá để ý đại sư tỷ hay nhị sư tỷ gì, nhưng nếu thánh nữ muốn so, ta tự nhiên sẽ phục bồi. Vân Man cũng luôn không ưa thái độ cao ngạo của Lâm Thi Mộng, cũng không ngại để Lâm Thi Mộng ăn chút thiệt thòi. Vậy vẫn là ban đấu, chắc hẳn đến thực lực của các ngươi, chỉ cần so một chút là sẽ biết ai mạnh ai yếu rồi, đừng như lần trước, đến lúc sau khó mà kết thúc ổn thỏa. Thần Tiêu vẫn để bọn họ ban đấu, hơn nữa lần này không thể cứng rắn đối đầu, chỉ cần thử một chút là được. Nói xong, Thần Tiêu liền lùi một bước bỏ chạy, vạn nhất hai người lại làm loạn, hắn vẫn là chạy xa một chút. Lần trước ta bất quá kim đan hậu kỳ, liền đã có thể miễn cưỡng giao thủ, bây giờ chúng ta đều là nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa ta cách nguyên anh trung kỳ cũng không xa, ngươi lại lấy gì mà so với ta? Vân Man nói xong liền phóng ra linh khí khổng lồ, độ tinh thuần của linh khí của nàng vượt xa tu sĩ bình thường, đây chính là lợi ích của việc tu luyện linh dịch. Thôi bỏ đi, ta nhận thua. Sau khi Vân Man hoàn toàn phóng thích linh khí, Lâm Thi Mộng liền đã biết kết quả, nàng cho dù dốc hết sức lực, để linh khí cũng đạt đến lượng cấp này, nhưng về độ tinh thuần vẫn còn kém một chút, so tiếp chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nếu ngươi đã nhận thua, vậy thì hành lễ bái sư đi, sau khi bái sư, ngươi liền là nhị sư tỷ của Thất Tinh Phong ta. Thấy Lâm Thi Mộng nhận thua, Thần Tiêu vô cùng hài lòng nói. Chương 62, mở khóa vật phẩm mới, cây thánh nguyên quả. Chương 62, mở khóa vật phẩm mới, cây thánh nguyên quả. Ba người cùng nhau đi vào trong phòng, sau một hồi hành lễ, Thần Tiêu liền thành công thu nhận tiên linh căn thứ hai. Đến đây, đây là vật tư tu luyện của tháng đầu tiên, ngươi cứ giữ lấy, không đủ thì tìm ta còn có chút việc nên về phòng trước. Thần Tiêu đặt 600 giọt linh dịch và 2000 linh thạch trung phẩm đã chuẩn bị sẵn xuống đất, rồi trực tiếp về phòng. Chúc mừng ký chủ thành công thu nhận tiên linh căn thứ hai, mở khóa vật tư mới, cây thánh nguyên quả. Cây thánh nguyên quả mỗi giờ kết quả một lần, mỗi lần một thánh nguyên linh quả. Chúc mừng ký chủ mở khóa vật tư mới, mỗi giây linh thạch tăng thêm một, mỗi phút linh dịch tăng thêm một thánh nguyên linh quả, ăn vào có thể tăng cường nguyên thần chi lực, nếu không có nguyên thần thì tăng cường hồn lực cái quái gì thế này. Nguyên thần ta cũng không có, hồn lực thì có tác dụng gì chứ? Tưởng rằng sẽ có vật tư gì đó mình có thể dùng, kết quả lại là cái quả vớ vẩn này, Tần Tiêu hơi thất vọng. Nhưng cũng không hoàn toàn thất vọng, bởi vì không những mỗi giây linh thạch biến thành 3, mà linh dịch cũng tăng thêm thành 2, sự bất ngờ nhỏ này khiến Tần Tiêu rất hài lòng, cũng không lâu lắm. Thôi bỏ đi, tuy thứ này không thể luyện thể, nhưng chắc hẳn hữu dụng với đồ đệ, đợi lát nữa hỏi các nàng vậy. Tần Tiêu than thở một chút rồi không để ý nữa. Sau khi mở khóa cây thánh nguyên quả, Tần Tiêu hiện tại mỗi ngày có thể sản sinh khoảng 260.000 linh thạch, 2.880 giọt linh dịch, 24 quả thánh nguyên linh quả. Linh thạch thì không sao, tạm thời không thiếu, sự tăng thêm của linh dịch lại giúp ích rất nhiều, cuối cùng cũng có thể thoải mái tu luyện rồi, còn về thánh nguyên linh quả tạm thời chưa biết có tác dụng gì, sau này tính. Tần Tiêu về phòng sau, Lâm Thi Mộng thì dưới sự dẫn dắt của Vân Man, lại tìm một căn phòng, từ nay về sau đây chính là phòng của Lâm Thi Mộng. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Thi Mộng nhìn căn phòng đầy bụi bặm, lập tức mất hứng, so với phòng của mình, đây giống như một nhà kho vậy. Ngươi tự dọn dẹp đi, ta phải về tu luyện đây. Vân Man tự nhiên cũng thấy sự chê bai của Lâm Thi Mộng, nhưng không liên quan đến nàng, ngươi muốn ở thì ở ấy, đợi một chút. Căn phòng này ta có thể tùy ý bài trí chứ? Lâm Thi Mộng đội vàng gọi Vân Man đang rời đi lại hỏi. Tùy ngươi, sư phụ không quản gì cả, ngươi muốn làm gì cũng được, nếu không có chuyện gì khác, ta về tu luyện đây. Vân Man tuy lạnh nhạt, cũng không ưa Lâm Thi Mộng, nhưng giờ đã là đồng môn, nàng vẫn kiên nhận trả lời. Vậy thì tốt. Lâm Thi Mộng cũng biết Vân Man không ưa mình, cũng không nói thêm gì nữa, nàng bây giờ phải về phòng của mình ở chủ phòng, để chuyển đồ sang, căn phòng này không có gì cả, chỉ có một cái giường cũ kỹ đầy bụi bặm. Ngay sau khi Lâm Thi Mộng rời đi, trong khu rừng rậm cách sân không xa, hai người ẩn nấp bắt đầu trò chuyện. Sư Minh, xem ra tông chủ đã bảo vệ Tần Tiêu đến cùng rồi, ngay cả thánh nữ cũng chạy đến Thất Tinh Phong. Hai người này là do Tiên Kiếm Phong phái đến giám sát Thất Tinh Phong, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Tần Tiêu và những người khác, chỉ cần Tần Tiêu dám rời Thất Tinh Phong, liền phái người thông báo cho đại trưởng lão. Đừng nói nhảm, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, trên đó muốn làm gì không phải là việc chúng ta có thể hỏi đến. Người được gọi là Sư Minh, trực tiếp dặn dạy. Thật ra bây giờ bên ngoài Thất Tinh Phong không chỉ có thám tử của Tiên Kiếm Phong, các phong khác cũng có người bên ngoài Thất Tinh Phong. Cuộc đấu này tuy là sự đấu tranh giữa tông chủ và đại trưởng lão, nhưng trung tâm của vòng xoáy lại là Tần Tiêu, cho nên bọn họ đều phải chú ý đến động tĩnh của Thất Tinh Phong. Vừa về đến phòng của mình, Lâm Thi Mộng đang dọn đồ, Lâm Thiên Thành liền đi tới. Mộng Nhi, con đang làm gì vậy? Lâm Thiên Thành đang vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Thi Mộng. Cha, con đã bái nhập Thất Tinh Phong, con bây giờ đang dọn đồ, chuyển đến Thất Tinh Phong ở. Lâm Thi Mộng đã bình thản chấp nhận thân phận của mình, nhiều tài nguyên như vậy, còn quản gì thể diện hay không thể diện nữa. Mình nếu không ở Thất Tinh Phong, vạn nhất Tần Tiêu khi nào đó lại cho thêm vật tư cho Vân Man, vậy mình chẳng phải bỏ lỡ sao? Tuy con đã bái Tần Tiêu làm sư phụ, nhưng cũng không nhất định phải ở Thất Tinh Phong chứ. Mỗi tháng đi một lần không được sao? Lâm Thiên Thành có chút lo lắng nói. Hiện tại đại trưởng lão còn chưa ra tay, Thất Tinh Phong còn xem như an toàn, nhưng nếu khi nào đó đại trưởng lão đột nhiên hồ đồ nổi điên, mạnh mẽ tấn công Thất Tinh Phong, vậy con gái mình chẳng phải cũng gặp nguy hiểm sao? Ôi, cha, cha đừng còn nữa, con bây giờ là đệ tử của Thất Tinh Phong, chuyển đến Thất Tinh Phong thì có vấn đề gì? Lâm Thi Mộng cũng muốn nói ý nghĩ của mình cho Lâm Thiên Thành, nhưng nàng vẫn chọn im lặng, trên người Tần Tiêu có quá nhiều bí mật, vẫn nên giữ bí mật tạm thời, ngay cả cha cũng không thể nói. Hạt dự, con gái lớn không theo cha mẹ nữa, được rồi, con tự quyết định là được. Lâm Thiên Thành thấy Lâm Thi Mộng rất kiên quyết, cũng không nói gì nữa, cùng lắm thì phái thêm đệ tử canh chừng Tiên Kiếm Phong và Thất Tinh Phong là được. Hắn bây giờ tò mò là Tần Tiêu rốt cuộc đã nói gì với con gái mình, không chỉ khiến con gái mình đồng ý bái sư, mà còn phải chuyển đến Thất Tinh Phong, hắn biết tính cách của con gái mình, rốt cuộc là đã cho lợi ích gì. Tông chủ, quản sự Tiên Đạo Thương Hành, trưởng lão Thuần Dương Tông, trưởng lão Huyền Âm Tông, bọn họ đều đã đến, thập trưởng lão bảo ta đến gọi người. Đúng lúc Lâm Thiên Thành tò mò, có đệ tử đến báo. Ừ, ta biết rồi, ngươi xuống trước đi. Lâm Thiên Thành phân phó một tiếng, liền để đệ tử đến báo xuống trước. Con gái à, con cứ từ từ dọn dẹp, ta còn có việc phải xử lý, đợi ta bận xong, ta sẽ đến Thất Tinh Phong thăm con nhé. Lâm Thiên Thành nói một câu với Lâm Thi Mộng rồi rời đi. Ba thế lực này đều mạnh hơn Thiên Nguyên Tông, sở dĩ đồng ý cùng đến Thiên Nguyên Tông, đó là nhờ ánh sáng của Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu đã cứu Thiên Tiêu của bọn họ từ tầng 2 ra, chút thể diện này vẫn phải giữ. Ba người đến cũng chính là ba người dẫn đội lúc trước, chuyện bí cảnh, thế lực của bọn họ cũng đã giao nhiệm vụ cho bọn họ xử lý. Ba vị đạo hữu quang lâm Thiên Nguyên Tông, thật khiến Thiên Nguyên Tông ta rạng rỡ. Bước vào phòng khách, Lâm Thiên Thành khách khí chào hỏi. Lâm Tông chủ khách khí, bọn ta có thể được mời đến, mới là vinh hạnh của bọn ta. Nô lễ của Tiên Đạo Thương Hành cũng đội vàng đáp lại. Thôi được rồi, cũng khách sáo đủ rồi, xin hỏi Lâm Tông chủ, Ôn trưởng lão sao không đến cùng bàn bạc? Nàng ấy cũng là trưởng lão dẫn đội của Thiên Nguyên Tông các ngươi mà. Trưởng lão Huyền Âm Tông Lý Huyễn trực tiếp từ chối khách sáo, hắn là đến để gặp Ôn Nguyên Anh, nếu không hắn mới không muốn nhận nhiệm vụ này. Lý huynh vẫn thẳng tính như vậy à? Ta đã sai người đi thông báo cho Ôn sư muội rồi, lát nữa sẽ đến. Lâm Thiên Thành tuy cả lời, nhưng vẫn giải thích. Hắn tự nhiên cũng quen biết Lý Huyễn, năm đó Lý Huyễn vì theo đuổi sư muội của mình mà không ít lần chạy đến Thiên Nguyên Tông, hắn năm đó vì bảo vệ Ôn Nguyên Anh, còn ra tay đánh Lý Huyễn nữa. Thẳng tính cái gì mà thẳng tính, Lâm Thiên Thành, ngươi muốn nói Lý Mộ hết ngồi đáy giếng muốn ăn thịt thiên nga sao? Làm tông chủ rồi, lại trở nên giả dối, thật không biết ngươi có gì tốt. Lý Huyễn không hề nể mặt Lâm Thiên Thành chút nào, bởi vì hắn biết, Ôn Nguyên Anh thích Lâm Thiên Thành, đây là tình địch của hắn, sao có thể cho hắn sắc mặt tốt được. Thôi được rồi, Lý Huyễn ngươi bớt nói vài câu đi. Trưởng lão Tề Hồ của Thuần Dương Tông cũng hơi không chịu nổi, bèn mở miệng nói: "Ngươi lão già giả bộ hòa giải cái gì, tuổi công lớn tuổi, đều gần 400 tuổi rồi, vẫn là hóa thần hậu kỳ." Lý Huyễn như thể ăn phải thuốc súng vậy, gặp ai cũng chửi: "Ngươi sao như chó điên vậy, lão phu lười chấp nhận với ngươi." Tề Hồ cũng nổi tiếng là người tốt tính, thực sự lười chấp nhận với Lý Huyễn. "Lý Huyễn, ngươi muốn phát điên thì về Huyền Âm Tông của ngươi mà phát điên, đây là Thiên Nguyên Tông ta." Đúng lúc vài người đang trò chuyện, Ôn Nguyên Anh đến. Chương 63, hậu truyện bí cảnh, sư nương đến chương 63, hậu truyện bí cảnh. Sư nương đến Ôn Nguyên Anh vốn không muốn đến, bởi vì nàng biết Lý Huyễn cũng đến, nhưng nàng lại không thể không đến, nàng là trưởng lão dẫn đội của Thiên Nguyên Tông, phải tham gia. Kết quả vừa đến, liền nghe thấy Lý Huyễn đang chửi rủa khắp nơi, bèn mở miệng quát: "Ôn sư muội, đã lâu không gặp à, ta không phải đang đùa với bọn họ sao, hoạt náo không khí một chút." Lý Huyễn thấy Ôn Nguyên Anh đến, vội vàng đổi giọng, thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều. Với tính cách của Lý Huyễn, ngay cả Huyền Âm Tông cũng sợ hắn, ngay cả tông chủ cũng dám chửi, thái thượng trưởng lão đã trừng phạt hắn bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn như vậy. "Còn lâu không gặp, mấy hôm trước không phải vừa chia tay sao?" Tề Hồ thì thầm một câu. "Lão già Tề, ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là cơm đâu." Lý Huyễn tự nhiên cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tề Hồ, cũng hướng Tề Hồ nhỏ giọng cãi lại. "Được rồi, ngươi cũng đã đến đông đủ, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi." Lâm Thiên Thành thấy Ôn Nguyên Anh cũng đã đến, liền trực tiếp bắt đầu chính đề. "Lâm tông chủ, không biết Tần Tiêu tiểu hữu có ở đây không? Bọn ta còn phải cảm ơn hắn nữa." Nô lễ không thấy Tần Tiêu, bèn tò mò hỏi. "Hắn đã kể lại toàn bộ sự việc cho ta, những chuyện khác đệ tử của các ngươi chắc hẳn cũng đã nói cho các ngươi rồi, lần bàn chuyện này không cần hắn có mặt, nếu các ngươi muốn gặp hắn, đợi chuyện xong xuôi, ta sẽ cho người gọi hắn đến." Lâm Thiên Thành không ngờ mấy vị này lại còn muốn cảm ơn Tần Tiêu, bèn giải thích. "Cũng tốt, vậy chúng ta vẫn nên nói về chuyện Ngự Yêu Tông đi, chuyện 300 năm trước, Nô Mộ tuy không tham gia, nhưng thương hành cũng có ghi chép." Nô lễ thấy Lâm Thiên Thành nói như vậy, cũng không dây dưa nữa, mà mở đầu về chuyện Ngự Yêu Tông. "Thật vậy, Huyền Âm Tông ta đối với chuyện năm đó cũng có một số ghi chép, nhưng đều ghi chép mơ hồ, cũng không biết tình hình cụ thể." Lý Huyễn cũng bổ sung. "Vẫn là để ta nói đi, năm đó ta đã tham gia trận chiến đó." Tề Hồ suy nghĩ một lát, vẫn quyết định để hắn nói. "Thì ra 300 năm trước, một nhóm người từ Trung Châu đến, tuy không giống tu chân giả, nhưng mỗi người đều có thực lực thông thiên, sau này mới biết, bọn họ là người của Chí Tôn Thiên Triều, nghe nói là đang truy sát ai đó, vừa hay tỉnh cờ gặp Ngự Yêu Tông. 10 năm sau đó, nhóm người kia không tìm thấy người cần tìm, bèn định quay về, trước khi đi, đến Ngự Yêu Tông yêu cầu giao nộp cấm pháp, Ngự Yêu Tông tự cho là thông minh, đưa bản tàn khuyết cho nhóm người kia, không lâu sau Ngự Yêu Tông bị định là tà tông. Các thế lực ở Thành Châu đều nhận được thông báo, phải tiêu diệt Ngự Yêu Tông. Ban đầu mọi người đều do áp lực, khi biết có thể chia sẻ Ngự Yêu thuật của Ngự Yêu Tông, dưới sự cám dỗ của lợi ích, mọi người cũng ngầm đồng ý, đồng thời triệu tập môn nhân đệ tử, chỉ trong một ngày đã tiêu diệt Ngự Yêu Tông. Ta đi, cái này cũng quá vô sỉ rồi." Lý Huyễn nghe xong liền trực tiếp than thở. Lý Huyễn cũng hơn 200 tuổi, 300 năm trước còn chưa có hắn, hắn tự nhiên sẽ không nhận trách nhiệm về mình, cũng không quản có phải ngay cả tông môn của mình cũng bị chửi hay không. Thận trọng lời nói, chuyện này tuy không phải chúng ta khởi xướng, nhưng chúng ta cũng vì lợi ích của mình mà ra tay. Tề Hồ có chút bất đắc dĩ nói. Thì ra là vậy, thảo nào ta hỏi Thái Thượng trưởng lão, hắn chỉ nói mơ hồ, không nói chi tiết. Lâm Thiên Thành lúc này mới biết được sự thật, ghi chép của tông môn cũng lấy Ngự Yêu Tông là Tà Tông làm tiền để ghi chép một số trận chiến. Trong giới tu chân này vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, việc ăn thịt lẫn nhau vốn không có quá nhiều cảm giác tội lỗi, hơn nữa chuyện đã qua lâu rồi, ai còn quan tâm khi đó thật sự đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải lần này ở tầng 2 bí cảnh gặp được Phạm Hồng Phi, chuyện này cũng chỉ là một chuyện cũ mà thôi. Vậy thì có lý rồi, thảo nào mấy đại tông môn chúng ta đều có bộ phận ngự thú riêng, nhưng tiên đạo thương hành sao cũng bị nhổ nó. Các ngươi lại không có bộ phận ngự thú, lẽ nào năm đó các ngươi cũng ra tay? Lý Huyên có chút tò mò hỏi, người kia nhắm bảo tông môn, đó là do tông môn năm đó ra tay diệt Ngự Yêu Tông, nhưng tiên đạo thương hành sao cũng bị báo thủ. Chuyện này nói ra thì dài, tông chủ Ngự Yêu Tông Phạm Khang Bá từng cầu cứu tiên đạo thương hành bọn ta, trực tiếp nói Ngự Yêu Tông của mình không phải là Tà Tông, mong tiên đạo thương hành có thể chủ trì công đạo. Bọn ta đương nhiên biết Ngự Yêu Tông không phải là Tà Tông, nhưng bọn ta cũng do áp lực của Chí Tôn Tiên Triều và lợi ích của bản thân mà cân nhắc, cuối cùng chọn trung lập, không hề lên tiếng, chắc hẳn Phạm Khang Bá từ đó mà hận tiên đạo thương hành. Quản sự Ngô Lễ tuy bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là sự thật, không có gì phải che giấu cả. Dựa theo ghi chép, Ngự Yêu Tông bị diệt môn, không một ai sống sót. Bây giờ xem ra, người trong bí cảnh này chính là ấu tử của Phạm Khang Bá đã bất ngờ qua đời, cũng chỉ có hắn không có trong danh sách, những người khác đều đã bị giết sạch. Tề Hồ nói ra suy đoán của mình. Nếu sự việc đã rõ, vậy không còn gì để nói. Bí cảnh thâm viên này xem như đã hoàn toàn phế bỏ. Mối thù diệt tông, người này e rằng đã hóa điên, ai đi người đó chết, mà bí cảnh lại giới hạn 50 tuổi, Thanh Châu ta có hóa thần kỳ 50 tuổi nào không? Lý Huyễn biết Thái Thượng trưởng lão đã không nói thật với hắn, còn giả bộ nghiêm túc bảo hắn đến thương lượng cách xử lý. Xử lý cái gì chứ? Năm xưa khi diệt tông môn của người ta, sao không xử lý? Giờ cái mớ hỗn độn này hắn không thể dọn dẹp được, về tông rồi sẽ bế quan, mặc kệ mọi chuyện ra sao, hắn sẽ không nhúng tay vào nữa. Vấn đề hiện tại không phải là bí cảnh, mà là người đó liệu có bước ra khỏi bí cảnh hay không. Nếu thật sự bước ra, vậy chúng ta phải nghĩ kỹ cách đối phó, bằng không một yêu thú hóa thần kỳ cộng thêm một tu sĩ hóa thần kỳ, môn nhân đệ tử của chúng ta chỉ có thể trốn trong tông môn mà thôi. Tề Hồ đội vàng bổ sung. Sai lầm năm xưa đã sai, giờ cũng chỉ có thể chấp nhận sai, diệt trừ nốt dư nghiệt của Ngự Yêu Tông này, bằng không các tông môn sợ rằng đêm ngày khó yên, dù sao cũng có một hóa thần kỳ lúc nào cùng đệ tử của mình. Tề trưởng lao nói không sai, quả thật phải chuẩn bị một ít. Nếu hắn không ra được thì thôi, nhưng nếu thật sự ra được, chúng ta không thể không chuẩn bị. Lâm Thiên Thành cũng đồng tình với đề nghị của Tề Hồ. Sự việc đã đến nước này, đúng sai đã không còn quá quan trọng, điều quan trọng hơn bây giờ là làm sao để bảo vệ lợi ích tông môn và an nguy của đệ tử. Có khoa trương đến vậy sao? Không phải chỉ một yêu thú và tu sĩ hóa thần sơ kỳ thôi ư, còn cần đối phó gì nữa, chỉ cần hắn dám ra, ta một mình diệt hắn. Lý Huyên vẻ mặt vô tư, chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi, nói cứ như ghê gớm lắm vậy. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Công tử nhà ta nói, khi vừa gặp người đó, chỉ là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, cùng ngày đó, khi gặp lại đã là hóa thần sơ kỳ rồi. Tốc độ như vậy, không thể không phòng, nếu hắn thật sự có thể tự do ra vào bí cảnh, vậy với tốc độ này, e rằng hóa thần hậu kỳ cũng không cần bao lâu. Nô Lễ vội vàng nói, nếu thật sự chỉ có hai hóa thần sơ kỳ, quả thật không đáng lo ngại, nhưng đừng quên còn có yêu thú kia, hai bên kết hợp, không phải dễ đối phó chút nào. Đến lúc đó rồi nói vậy, dù sao bây giờ cũng chưa ra, cho dù đối phương tu vi tiến triển nhanh chóng, không phải vẫn còn lao tổ hợp thể kỳ sao, chúng ta lo lắng nhiều như vậy làm gì. Lý Huyên vẫn vô tư nói, dù sao hắn đợi về tông rồi sẽ bế quan, mặc kệ hắn. Ta cũng biết chuyện này phải tính toán lâu dài, nhưng vẫn mong chư vị trở về sau, nói với tông môn một tiếng, nếu không ra được thì tự nhiên là tốt nhất, nếu ra được, mọi người cũng phải kịp thời phản ứng, tránh gây ra những thương vong không đáng có. Tề Hồ cũng biết chuyện này không thể có kết quả ngay lập tức, nên cũng không tiếp tục nhắc đến. Tông chủ, đại trưởng lão Thiên Y các cầu kiến. Ngay khi Lâm Thiên Thành định nói tiếp điều gì đó, lại có đệ tử đến báo, đại trưởng lão Thiên Y các, Diệp Thu Nguyệt đã đến. Thu Nguyệt tỷ tỷ đến rồi sao? Mau mau mời bảo, đúng rồi, đi gọi Tần Tiêu đến nữa. Ôn Nguyên Anh nghe thấy là Diệp Thu Nguyệt đến, đội vàng dặn dò. Chương 64, sư nương chống lưng, trở lại cố địa. Chương 64, sư nương chống lưng, trở lại cố địa. Không lâu sau, Diệp Thu Nguyệt cũng đã đến phòng khách. Thu Nguyệt tỷ tỷ, Thiên Y đã đột phá thành công rồi sao? Gặp Diệp Thu Nguyệt, Ôn Nguyên Anh tiến lên hỏi thăm đầy quan tâm. Vừa đột phá, đã xuất quan rồi, đang điều dưỡng. Nếu không phải nàng xuất quan, ta cũng không thể đến kịp. Thần Tiêu thế nào rồi? Lão giả Diêu Thiên Thịnh đó không làm khó hắn chứ? Diệp Thu Nguyệt trả lời đơn giản, sau đó liền hỏi tình hình Thần Tiêu. Diệp trưởng lão, xin hãy thận trọng lời nói, đây dù sao cũng là ở Thiên Nguyên Tông ta, vẫn là không nên xưng hô đại trưởng lão như vậy. Lâm Thiên Thành nghe Diệp Thu Nguyệt trực tiếp gọi đại trưởng lão là lão giả, cũng chỉ đành bất đắc dĩ khuyên nhủ. Ta cứ nói thì hắn có thể làm gì? Hồi trẻ hắn không bằng ta, bây giờ hắn vẫn không phải đối thủ của ta. Diệp Thu Nguyệt vẻ mặt vô tư nói. Được rồi, chúng ta đang bàn bạc chuyện bí cảnh thâm nguyên, không biết Diệp trưởng lão có muốn tham gia không? Lâm Thiên Thành thấy Diệp Thu Nguyệt đã nói như vậy, hắn cũng không còn cách nào, đành phải kéo chủ đề sang chuyện chính. Ta tham gia cái gì? 300 năm trước Diệp gia ta chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ, căn bản không hề tham gia Diệp tông. Thiên Y Dì các này cũng là 200 năm trước đại ca ta thành lập cho Thiên Y Dì lúc đó mới chào đời, từ đầu đến cuối Diệp gia ta không hề nhúng tay vào. Diệp Thu Nguyệt vẻ mặt cạn lời nói. Năm đó chia lợi lộc không có phần Diệp gia ta, bây giờ cần dọn dẹp tàn cục, các ngươi mới nhớ đến Diệp gia ta sao? Diệp trưởng lao nói không sai chút nào, chuyện này ai hưởng lợi người đó dọn dẹp. Ta về tông sau, sẽ để mấy lao già kia phụ trách, ta cũng muốn bế quan rồi. Lý Huyễn trực tiếp lên tiếng ủng hộ Diệp Thu Nguyệt. Tông môn luôn lấy tính cách của hắn ra để bàn tán, không giao cho hắn thực quyền gì cả, bây giờ cần dọn dẹp tàn cục lại gọi hắn đến phụ trách, hắn cũng không làm nữa. À, thật ra cũng không có gì cần bàn luận nữa, chỉ là trò chuyện phiếm thôi. Lát nữa Tần Tiêu đến, chúng ta bày tỏ một chút lòng cảm kích rồi cũng phải về. Không khí lập tức trở nên ngượng nghịu, Tề Hồ vội vàng cười trừ. Trong số những người có mặt, chỉ có hắn từng tham gia trận chiến diệt tông năm đó, cũng chính là người hưởng lợi. Hắn thật sự có chút ngượng nghịu, hồi đó hắn cũng chỉ là một nội môn đệ tử, có hưởng lợi gì đâu, tông môn thành lập ngự thú bộ môn, cũng không chia phần cho hắn. Tiểu tử Tần Tiêu, ra mắt chư vị tiền bối. May mắn là không khí không lạnh nhạt quá lâu, Tần Tiêu đã đến. Tiêu Nhi, con đến rồi. Lão giả Diêu Thiên Thịnh đó có làm khó con không? Nếu Thiên Nguyên Tông này dám bắt nạt con, cứ trực tiếp thoái tông, đến Thiên Y Lý Các của ta thu con làm đệ tử thân truyền. Diệp Thu Nguyệt nhìn thấy Tần Tiêu, vội vàng tiến lên hỏi thăm đầy quan tâm. Khụ khụ, Diệp trưởng lão, ngay trước mặt ta mà đảo đệ tử tông môn của ta, quá đáng rồi đấy. Lâm Thiên Thành vội vàng ngắt lời Diệp Thu Nguyệt, Tần Tiêu này là bảo bối quý giá, sao có thể để ngươi đảo đi được? Cái gì gọi là ta đảo đệ tử tông môn ngươi? Nếu lão giả Diêu đó bắt nạt Tiêu Nhi, ngươi có bảo vệ được hắn không? Không bảo vệ được ngươi giữ hắn lại chẳng phải đang hại hắn sao? Diệp Thu Nguyệt mặc kệ ngươi Lâm Thiên Thành có phải tông chủ hay không, ngươi một tiểu bối lại dám trách móc ta. Xét theo tuổi tác, Lâm Thiên Thành chỉ lớn hơn Diệp Thiên Y một chút, tự nhiên là tiểu bối. Sở dĩ bình bối, vẫn là do Tần Trường Thành, thất trưởng lão. Vốn dĩ Tần Trường Thành đã đột phá đến hợp thể kỳ, có thể thăng cấp thành thái thượng trưởng lão, nhưng Tần Trường Thành đã từ chối, hắn vẫn chọn làm thất trưởng lão và phong chủ thất tinh phong của mình, nên mới bình bối với Lâm Thiên Thành. Ôi, sư nương, người hiểu lầm rồi, tông chủ đối với ta rất tốt, vì để bảo vệ ta, còn đã cãi nhau với đại trưởng lão. Tần Tiêu thấy tình hình không ổn, vội vàng nhỏ giọng giải thích với Diệp Thu Nguyệt. Thật sao? Diệp Thu Nguyệt có chút không tin, tính cách của tiểu tử Lâm này, nàng biết, động một tí là đặt lợi ích tông môn lên hàng đầu, vậy mà lại vì Tần Tiêu mà cãi nhau với Diêu Thiên Thịnh. Là thật, hơn nữa con gái hắn bây giờ cũng đã trở thành đồ đệ của ta, chúng ta coi như là người một nhà rồi, sư nương vẫn là nể mặt tông chủ một chút đi. Tần Tiêu tiếp tục giải thích. Tiểu tử Lâm, không tệ, không hưởng công trường thanh đối với ngươi tốt như vậy. Diệp Thu Nguyệt nghe Tần Tiêu nói vậy, lập tức thay đổi thái độ. Nàng trước đó định đến đưa Tần Tiêu đi, nhưng thấy Lâm Thiên Thành đã bảo vệ hắn như vậy, nàng cũng không tiện cướp người. Hai vị cứ từ từ trò chuyện, chúng ta còn có việc, tặng Tần Tiêu một chút lễ vật cảm ơn, chúng ta cũng phải về rồi. Nô lễ lấy ra một túi chữ vật, đến bên cạnh Tần Tiêu, đưa cho Tần Tiêu rồi nói. Ta cũng vậy, ta phải nhanh chóng đi bế quan rồi. Lý Huyễn cũng ném cho Tần Tiêu một túi chữ vật rồi rời đi. Lão giả kia cũng phải về bẩm báo rồi, Tần Tiêu, ngươi rất khá, đây là chút lễ tạ của Thuần Dương Tông ta, xin hãy nhận lấy. Tề Hồ cũng lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Tần Tiêu. Chỉ trong chốc lát, ba vị khách đã lần lượt cáo từ. Chuyện của Thiên Nguyên Tông này, bọn họ đều không muốn nhúng tay vào, thà ít nghe thì hơn. Sư muội, ngươi hãy ở lại cùng Diệp trưởng lão trò chuyện, ta còn có chút việc xin cáo từ trước. Lâm Thiên Thành thấy mọi người đều đã chạy, hắn cũng vội vàng chạy theo, hắn cũng có chút sợ Diệp Thu Nguyệt. Thời xưa khi hắn còn chưa làm tông chủ, không có việc gì liền mời Tần Trường Thanh chỉ đạo, qua lại nhiều lần tự nhiên cũng thường xuyên gặp Diệp Thu Nguyệt, ngay cả thất trưởng lão cũng không dám chọc Diệp Thu Nguyệt, hắn cũng có chút ám ảnh tâm lý. Nguyên Anh à, ngươi cũng không cần ở lại cùng ta, ngươi xử lý xong việc rồi cũng nên bế quan, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, ta đi Thất Tinh Phong xem sao. Diệp Thu Nguyệt trực tiếp nói với Ôn Nguyên Anh một câu rồi kéo Tần Tiêu đi về phía Thất Tinh Phong. Phải rồi, cũng nên đột phá hóa thần hậu kỳ rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Thu Nguyệt và Tần Tiêu rời đi, Ôn Nguyên Anh khẽ thở dài một tiếng. Tần Tiêu cùng Diệp Thu Nguyệt đi về phía Thất Tinh Phong, trên đường đi, các thám tử của các đỉnh khác đều lần lượt truyền tin về đỉnh của mình. Những thám tử được phái đến này đều là đệ tử cũ dẫn đệ tử mới, những đệ tử cũ đều nhận ra Diệp Thu Nguyệt. Sự xuất hiện của Diệp Thu Nguyệt cho thấy bên tông chủ lại có thêm một ngoại viện mạnh mẽ, tin tức lớn như vậy chắc chắn phải bẩm báo. Đến sân viện trên đỉnh Thất Tinh Phong, Diệp Thu Nguyệt dừng bước. 5 năm rồi, lúc đó tức giận rời đi, vốn tưởng sẽ không bao giờ trở lại, không ngờ lần nữa trở về, cảnh vật đã đổi thay. Diệp Thu Nguyệt nhớ lại chuyện cũ, khẽ có chút buồn rầu. Sư đương, xin mời vào. Tần Tiêu tuy nhìn ra được, nhưng cũng không biết phải nói gì, đành mời vào trước rồi nói. Vừa bước vào sân, Lâm Thi Mộng và Vân Mạn nghe thấy tiếng động liền đi ra. Diệp nãi nãi, người đến rồi ạ. Lâm Thi Mộng nhìn thấy Diệp Thu Nguyệt, vội vàng tiến lên gọi. Thi Mộng, không ngờ đã lớn như vậy rồi, lúc đó còn là một cô bé mười mấy tuổi, giờ đã thành đại cô nương rồi. Diệp Thu Nguyệt nhìn thấy Lâm Thi Mộng, cũng cưng chiều xoa đầu nàng. Vì mối quan hệ của Lâm Thiên Thành, Lâm Thi Mộng cũng thường xuyên đến Thất Tinh Phong chơi, cũng coi như là được nàng nhìn lớn lên. Vân Mạn, lại đây, chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ, đây là sư nương của ta, ngươi nên cứ gọi là sư mãi. Sư bà. Nói rồi nói, Tần Tiêu tự mình cũng mơ hồ, nên xưng hô thế nào đây? Không có nhiều quy củ như vậy, ngươi cũng như Thi Mộng, gọi ta là Diệp mãi mãi là được. Diệp Thu Nguyệt cạn lời trừng mắt nhìn Tần Tiêu, vô tư nói: "Đệ tử Vân Mạn, ra mắt Diệp mãi mãi." Thấy Diệp Thu Nguyệt nói vậy, Vân Mạn cũng vội vàng chào hỏi: "Không tệ không tệ, Tiêu Nhi à, ngươi thật là có duyên phước không nhỏ, hai đồ đệ đều là thiên linh căn, tuổi còn trẻ đã đạt tới nguyên anh kỳ." Diệp Thu Nguyệt hài lòng nói: "Sư nương, đó gọi là cơ duyên không nhỏ, không phải duyên phước không nhỏ." Tần Tiêu cũng cạn lời: "Sư nương người không phải là mù chữ chứ, cái này mà cũng có thể nói sai." "Cũng vậy, cũng vậy." Diệp Thu Nguyệt đầy thâm ý cười trừ. Năm đó nàng và Tần Trường Thanh cũng là thầy cũng là bạn, sau này xảy ra nhiều chuyện, cho đến khi kết làm đạo lữ. đúng rồi, Tiêu Nhi, ngươi còn chưa đến Tiên Y Lý Các phải không? Có muốn đến Tiên Y Lý Các dạo chơi không? Cứ ở Mai Thất Tinh Phong cũng không phải là cách. Diệp Thu Nguyệt cũng muốn vào trong nhà xem, nhưng nàng nhịn lại, nàng sợ mình sẽ không kiểm soát được, thế là vội vàng chuyển chủ đề. Có thể chứ, nhưng mà nếu sư nương không đổi, hãy cùng chúng ta đi Thiên Nguyên Thành dạo một chút đi, ta còn muốn mua chút đồ, tiện thể cũng mua chút đồ cho các đồ đệ. Tần Tiêu vốn muốn ra ngoài mua chút tài liệu luyện thể, nhưng lại sợ đại trưởng lao bố trí mai phục, nên vẫn luôn rất do dự. Bây giờ sư nương đến rồi, vừa hay có thể đi mua. Sư nương không đổi, bây giờ Thiên Ý các cũng không có việc gì, Thiên Ý Lý cũng đã xuất quan rồi. Diệp Thu Nguyệt vốn không có việc gì, khó có dịp Tần Tiêu có yêu cầu, tự nhiên là đồng ý ngay lập tức. Chương 65, lại đến thương hội, bán buôn lớn. Chương 65, lại đến thương hội, bán buôn lớn. Nghe Diệp Thu Nguyệt đồng ý, Tần Tiêu liền bảo hai đồ đệ chuẩn bị một chút, kết quả các nàng cũng không có gì phải chuẩn bị, sau đó liền trực tiếp xuất phát. Trên đường đi, Tần Tiêu nhớ ra vừa rồi ba nhà kia còn tặng mình chút lễ tạ, liền lấy ba túi chứa vật ra từ trong túi. Vân Mạn, ba túi chứa vật này là lễ tạ của ba nhà kia, ngươi là đại sư tỷ, ngươi và Thi Mộng chia nhau ra đi. Tần Tiêu trực tiếp đưa ba túi chứa vật cho Vân Mạn. Tại sao không phải ta chia? Lâm Thi Mộng có chút không phục nói. Cái này cũng tranh giành. Bởi vì ngươi là nhị sư tỷ, nàng là đại sư tỷ mà. Tần Tiêu cạn lời nói. Lâm Thi Mộng này làm thánh nữ tông môn lâu rồi, tính cách này e rằng nhất thời khó mà thay đổi được. Lâm Thi Mộng còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, thầm nghĩ, đợi ta tu vi vượt qua Vân Mạn rồi sẽ tranh giành danh hiệu đại sư tỷ, bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thú vị, Thi Mộng à, ngươi phải cố gắng lên đó. Diệp Thu Nguyệt tự nhiên nhìn thấy tất cả, nhưng nàng cũng không can thiệp, dù sao đây là đồ đệ của Tần Tiêu. Không sao, bây giờ tu vi của ta kém hơn một chút, nhưng không lâu nữa, ta sẽ vượt qua nàng. Lâm Thi Mộng tự nhiên biết Diệp Thu Nguyệt nói gì, bất phục nói, ta chờ ngươi vượt qua ta. Vân Mạn đơn giản đáp lại một câu, sau đó liền bắt đầu kiểm kê các lễ vật này. Sau đó ném một túi chữ vật cho Lâm Thi Mộng. Nhiều như vậy, không hổ là đại tông môn, lễ tạ thật phong phú, đây thật sự chỉ là một nửa thôi sao? Lâm Thi Mộng kiểm tra một chút, lập tức kinh hô. Không, phần của ngươi là 2/5, ta tự mình giữ 3/5. Vân Mạn lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì mà giữ 3/5, chỉ cho ta 2/5. Lâm Thi Mộng nghe thấy không chia đều cho mình, lập tức không vui. Dựa vào ta là đại sư tỷ, ngươi chỉ là lão nhị. Vân Mạn tiếp tục lạnh lùng nói. Trừ khi đối mặt với Tần Tiêu, Vân Mạn đối với ai cũng lạnh nhạt. Sư phụ, con không phục, nàng ấy chỉ cho con 2/5. Lâm Thi Mộng tức đến không chịu được, tiếc là lại không đánh lại Vân Mạn, đành phải tố cáo với Tần Tiêu. Vân Mạn, ngươi là đại sư tỷ, sao có thể làm chuyện này chứ? Tần Tiêu cũng không biết sao, đành hỏi Vân Mạn. Sư phụ, con đã chia đều rồi. Vân Mạn tự nhiên là chia đều rồi, nàng chỉ cố ý nói vậy thôi. Vậy mà ngươi lại nói chỉ cho ta 2/5. Lâm Thi Mộng phản bác. Ta là đùa ngươi thôi, chuyện sư phụ giao phó, ta sao có thể tham ô? Vân Mạn vốn luôn lạnh lùng, hiếm khi lộ ra một nụ cười, đó là nụ cười của kẻ đạt được gian kế. Ngươi gạt ta. Lâm Thi Mộng lúc này mới biết mình đã mắc bẫy, nhưng lại không đánh lại, càng thêm tức giận. Thôi được rồi, hai ngươi đừng náo loạn nữa, để sư nương nhìn thấy trò cười rồi. Tần Tiêu cũng cắt lời, Vân Mạn khi nào lại nghịch ngợm đến vậy? Không sao, dù sao cũng sắp đến rồi. Diệp Thu Nguyệt ngự kiếm mang theo ba người, tuy đang ngự kiếm, nhưng cũng nhìn thấy tất cả hành động của họ, thầm nghĩ, vẫn là tuổi trẻ tốt mà, tràn đầy sức sống. Không lâu sau đã đến cổng thành Thiên Nguyên Thành. Chưa đợi Tần Tiêu mò linh thạch, Vân Mạn đã trả phí vào thành trước, sau đó bốn người liền vào thành. Trong thành không có gì thay đổi, vẫn như lần đầu tiên Tần Tiêu đến, tràn ngập không khí nhân gian. Quả nhiên vẫn nên đi nhiều ở thế tục giới, ở tông môn không phải bế quan tu luyện thì cũng là bế quan tu luyện, con người sắp luyện đến ngốc rồi, khó trách người ta đều nói tu luyện giả đều tương đối lạnh lùng, tu luyện thế này, không tự kỷ đã là tốt rồi, không lạnh lùng mới là lạ. Vân Mạn, những món ăn ngon trên đường, hãy càn quét hết cho ta, sau đó chúng ta đi tiên đạo thương hành. Tần Tiêu trực tiếp ra lệnh cho Vân Mạn, dù sao tiền bạc thế tục đều nằm trong tay Vân Mạn. Từ cổng thành bắt đầu, cho đến tiên đạo thương hành, các món ăn trên đường gần như đều bị Tần Tiêu dọn sạch một lượng, còn đặt rất nhiều món ăn ở mỗi quán ăn, từ lâu, sau khi trả tiền đặt cọc, đợi khi quay về thì lấy. Dựa vào tấm thẻ hội viên Chí Tôn mà Lăng Nhược Tuyết đã cho lần trước, bốn người trực tiếp đi vào phòng VIP. Sư phụ, tấm thẻ này của người từ đâu mà có vậy? Lâm Thi Mộng có chút không hiểu Tần Tiêu, đây chính là thẻ hội viên Chí Tôn của Tiên Đạo Thương Hành, Thiên Nguyên Tông cũng không có, tông môn chỉ có thẻ tím, trong các tông môn ở thành châu này, chỉ có Thuần Dương Tông có thẻ hội viên Chí Tôn. À, tấm thẻ này là vô tình mà có được. Liên quan đến thân phận của Vân Mạn, Tần Tiêu cũng chỉ đành cười trừ. Quả nhiên là ngươi, ta nghe nói có người cầm thẻ hội viên Chí Tôn đến mua đồ, ta liền đoán là ngươi và Mạn Nhi rồi. Lăng Nhược Tuyết vừa vào phòng VIP, nhìn thấy Tần Tiêu liền lên tiếng. Lăng tiểu thư, đã lâu không gặp. Tần Tiêu cũng đội vàng chào hỏi. Không nhìn thấy Diệp trưởng lão, thật sự là thất lễ quá, tiểu nữ Lăng Nhược Tuyết ra mắt Diệp trưởng lão. Lăng Nhược Tuyết vốn định hàn huyên vài câu, nhìn thấy Diệp Thu Nguyệt liền đội vàng tiến lên chào hỏi. Tuy nói với thân phận của nàng có thể không cần khiêm tốn như vậy, nhưng làm ăn, dĩ hòa bi quý, hơn nữa lại là tiền bối, lễ nghi cần có vẫn phải có. Không sao, ta là đi cùng hắn đến mua đồ, không cần tiếp đãi ta, các ngươi cứ nói chuyện của các ngươi đi. Diệp Thu Nguyệt thì vô tư, nàng vốn là người khá tùy tiện. Quý khách xin chào, không biết có gì có thể giúp đỡ không? Bất kể người muốn mua gì, thương hành chúng ta đều cố gắng hết sức giúp người tìm kiếm. Đã là bàn chuyện làm ăn, Lăng Nhược Tuyết cũng thu lại tính cách của mình, lập tức chuyển sang chế độ thương nhân. Người thay đổi nhanh quá vậy, thế này đi, các ngươi có danh sách gì không? Lấy ra cho chúng ta lựa chọn, thích cái gì thì mua cái đó, ta cũng không có yêu cầu cụ thể gì. Tần Tiêu cũng không biết ở đây rốt cuộc có gì, đành hỏi có danh sách gì không. Vậy người muốn mua bao nhiêu? Mua ít quá, không có danh sách đâu. Lăng Nhược Tuyết giả bộ nhiệt tình không quá 3 phút, lập tức trở lại bình thường. Mua bao nhiêu mới có thể xem danh sách? 1000 vạn đủ không? Tần Tiêu lần đầu tiên nghe nói xem danh sách còn có điều kiện, nhưng hắn cũng vô tư, 1000 vạn chắc là có thể xem rồi. Đủ rồi, người đâu, mang danh sách kho hàng đến đây. Nghe thấy 1000 vạn, Lăng Nhược Tuyết vội vàng sai người mang danh sách đến. Sau đó có người mang một chồng sổ sách đi tới. À, vật phẩm dưới nguyên anh kỳ trực tiếp loại bỏ. Nhìn thấy một chồng sổ sách lớn, Tần Tiêu liền đau đầu, cái này phải chọn đến bao giờ, thế là trực tiếp loại bỏ các vật phẩm dưới nguyên anh kỳ. May mắn là sau khi loại bỏ, chỉ còn lại 3 cuốn, cuối cùng cũng có thể lựa chọn kỹ càng. Vân Mạn một cuốn, Thi Mộng một cuốn, Sư Đường, người cũng lấy một cuốn, thích cái gì cứ trực tiếp bảo bọn họ ghi lại là được. Tần Tiêu lại không nhận biết những vật phẩm kia, tự nhiên là không chọn lựa nữa, cuối cùng để Lăng Nhược Tuyết chọn cho mình một lô vật phẩm dùng để luyện thể là được. Ta cũng có sao? Diệp Thu Nguyệt có chút ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Sư Đường tự nhiên cũng có, yên tâm mua, bất kể bao nhiêu linh hạch, ta đều có thể trả được. Tần Tiêu ra vẻ rất có tiền, hào phóng nói. Tiêu Nhi có lòng rồi, nhưng mà đến cảnh giới của ta, vật phẩm thông thường đã không còn giúp ích nhiều cho ta nữa, những thứ ta cần hoặc là quý hiếm hoặc là quá đắt, ở đây chắc cũng không có các ngươi chọn đi. Diệp Thu Nguyệt rất vui vì Tần Tiêu có thể nghĩ đến nàng, chỉ là nàng vẫn từ chối, đúng như nàng nói, những thứ thông thường không có tác dụng lớn, những thứ có tác dụng lớn thì ở đây cũng không có. Khi Lâm Thi Mộng còn đang ngơ ngác, Vân Mạn đã bắt đầu liên tục báo tên vật phẩm, mở ra màn mua sắm điên cuồng. Sau đó Lâm Thi Mộng cũng không chịu thua kém, phàm là những thứ có ích cho mình đều báo ra. Đợi Vân Mạn lật xong một cuốn, Tần Tiêu lại đưa cuốn trên tay mình cho Vân Mạn, còn Lâm Thi Mộng thì lại cầm lấy cuốn của Vân Mạn, lại mở ra một vòng báo tên vật phẩm. Cứ như vậy, lại thêm một lượt, hai người đã lật qua cả 3 cuốn, báo tên tất cả những thứ mà bọn họ cho là hữu dụng. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải báo bừa, chỉ những thứ thực sự hữu dụng mới báo, còn những thứ tuy hữu dụng nhưng tác dụng không lớn thì bọn họ đều không báo. Vân Mạn muốn tiết kiệm cho Tần Tiêu, còn Lâm Thi Mộng lại lo lắng Tần Tiêu không đủ tiền chi trả, cả hai đều đang kiềm chế, nếu không, với thiên phú mua sắm bẩm sinh của phụ nữ, sao có thể chỉ có bấy nhiêu. Sau khi báo xong tất cả vật phẩm, người của thương hành liền bắt đầu tính toán, cuối cùng tổng hợp giá cả báo cho Lăng Nhược Tuyết. Chương 66, quét hàng xong, linh thạch đổi lấy chương 66, quét hàng xong, linh thạch đổi lấy rất nhanh sau đó, Lăng Nhược Tuyết đã có được giá cả chi tiết. Tần Tiêu, lần này những vật phẩm bọn họ chọn tổng cộng hơn 200 món, tổng giá trị đạt 27.300.000, ta làm chủ, 30 vạn lẻ kia sẽ không tính, dù sao ngươi cũng là hội viên VIP mà. Lăng Nhược Tuyết nghe cấp dưới báo giá xong, trong lòng nở hoa, hơn 27 triệu, đây không phải là một con số nhỏ, thế là nàng làm chủ miễn 30 vạn. Nếu đặt vào bình thường, 30 vạn linh thạch cũng không phải là một số tiền nhỏ, hôm nay nói miễn liền miễn, nói là thẻ hội viên gì đó, đương nhiên chỉ là một lời nói dối, dù sao thẻ cũng là nàng đưa, chủ yếu vẫn là muốn lấy lòng Tần Tiêu, nhiều linh thạch như vậy, bởi vì Tần Tiêu có linh dịch và thượng phẩm linh thạch. Chỉ miễn có số lẻ thôi sao? Cũng được, coi như ngươi còn biết làm ăn. Tần Tiêu cũng không phải không hài lòng, lễ tạ ơn cứu mạng người ta cũng đã cho thêm rồi, cũng đã miễn 30 vạn linh thạch số lẻ rồi, nhưng Tần Tiêu vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi, bọn họ chắc chắn là tính theo mức giá cao nhất, lợi nhuận chắc chắn rất lớn, mới miễn 30 vạn. Tần công tử, 30 vạn số lẻ đó, không phải 300, cũng không phải 3000, chúng ta tổng cộng cũng phải có chút lợi nhuận chứ, đương nhiên, nếu ngươi dùng linh dịch hoặc linh thạch phẩm chất khác, ta sẽ giảm cho ngươi thêm 9/10, vậy có được không? Lăng Nhược Tuyết đang chờ Tần Tiêu tiếp lời, nàng mới tiện đưa ra lời tiếp theo, hạ phẩm linh thạch bọn họ tiên đạo thương hành không thiếu, nhưng linh dịch và trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch này nọ, lại có chút thiếu thốn. Dù sao, là một thương hành, không thể chỉ định khách hàng dùng gì để giao dịch, người ta đưa tiền là được, nàng cũng không muốn bộc lộ ý đồ thật của mình. Ta cứ tưởng thế nào, hóa ra là đang đợi ta ở đây sao? Dùng thứ khác để chi trả cũng không phải không được, chúng ta cũng coi như người quen rồi, ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Thực ra, Tần Tiêu trên người linh thạch không nhiều, vốn dĩ đã định dùng linh dịch giao dịch, không ngờ đối phương cũng đang đánh chủ ý này, đúng ý hắn, giảm giá 9/10 đã không ít rồi, tính cả 30 vạn được miễn trước đó, tổng cộng đã được miễn 300 vạn rồi. Vậy không biết Tần công tử định dùng thứ gì để giao dịch? Lăng Nhược Tuyết đầy mong đợi hỏi. Linh dịch vẫn như lần trước, một giọt tính 3 vạn, không biết Lăng tiểu thư có vừa ý không? Tần Tiêu cũng tính toán một chút, cũng không nhiều, chỉ hơn 800 giọt linh dịch, vẫn có thể chấp nhận được. Theo tốc độ hiện tại, mỗi phút 2 giọt, chỉ mất chưa đầy 7 giờ sản xuất. Không thành vấn đề, ta tính một chút nhé, 27 triệu, sau khi giảm giá 9/10, là 24.300.000, đổi ra linh dịch là 810 giọt, Tần công tử có dị nghị gì không? Mặc dù không nhận được thượng phẩm linh thạch, Lăng Nhược Tuyết có chút thất vọng, nhưng linh dịch cũng là vật đổi rất tốt rồi, nàng lập tức bắt đầu tính toán. Tính toán không tệ. Tần Tiêu đương nhiên đã tính toán qua rồi, đối với số lượng mà Lăng Nhược Tuyết nói ra tự nhiên không có dị nghị. Nói xong, Tần Tiêu liền từ không gian hệ thống lấy ra hai cái bình lớn, mỗi bình nhiều nhất có thể chứa 500 giọt. Đây là hai bình linh dịch, một bình 500 giọt, một bình 310 giọt, Lăng tiểu thư xem qua một chút. Tần Tiêu cũng không dây dưa, trực tiếp trả tiền. Không sai, làm ăn với Tần công tử thật sảng khoái. Lăng Nhược Tuyết kiểm tra xong, mọi thứ đều đúng, rất hài lòng. Không biết Tần công tử còn có trung phẩm linh thạch hoặc thượng phẩm linh thạch không? Có thể đổi cho chúng ta một ít không? Tần Tiêu vốn định hỏi về việc luyện thể, nhưng Lăng Nhược Tuyết lại mở lời trước. Ồ, đổi? Đổi kiểu gì? Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết mở lời trước, liền không tiếp tục nữa, mà hỏi ngược lại. Trên thị trường đổi một viên trung phẩm linh thạch cần khoảng 1.200 đến 1.500 hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch đổi thượng phẩm linh thạch thì phổ biến trên 1.000 năm, không biết Tần công tử có loại nào và mỗi loại có bao nhiêu. Lăng Nhược Tuyết cũng không chiếm lợi của Tần Tiêu, nói ra tỷ giá thị trường một cách trung thực, nàng muốn biết Tần Tiêu có bao nhiêu. Bao nhiêu cũng có, chỉ là không biết ngươi muốn đổi bao nhiêu, còn về tỷ giá thì đổi trung phẩm linh thạch ta sẽ cho ngươi giá thị trường thấp nhất, 1.200 đổi 1, đổi thượng phẩm linh thạch cũng là giá thấp nhất, 1.500 đổi 1, không biết ngươi muốn đổi bao nhiêu. Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết hào phóng như vậy, hắn cũng không thể keo kiệt, trực tiếp cho theo giá thị trường thấp nhất, dù sao hắn đổi cũng không cần phí thủ tục, đã có giá thị trường, vậy hắn cũng sẽ không cố ý chịu thiệt đổi cho đối phương. Tần công tử nói lời này là thật sao? Bao nhiêu cũng có. Lăng Nhược Tuyết tuy rằng cảm thấy Tần Tiêu hẳn còn một ít trung phẩm hoặc thượng phẩm linh thạch, nhưng khi nghe Tần Tiêu nói bao nhiêu cũng có thì nàng vẫn bị dọa sợ. Nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu Tần Tiêu, thứ quý giá như vậy mà còn nói bao nhiêu cũng có, đổi ra cũng không hề tiếc, lẽ nào là đã dọn sạch bảo khố của một tông môn siêu cấp nào đó sao? Thực ra, không chỉ có Lăng Nhược Tuyết bị dọa sợ, Diệp Thu Nguyệt và Lâm Thi Mộng cũng đều nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt không thể tin được, đều nghi ngờ mình có phải đã nghe lầm không. Vân Mạn thì đã quen rồi, bây giờ Tần Tiêu lấy ra thứ gì nàng cũng thấy bình thường, dù sao Tần Tiêu đã làm nàng kinh ngạc vô số lần rồi. Ta lừa ngươi làm gì, ngươi cứ nói ngươi muốn đổi bao nhiêu đi. Tần Tiêu lười giải thích, muốn đổi thì đổi thôi, hỏi nhiều làm gì. Đối với việc có thể kiếm thêm chút tiền ngoài luồng, Tần Tiêu tự nhiên là vui vẻ, còn về tài không lộ bạch gì đó, Tần Tiêu không lo lắng lắm. Những người có mặt đều không gây ra mối đe dọa lớn cho mình, Vân Mạn là đệ tử trung thành của mình, tài nguyên đủ dùng, cũng không cần phản bội mình, Lâm Thi Mộng cũng không phải người ngu, đã bái sư rồi, chắc hẳn cũng biết phản bội mình đối với nàng không có lợi ích gì. Còn về sư nương Diệp Thu Nguyệt, Tần Tiêu càng không lo lắng, bởi vì nàng muốn gì, mình cứ cho là được, dù sao nàng vì mình mà xông đến Tiên Nguyên Tông rồi, tài nguyên gì đó, chỉ cần mở miệng là có. Bất định duy nhất chính là tiên đạo thương hành, nhưng với khách hàng lớn như vậy, bọn họ chắc hẳn cũng không có ý đồ xấu gì, dù sao thế lực lớn như vậy, cũng không thèm để ý chút tiền nhỏ này của mình. Đi kiểm kê xem chúng ta còn bao nhiêu hạ phẩm linh thạch, mang hết qua đây, là toàn bộ. Lăng Nhược Tuyết bình tĩnh lại một chút, vội vàng sai hạ nhân đi kiểm kê linh thạch. Những người có thể mang theo bên mình tự nhiên đều là thân tín của nàng, cũng không sợ lộ tin tức gì, trực tiếp cho bọn họ đi kiểm kê kho hàng. Không lâu sau, cấp dưới liền mang theo 20 cái túi trữ vật đi vào, theo sau còn có 5 vị quản sự hóa thần hậu kỳ, coi như là đã dốc hết vô liếng. Tiểu thư, người đột nhiên cần nhiều linh thạch như vậy làm gì? Chẳng mấy chốc nữa là phải nộp lên phân bộ rồi, người đều lấy hết đi rồi, làm sao mà nói với lao ra đây? Vị lao giả dẫn đầu không hiểu hỏi, sợ Lăng Nhược Tuyết sẽ làm chuyện gì ngu xuẩn. Thiên Nguyên Thành là một trong những thành chủ gần đó, phụ trách tổng hợp tất cả tài chính xung quanh, sau đó bọn họ sẽ nộp lên tông môn, đều phải đối chiếu sổ sách. Lăng Nhược Tuyết đột nhiên rút hết tất cả hạ phẩm linh thạch, bọn họ không theo đến mới lạ. Đây là tổng thu nhập nửa năm đó, nếu mất đi, bọn họ đều phải chịu trách nhiệm, nhưng Lăng Nhược Tuyết là tiểu thư, bọn họ lại không thể ngăn cản, chỉ có thể theo đến quên đủ. Ôn Gia Gia, ta không làm vậy, ta sở dĩ lấy hết linh thạch ra là để đổi lấy, quên giới thiệu rồi, Ôn Gia Gia, vị Tần công tử này là quý khách của Tiên Đạo Thương Hành chúng ta, hắn nguyện ý đổi trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch cho chúng ta. Lăng Nhược Tuyết không ngờ năm vị trấn giữ này đều đã đến, vội vàng giải thích. Tần công tử, giới thiệu với ngươi một chút, năm vị này là năm vị quản sự trấn giữ Thiên Nguyên Thành của Tiên Đạo Thương Hành, vị này là tổng quản Ngô Ôn, Ôn tổng quản, vị này là Ngô Lương, Lương quản sự, vị này là Ngô Cung, Cung quản sự, vị này là Ngô Kiệm, Kiệm quản sự, vị này thì ta không cần giới thiệu nữa nhỉ, Ngô Lễ, Lễ quản sự. Lăng Nhược Tuyết sợ Tần Tiêu hiểu lầm, cũng vội vàng giới thiệu mấy vị lao giả này, nếu chỉ xuất hiện một vị, thông thường đều gọi là Ngô quản sự, đều đến rồi, vậy chỉ có thể dùng chữ cuối trong tên để xưng hô, nếu không dễ bị nhầm lẫn. Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Lễ. Không đúng chứ, không phải Ôn Lương Cung Kiệm được sao? Từ lời giới thiệu của Lâm Nhược Tuyết, Tần Tiêu hình như cũng phát hiện ra điều gì đó, thì thầm nhỏ tiếng, mấy người này đều họ Ngô, tên còn có thể nối liền nhau, hẳn là huynh đệ rồi, nhưng tại sao chữ cuối cùng lại là Lễ? Chương 67, đổi 100 triệu, quét túi chữ vật. Chương 67, đổi 100 triệu, quét túi chữ vật. Tần Tiêu vừa thì thầm xong liền phát hiện mình hình như đã nói ra suy nghĩ trong lòng, đây chẳng phải là bất kính với người ta sao? Cảnh tượng quả thật đã rơi vào sự lúng túng, làm gì có ai lại công khai bàn tán tên tuổi người khác, lại còn trước mặt mấy vị đại lao tiền bối. Ha ha, không ngờ Tần Tiểu Hữu lại biết Ôn Lương Cung Kiệm Lượng, thực ra chúng ta là sáu huynh đệ, ta là lão lục, cho nên mới lấy chữ Lễ, Nô Nhượng chính là ngũ ca của lão phu, đang bế quan ở phân bộ Thanh Châu, cho nên chỉ có năm huynh đệ ta ở đây trấn giữ. Lời thì thầm nhỏ của Tần Tiêu tự nhiên cũng không thoát khỏi tai của những người hóa thần hậu kỳ này, để tránh khỏi sự lúng túng, cậu thêm đã gặp mặt vài lần, Nô Lễ liền mở lời phá vỡ sự lúng túng. Thì ra là thế, là tiểu tử đường đột, xin năm vị tiền bối đừng chấp nhận. Tần Tiêu chỉ muốn tự cho mình một cái tát, lại dám thì thầm ra suy nghĩ trong lòng, may mà mấy vị này không chấp nhận. Thì ra ngươi chính là Tần Tiêu, lão phu dù ít quản sự, khoảng thời gian này cũng không ít lần nghe nói về chuyện của ngươi, quả là tuổi trẻ tài cao. Sự quật khởi của Tần Tiêu tự nhiên không thoát khỏi sự điều tra của Tiên Đạo Thương Hành, là một thế lực lớn, hệ thống tình báo tự nhiên cũng rất đồ sộ, cho nên sau khi biết là Tần Tiêu, Nô Ôn cũng không còn lo lắng như trước, tiểu tử này lần đấu giá trước trực tiếp lấy ra 100 giọt linh dịch và 4 khối thượng phẩm linh thạch để chi trả. Không ngờ danh tiếng của tiểu tử lại còn truyền đến hai mấy vị tiền bối, thực sự là hổ thẹn mà. Tần Tiêu tự nhiên biết sự bất thường của mình không thể che giấu được lâu, hắn cũng không cố ý che giấu, nhưng cũng không ngờ lại nhanh chóng bị biết hết như vậy. Ai nha, đừng hàn huyên nữa, mau làm ăn đi, đây là 100 triệu hạ phẩm linh thạch, tất cả đổi thành trung phẩm linh thạch. Không đợi hai người tiếp tục hàn huyên, Lăng Nhược Tuyết trực tiếp cắt ngang, nàng chỉ muốn nhanh chóng đổi linh thạch, nói xong liền lấy một túi chứa vật đặt trước mặt Tần Tiêu. Mặc dù Tần Tiêu đã khoác lác, nhưng nàng vẫn quyết định lấy 100 triệu linh thạch ra thử trước, nếu có thể đổi được, vậy thì sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Được thôi, nhưng hình như có một vấn đề, đó là ta không thể sử dụng túi chứa vật, cho nên việc giao dịch có vẻ hơi phiền phức. Bị Lăng Nhược Tuyết cắt ngang, Tần Tiêu mới nhớ ra, mình không thể điều khiển túi chứa vật. Vậy thì phải đổi thế nào? Lăng Nhược Tuyết cũng có chút nghi hoặc, nếu ngươi không thể điều khiển túi chứa vật, vậy linh dịch này ngươi lấy ra từ đâu? Lẽ nào ngươi cứ để trong túi sao? Chờ chút, ta thử xem sao. Tần Tiêu bắt đầu chăm chú nhìn vào chiếc túi chứa vật trước mắt, đột nhiên hệ thống nhắc nhở hắn có muốn thu vào không gian hệ thống không. Thấy lời nhắc nhở, Tần Tiêu trực tiếp nhấn xác nhận, sau đó chiếc túi chứa vật trước mắt thực sự biến mất, xuất hiện trong không gian hệ thống của hắn. Sau đó, hắn nhấn vào túi chứa vật trong không gian hệ thống, hiện ra hai lựa chọn, một nút mở và một nút gửi. Không do dự, Tần Tiêu trực tiếp nhấn mở, ngay lập tức số linh thạch của Tần Tiêu biến thành 100 triệu lẻ mấy chục vạn. Tần Tiêu tiếp tục thao tác, đổi trung phẩm linh thạch, sau khi nhập 100 triệu, 100 triệu linh thạch lập tức biến thành 10 vạn trung phẩm linh thạch. Thật sự có thể sao? Vậy thì trước đây ta cứ đổ linh thạch xuống đất chẳng phải giống như một tên hề sao? Tần Tiêu không ngờ lại thực sự có thể, nghĩ đến hành động trước đây của mình, lập tức cảm thấy mình giống như một tên ốc. Sau đó Tần Tiêu lại nhấn vào cái túi chứa vật giống đó, nhấn nhập trung phẩm linh thạch 83334, sau khi nhập hết, nhấn xác nhận, 10 vạn trung phẩm linh thạch trên người hắn cũng biến thành 16666. Thành công rồi, ta góp cho các ngươi một số trăm nhé, đây là 83334 trung phẩm linh thạch, các ngươi tự mình kiểm tra đi. Làm xong mọi việc, Tần Tiêu liền lấy cái túi chứa vật đó ra, sau đó đưa cho Lăng Nhược Tuyết. Dù sao hắn cũng đã kiếm được hơn 16000 trung phẩm linh thạch rồi, cũng không để ý đến những chi tiết đó nữa. Thật sự xong rồi sao? Lăng Nhược Tuyết có chút không tin cầm lấy túi chứa vật. Ngũ Lao Ngô gia cũng vây quanh, bọn họ vẫn còn chút nghi ngờ. Đúng là trung phẩm linh thạch, số lượng hoàn toàn đúng, Tần công tử ngươi thật sự là quý khách của Tiên Đạo Thương Hành chúng ta. Lăng Nhược Tuyết xác nhận không có vấn đề gì, lập tức vui mừng khôn xiết, tiếp theo nàng muốn đổi thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch tuy không dùng để giao dịch hàng ngày, nhưng lượng tồn kho cũng không ít, đổi một chút là đủ. Nhưng thượng phẩm linh thạch thì khác, rất ít khi xuất hiện, cho nên dù dùng trung phẩm linh thạch để đổi, tỷ giá cũng đạt tới 1000 năm đổi một. Tần Tiêu hiện tại không nghĩ nhiều, hắn bây giờ chỉ muốn mua một lô túi chứa vật, nếu sớm biết mình cũng có thể dùng túi chứa vật, cũng sẽ không làm tên ngốc lâu như vậy. Không biết các ngươi ở đây túi chứa vật có nhiều không? Ta muốn mua một lô. Tần Tiêu nghĩ một lát, liền trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Nói gì mà mua với không mua, Tần công tử muốn bao nhiêu, ta đều tặng ngươi. Lăng Nhược Tuyết còn tưởng chuyện gì, không phải là túi chứa vật sao, chút tiền nhỏ này ta trực tiếp tặng ngươi là được, nói gì mà tiền với không tiền. Túi chứa vật sơ cấp, khoảng 10 mét khối, giá bán 1000 linh thạch, túi chứa vật trung cấp thì khoảng 100 mét khối, giá bán từ 1 vạn linh thạch trở lên, túi chứa vật cao cấp thì khoảng 1000 mét khối trở lên, giá bán từ 10 vạn trở lên, tùy theo không gian khác nhau mà giá khác nhau, đây là không gian đã đổi sang, thông thường đều tính bằng trượng. Dù có tặng 10 cái túi chứa vật trung cấp cho Tần Tiêu, cũng chỉ 10 vạn linh thạch mà thôi, ngay cả loại cao cấp cũng chỉ 100 vạn, so với việc đổi linh thạch, số tiền này thực sự không đáng là bao. Sư phụ, người không phải không thể sử dụng túi chứa vật sao? Cần túi chứa vật làm gì? Vân Mạn có chút tò mò hỏi. Đó là trước đây, bây giờ ta có thể dùng rồi. Tần Tiêu cũng không tiện nói là trước đây mình không biết, chỉ có thể nói là bây giờ mới biết. Tặng thì không cần, ngươi nói cho ta biết không gian và giá cả của túi chứa vật đi, ta cần hơi nhiều. Tần Tiêu cũng không muốn chiếm lợi, hơn nữa hắn định tích trữ một ít hàng, cho nên không cần Lăng Nhược Tuyết tặng. Túi chứa vật sơ cấp thường có không gian 1 trượng, 1000 linh thạch là có thể mua được, túi chứa vật trung cấp thường từ 3 trượng trở lên, giá bán từ 1 vạn linh thạch trở lên, tính theo không gian, túi chứa vật cao cấp thì từ 10 trượng trở lên, giá bán cũng từ 10 vạn trở lên, đều tính phí theo kích thước không gian. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu không cần mình tặng, liền giới thiệu không gian và giá cả của túi chứa vật. Thế này đi, cho ta 1000 cái túi chứa vật trung cấp là được rồi. Tần Tiêu tính toán một chút, 10 mét khối hơi nhỏ, 1000 mét khối lại hơi lớn, 100 mét khối vừa đủ, hơn nữa giá cả cũng hợp lý. Cái gì? 1000 cái? Ngươi cần nhiều túi chứa vật như vậy làm gì? Lăng Nhược Tuyết còn tưởng Tần Tiêu chỉ cần vài cái, không ngờ mở miệng ra đã là 1000 cái. Ngươi quản ta cần nhiều làm gì? Ngươi cứ nói có hay không, nếu nhiều thì lấy 5000 cái. Tần Tiêu nghĩ một chút, hay là tích trữ nhiều hơn một chút, để sau này đỡ phiền phức. Ách, chúng ta chuẩn bị hàng thường cũng chỉ 2-3000 cái, ngươi cứ mua 1000 cái đi, chúng ta cũng phải giữ lại một ít để bán. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu còn muốn thêm, vội vàng đồng ý 1000 cái, bởi vì nàng ước chừng hàng tồn kho chỉ còn hơn 1000 cái, dù sao cũng đã bán lâu như vậy, loại hàng này đều nửa năm mới lấy một lần. Quan trọng hơn là 5000 cái, cho dù có điều hàng ngay lập tức, cũng chưa chắc có đủ nhiều, làm tạm cũng không kịp, chi bằng bán trước 1000 cái. 1000 thì 1000 vậy, đúng rồi, các ngươi còn muốn đổi linh thạch không? Nếu chỉ có 1000 thì Tần Tiêu cũng không chọn nữa, cứ lấy 1000 cái trước đã, sau đó hỏi xem có muốn đổi nữa không, nếu không thì hắn sẽ hỏi về thuốc luyện thể. Đổi, đương nhiên phải đổi, đây còn có 19 cái túi, mỗi túi đều là 100 triệu, tất cả đều đổi thành thượng phẩm linh thạch, không biết ngươi có thể đổi không? Nếu không có nhiều như vậy, vậy thì đổi bao nhiêu thượng phẩm linh thạch thì đổi bấy nhiêu thượng phẩm linh thạch, phần còn lại thì đổi thành trung phẩm linh thạch. Nghe Tần Tiêu thúc giục, Lăng Nhược Tuyết vội vàng trả lời, tiện thể đưa ra yêu cầu của mình. Nàng cũng biết thượng phẩm linh thạch có thể không nhiều, nhưng đổi được bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu, phần còn lại đổi thành trung phẩm linh thạch cũng được. ở đây còn 1900 triệu phải không? Vậy các ngươi tính xem, sau hai lần đổi, đại khái có thể đổi được bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Tần Tiêu cũng biết đối phương chắc chắn là đến vì thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch chẳng qua là để thử tài lực của mình mà thôi, hắn cũng không nói thừa, trực tiếp để bọn họ tự tính, sau đó mình cho bọn họ là xong. Chương 68, công pháp luyện thể, thị trường linh quả. Chương 68, công pháp luyện thể, thị trường linh quả. Thực ra tính toán cũng rất đơn giản, trực tiếp lấy 1900 triệu chia cho 1200 rồi chia cho 1500 là được. Nhưng cái khó là chia không hết, có số lẻ, Lăng Nhược Tuyết nhất thời không biết phải mở lời thế nào, nếu là những thứ khác có thể miễn số lẻ, nhưng linh thạch thượng phẩm này thì miễn thế nào đây? Làm ăn kiểu gì thế? Tính toán chút này cũng không ra, hay là để ta tính đi, 1900 triệu hạ phẩm linh thạch sau khi quy đổi, đại khái là khoảng 1055 viên thượng phẩm linh thạch, vì có số lẻ, vậy thì ta làm tròn cho các ngươi, 1056 viên, thế nào? Thấy Lăng Nhược Tuyết bọn họ nửa ngày không mở lời, Tần Tiêu liền biết bọn họ đang chờ mình làm tròn cho, liền mượn đà xuống nước, cho bọn họ chút thể diện. Vậy thì đa tạ Tần công tử. Lâm Nhược Tuyết cũng có chút ngượng ngùng nói. Sau đó, Tần Tiêu liền thu tất cả 19 cái túi chứa vật trước mặt vào không gian hệ thống, rồi mở ra cùng lúc, số linh thạch không có vấn đề gì, sau đó là đổi. Một loạt thao tác xong, Tần Tiêu cũng không giữ lại, bản thân hắn có thể không ngừng sản xuất hạ phẩm linh thạch, giữ lại cũng không có tác dụng gì, 1900 triệu đều đổi thành thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 1900 viên, lấy ra 1056 viên bỏ vào một túi chứa vật, hắn còn kiếm được 844 viên. Được rồi, đây là 1056 viên thượng phẩm linh thạch, các ngươi kiểm kê một chút, kiểm kê xong thì giao dịch hoàn tất. Tần Tiêu lấy ra một túi chứa vật nói với Lăng Nhược Tuyết. Đa tạ Tần công tử. Lăng Nhược Tuyết cầm lấy túi chứa vật lướt qua một chút đã rõ ràng, dù sao cũng chỉ có hơn 1000 viên, không mất nhiều thời gian, xác nhận xong, vội vàng cảm ơn. Được rồi, giao dịch hoàn tất, bây giờ ta cần một ít tài liệu luyện thể, đan dược gì cũng được, dược liệu gì cũng được, các ngươi có bao nhiêu thì mang hết cho ta đều muốn, nhưng các ngươi phải nói cho ta biết từng loại có tác dụng gì và dùng như thế nào. Tần Tiêu thấy cuối cùng cũng xong việc, liền bắt đầu mua chút đồ cho mình luyện thể. Tần tiểu hữu, ngươi quả nhiên là luyện thể, ta cứ nói tại sao không nhìn ra chút tu vi nào, khó trách có thể cứu được đại công tử từ bí cảnh tầng 2, thế này đi, ngươi là quý khách của Tiên Đạo Thương Hành chúng ta, với thân thể hiện tại của ngươi, tài liệu cấp thấp tự nhiên không dùng được, chi bằng để lao phu kiểm tra thân thể tiểu hữu một chút, để tìm một số tài liệu phù hợp với cường độ hiện tại của ngươi, Tần tiểu hữu thấy thế nào? Nô Lễ thấy Tần Tiêu buông tay, lại có vẻ muốn quét hàng, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Dù sao cũng là quý khách của Tiên Đạo Thương Hành, không thể chậm trễ được, nếu bán một số thứ vô dụng cho đối phương, vạn nhất khiến đối phương không vui, vậy sau này muốn hợp tác e rằng khó, cho nên vẫn phải phục vụ tốt mới được. Không sai, Tần công tử, Lễ quản sự cũng có chút nghiên cứu về luyện thể, cứ để Lễ quản sự giúp ngươi xem, kê đơn đúng bệnh, cũng sẽ không lãng phí. Lăng Nhược Tuyết cũng đội vàng nói, nàng và Ngô Lễ nghĩ giống nhau. Nếu đã như vậy, vậy thì có làm phiền quản sự giúp xem. Tần Tiêu vốn không hiểu, đã có người giúp mình sàng lọc, vậy tự nhiên là tốt hơn, đỡ phiền phức hơn tự mình mày mò. Sau đó, Ngô Lễ tiến lên, trên người Tần Tiêu lúc thì ấn chỗ này, lúc thì ấn chỗ kia, kiểm tra cường độ thân thể Tần Tiêu, sau đó lại dùng linh khí thăm dò kinh mạch Tần Tiêu, cuối cùng lại dùng sức bóp tay Tần Tiêu, xem khả năng chịu đựng của hắn. Tần Tiêu luôn cảm thấy quái dị, cảm giác này sao lại giống như kiếp trước hắn xem người khác mua chó vậy, xem độ thuần chủng, xem màu lông, lại xem có cắn người hay không. Thật đáng tiếc à, kinh mạch của Tần Tiểu Hữu bị bế tắc, căn bản không thể tu luyện, nhưng thể phách của hắn thực sự hiếm thấy, tuy không thể tu luyện, nhưng mỗi tấc trên cơ thể đều chứa được linh lực, cường độ nhục thể cũng khác thường, thực sự là thể chất luyện thể hoàn mỹ nhất, nếu có thể tu luyện, đó sẽ là tồn tại tuyệt thế. Nô Lễ kiểm tra xong xuôi, đầu tiên là tiếc nuối Tần Tiêu không thể tu luyện, sau đó liền khen ngợi cơ thể Tần Tiêu một trận. Vô nghĩa, cường độ cơ thể ta đều là do linh dịch chất đống mà thành, đương nhiên là mỗi tấc đều chứa được linh lực rồi. Tần Tiêu lẩm bẩm trong lòng, lần này hắn không dám lẩm bẩm thành tiếng nữa. Vậy không biết Lễ quản sự có vật liệu tương ứng nào để cử không? Tần Tiêu không quan tâm lời khen của Nô Lễ, mà hỏi có vật liệu nào dùng được hay không. Bởi vì hắn cũng phát hiện, linh dịch luyện thể tuy rất tốt, nhưng chỉ một mực đổ đầy linh lực thì tiến bộ quá chậm, cần phải có cách giúp bản thân hấp thu và phương tiện tăng cường từ bên ngoài. Tần Tiểu Hữu, với cơ thể của ngươi, đã không còn loại thuốc nào có thể giúp ngươi tăng tiến nữa rồi, dù sao sự tăng tiến của thuốc đều dùng để đặt nền móng ban đầu, tương tự như thứ dùng trong thế tục giới, cường độ hiện tại của ngươi đã không còn thích hợp nữa, hiện giờ ngươi muốn tăng tiến chỉ có thể tìm một bộ công pháp luyện thể, có thể nhanh chóng giúp ngươi luyện hóa năng lượng trong cơ thể, chuyển hóa chúng thành cường độ. Nô Lễ chậm rãi lắc đầu nói, thời kỳ đầu luyện thể quả thật có không ít dược liệu và đan dược có thể giúp luyện thể nhanh chóng tăng cường thể chất, nhưng với thể chất hiện tại của Tần Tiêu, các phương pháp thông thường căn bản không thể có được sự tăng tiến, đối phương đã không thiếu tài nguyên, vậy thì chỉ có thể tìm một bộ công pháp luyện thể cao giai, giúp hấp thu mới có thể có sự tăng tiến. Thế ư? Vậy thật đáng tiếc, không biết Tiên Đạo Thương Hành các ngươi có loại công pháp này không? Tần Tiêu hơi thất vọng, hiếm hoi lắm mới luyện thể, thế mà lại không có thuốc nào có thể tăng tiến, nhưng hắn quả thực không có cái gọi là công pháp luyện thể, thế nên liền hỏi. Thực sự xin lỗi, luyện thể vốn là một môn phái phụ, rất ít người quan tâm, Thương Hành chúng ta cũng không có công pháp luyện thể cao giai, hơn nữa công pháp luyện thể thông thường đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng lão tở hở u biết nơi nào có công pháp luyện thể cao cấp mà ngươi cần. Nô Lễ trước tiên lắc đầu, sau đó liền bán cái nút. Vậy tiền bồi cứ nói đi, có phải cần thù lao không? Cứ ra giá đi. Tần Tiêu thấy Nô Lễ không tiếp tục nói, liền cho rằng là muốn phí tin tức, trực tiếp bảo hắn ra giá. Tần Tiểu Hữu hiểu lầm rồi, lão phu không cần thù lao gì cả, lão phu chỉ có một việc muốn nhờ. Nô Lễ thấy Tần Tiêu hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Cứ nói đi, nếu có thể giúp ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp. Tần Tiêu hiện tại cũng cần tin tức về công pháp luyện thể cao giai, nên cũng không do dự mà đồng ý. Tần Tiểu Hữu quả nhiên sảng khoái, vậy lão phu cũng nói thẳng, 3 tháng sau, linh dược cốc mở ra, nếu Tiểu Hữu có cơ hội đạt được Thánh Nguyên linh quả, xin hãy bán cho ta một quả. Nô Lễ cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Hắn đã trầm tích ở Hóa Thần hậu kỳ rất lâu, nhưng vì nguyên thần không đủ, vẫn chưa thể đột phá đến đỉnh phong Hóa Thần kỳ, nên mới nảy ra ý định nhờ Tần Tiêu. Bởi vì tính ra, lần này linh dược mở ra, vừa vặn là lúc Thánh Nguyên quả thụ bên trong thành thụ. Thánh Nguyên quả thụ 100 năm mới thành thụ một lần, mỗi lần ra quả vài chục quả không đồng đều. Tổng bộ Tiên Đạo Thương Hành tuy cũng bồi dưỡng một cây quả, nhưng Tiên Đạo Thương Hành ra đại nghiệp đại, người cần vật này quá nhiều, căn bản không đến lượt bọn họ ở Hóa Thần kỳ. Thánh Nguyên linh quả, sao ta hình như đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Tần Tiêu không lập tức đồng ý với Ngô Lễ, mà cảm thấy hình như đã nghe qua thứ này ở đâu đó. Chẳng lẽ? Không thể nào. Tần Tiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức mở hệ thống ra. Quả nhiên chính là ngươi, vật tư mới mà ta vừa mở khóa. Nhìn cây Thánh Nguyên quả thụ vừa được mở khóa trong không gian hệ thống, cùng với 4 quả Thánh Nguyên linh quả trong kho, Tần Tiêu lúc này mới xác định. Cách lúc hắn thu đồ đệ đã qua 2 canh giờ, tức là 4 tiếng đồng hồ, đã có 4 quả. Thánh Nguyên linh quả này có giá trị làm sao? Giá thị trường bao nhiêu? Tần Tiêu nhất thời tò mò. Thánh Nguyên linh quả đối với Hóa Thần kỳ trở lên có tác dụng cực lớn, dưới Hóa Thần kỳ có thể dựa vào thiên phú mà tăng tiến, nhưng đến Hóa Thần kỳ rồi, nguyên thần độc lập, tiến độ tu luyện cũng phải chịu giới hạn bởi cường độ của nguyên thần, nếu không, nhiều năm trôi qua như vậy, dù cho dùng tài nguyên đập vào cũng đã đập ra không ít hợp thể kỳ rồi, nhưng ngươi thấy cả thành châu có được mấy người trên hợp thể kỳ? Không đợi Ngô Lễ nói, Diệp Thu Nguyệt liền giải thích cho Tần Tiêu. Nàng bế quan những năm này, nếu đơn thuần xét về linh lực, nàng đã đủ để đột phá đến hợp thể kỳ, nhưng chúng quy vì nguyên thần yếu đi một kia, nên mới kẹt ở đỉnh phong Hóa Thần kỳ. Nếu nàng có một quả Thánh Nguyên linh quả, nàng có thể chắc chắn trong thời gian ngắn đột phá đến hợp thể kỳ, nhưng Thánh Nguyên linh quả này quý hiếm biết bao, dù cho xuất thế, cũng đều sẽ bị các thế lực lớn mua hoặc cướp đi, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thời gian mà tích lũy thôi. Chương 69, dấu vết công pháp, chuyện cũ kiếm trùng. Chương 69, dấu vết công pháp, chuyện cũ kiếm trùng. Thấy Diệp Thu Nguyệt đã giải thích, Nô Lễ cũng không xen lời, hắn vẫn đang đợi Tần Tiêu trả lời. Vậy nếu một quả Thánh Nguyên linh quả được đưa vào đấu giá thì có thể bán được giá bao nhiêu? Tần Tiêu vẫn không cam tâm, tiếp tục hỏi. Đấu giá hành chi nhánh tiên đạo của chúng ta từng đấu giá ra một quả, đó là do khách hàng cố chấp muốn đấu giá, nếu không thì thương hành chúng ta đã định tự mình thu mua rồi, cuối cùng quả Thánh Nguyên linh quả đó đã được đấu giá với giá 10 ức. Nô Lễ cũng không giấu giếm, mà trực tiếp nói cho Tần Tiêu. Cái gì? Một quả thôi đã trị giá 10 ức. Tần Tiêu dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến cái giá 10 ức, vẫn bị dọa sợ. Không sai, tuy đây là giá đấu giá ra, nhưng phải biết thứ này có giá mà không có thị trường, cho nên giá đấu giá cơ bản cũng chính là giá thị trường rồi. Nô Lễ tiếp tục giải thích. Vậy Lễ quản sự, ngươi có 10 ức không? Tần Tiêu hơi nghi ngờ hỏi. Điều này Tần Tiểu Hữu có thể yên tâm, lão phu cũng có chút tích trữ, dù không đủ, thương hành cũng sẽ cho ta mượn, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lão phu có mua nổi hay không. Nô Lễ cũng không bận tâm sự nghi ngờ của Tần Tiêu, dù sao 10 ức cũng không phải là con số nhỏ, thậm chí có thể nói là con số tiên văn rồi. Cũng chỉ có Tiên Đạo Thương Hành mới có thực lực này thôi, cho dù là Thiên Nguyên Tông muốn lấy ra 10 ức linh thạch, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Không sao, ta chỉ hỏi tùy tiện thôi, yêu cầu của ngươi ta đã đồng ý rồi, nếu ta ở linh dược tốc thật sự đạt được cái gì gọi là Thánh Nguyên linh quả này, chắc chắn sẽ ưu tiên bán cho ngươi một quả. Tần Tiêu trực tiếp đồng ý yêu cầu của Ngô Lễ. Tuy trên người hắn đã có, nhưng Tần Tiêu thật sự hơi sợ rồi, linh thạch gì đó, chung quy vẫn chỉ là tài, lộ tài nhiều nhất là có nguy hiểm, nhưng nghe bọn họ nói như vậy, cấp độ của Thánh Nguyên linh căn đã vượt ra khỏi phạm chủ của tài sản, đó là bảo vật rồi, lộ tài nhiều nhất nguy hiểm, lộ bảo thì là mất mạng. Nếu tin tức Tần Tiêu có nhiều Thánh Nguyên linh quả bị lộ ra ngoài, thì những Hóa Thần kỳ và Hợp Thể kỳ truy sát hắn sẽ không biết có bao nhiêu, nói không chừng những đại thừa kỳ đại năng cũng sẽ đến cướp đoạt. Ha ha ha, có câu nói của Tần Tiểu Hữu là đủ rồi, bất kể được hay không được, cũng không sao cả. Nô Lễ thấy Tần Tiêu đồng ý, lập tức tâm trạng vui vẻ, cười nói vui vẻ. Hắn cũng không biết sao, chỉ là cảm thấy Tần Tiêu không đơn giản, hơn nữa có khả năng rất lớn sẽ đạt được Thánh Nguyên linh quả. Hắn cũng đang đầu tư, nếu được, hắn sẽ có cơ hội đột phá, cho dù không được, hắn cũng không mất gì, cũng chỉ là một tin tức mà thôi. Bộ công pháp luyện thể cao giai này nằm sâu trong kiếm chủng, lão phu vì nghiên cứu luyện thể, đã lật xem rất nhiều tư liệu, tình cờ tìm được một của bản, trên đó ghi chép, hơn 1 vạn năm trước, lúc đó kiếm chủng vẫn chỉ là một nơi thí luyện, tiền thân của nó là một tông môn nhất lưu ở Thanh Châu, Thần Kiếm Tông. Sau đó, dưới lời kể của Ngô Lễ, Tần Tiêu mới biết kiếm chủng là chuyện gì. Ban đầu Thanh Châu vẫn là thánh địa vô thượng của kiếm tu trên toàn đại lục, vì kiếm tu mạnh nhất chính là Thần Kiếm Tông, tất cả kiếm tu đều sẽ mộ danh mà đến. Thần Kiếm Tông cũng không thể tiếp nhận tất cả kiếm tu trong thiên hạ, thế nên tổ sư khai tông trước khi phi thăng đã thiết lập kiếm chủng, phàm là người có thể vào kiếm chủng 100 dặm, liền có thể nhập Thần Kiếm Tông, vào kiếm chủng 500 dặm, có thể làm thân truyền đệ tử, thông quan kiếm chủng, có thể làm tân tông chủ. Sau này cũng diễn biến thành nơi khảo nghiệm đệ tử Thần Kiếm Tông, tất cả đệ tử Thần Kiếm Tông đều lấy việc thông quan kiếm chủng làm vinh quang. Theo thời gian trôi đi, vô số người đã đi sông kiếm chủng, người chết trong đó cũng không kể xiết. Thần Kiếm Tông tuy là tông môn nhất cấp, nhưng nhân số không nhiều, hơn nữa mỗi người đều là kiếm sĩ, đối với những di vật lưu lại trong kiếm chủng cũng không có hứng thú, dần dần, kiếm chủng vậy mà cũng trở thành một bảo địa. Sau này Thần Kiếm Tông xuất hiện một thiên tài, hắn là kiếm thể song tu, cũng là người duy nhất từ khi tổ sư khai tông bố trí kiếm chủng đến nay đã tiến vào kiếm chủng ngàn dặm, nhưng không biết vì sao hắn lại đứng đó cầm kiếm không bao giờ bước ra nữa. Có người nói hắn đã dùng hết tất cả sinh mệnh cưỡng ép đến đó, thọ nguyên cạn kiệt. Nhưng nhiều người hơn lại nghi ngờ hắn đã bị ám toán, có người ghen tị với thiên phú của hắn, sợ hắn trở thành tân tông chủ nên đã ra tay ám muội, chăm miệng một lời. Sau đó thần kiếm tông trong một đêm bị diệt, không còn một ai, tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Có người nói đắc tội với thế lực không nên đắc tội nên bị diệt tông, cũng có người nói người của thần kiếm tông mang theo tất cả bảo vật của tông môn đều đi vào kiếm chủng. Dù sao thì từ đó về sau thần kiếm tông liền biến mất, nhưng kiếm chủng thì vẫn còn lại. Sở dĩ có người đoán rằng người của thần kiếm tông đều đã tiến vào kiếm chủng, đó là bởi vì từ sau đó kiếm chủng liền bị phong ấn, trở thành một bí cảnh, mỗi 10 năm mới mở ra một lần, cho nên mới có người đoán rằng người của thần kiếm tông đều trốn vào kiếm chủng. Nhưng sau này kiếm chủng mở ra liền cũng có hạn chế, người trên 100 tuổi đều không thể vào kiếm chủng, nhưng những hóa thần kỳ dưới 100 tuổi cũng không ít, nhưng đều không gặp được một người sống nào trong kiếm chủng. Dần dần kiếm chủng liền trở thành một bí cảnh đơn thuần, chuyện cũ của thần kiếm tông cũng tiêu tan trong dòng sông lịch sử, người biết cũng càng ngày càng ít. Không đúng à, Lễ quản sự, theo lời ngươi nói nhiều năm như vậy đều không có ai đặt chân vào kiếm chủng ngàn dặm, ta lại sao có thể đi xa như vậy, lại sao có thể lấy được công pháp luyện thể của hắn? Nghe xong, Tần Tiêu đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã hơn 1 vạn năm trôi qua rồi, không ai có thể lấy được, bản thân hắn lại có thể có cách gì đây? Vậy tin tức này ngươi nói ra cũng bằng không nói, đây không phải là đang đùa ta đấy sao? Tiểu hữu đừng bội mà, ngươi hiện giờ còn trẻ, đã có được thể phách như vậy, ta tin rằng trước 100 tuổi ngươi chắc chắn có thể đạt tới. Hơn nữa, trong kiếm chủng này có uy áp mạnh mẽ, càng đi về phía trước uy áp càng lớn, ngươi cũng có thể mượn uy áp để rèn luyện nội thể, rèn luyện cho đến khi ngươi có thể lấy được công pháp, đến lúc đó trực tiếp là một sự lột xác. Nô Lễ cũng biết tin tức của mình tuy không giả, nhưng tạm thời không lấy được cũng không có giá trị quá lớn, thế nên liền vội vàng giải thích. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong, nhục thân của những người ngã xuống ở đó cũng càng mạnh, biết đâu cũng có công pháp luyện thể, cho dù không bằng vị thiên tài kia, cũng sẽ không kém quá nhiều, ngươi cũng có thể từ từ tăng tiến mà. Hơn nữa luyện thể cũng là một quá trình lâu dài, một bước mà thành cũng không nên. Thấy sắc mặt Tần Tiêu không được tốt lắm, Nô Lễ vội vàng bổ sung. Được rồi, ngươi nói cũng có lý, manh mối ngươi đã cho rồi, ta không lấy được cũng không phải lỗi của ngươi, điều kiện ta hứa với ngươi vẫn có hiệu lực. Mặc dù Tần Tiêu cảm thấy hơi thiệt thòi, nhưng đây quả thực là một manh mối và lời khuyên không tồi, hơn nữa Tần Tiêu cũng không thiếu cái gì gọi là thánh nguyên linh quả, chi bằng bán một thân tình, có lẽ sau này còn có lúc cần nhờ Nô Lễ. Xem ra lão phu đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, vốn còn lo Tần Tiểu Hữu có thể hối hận, không ngờ Tần Tiểu Hữu lại độ lượng như vậy, coi như ta nợ ngươi một thân tình. Nô Lễ cũng có chút ngượng ngùng nói, tin tức của hắn quả thật hữu dụng, hơn nữa cũng đáng tin cậy, nhưng so với quyền mua thánh nguyên linh quả thì vẫn kém hơn nhiều, cho nên mới có chút ngượng ngùng. Lễ quản sự khách khí rồi, chúng ta cũng coi như người quen rồi, ta có đồ vật đó đương nhiên là ưu tiên bán cho người quen rồi. Tần Tiêu sau khi nghĩ thông suốt cũng không chấp nhận, bởi vì hắn quả thật muốn tìm một người đáng tin cậy, sau này giúp thánh nguyên linh quả của mình tìm đường tiêu thụ, làm ăn với cả thương hành thì rủi ro vẫn quá lớn, nhưng nếu chỉ để Ngô Lễ làm đại lý có lẽ cũng không tệ. Dù sao Ngô Lễ vốn là người của tiên đạo thương hành, hơn nữa sau này nhất định sẽ đột phá đến hợp thể kỳ, có tu vi, có quan hệ, có đường tiêu thụ, là một nhân tuyển không tồi. Vậy nếu mọi chuyện đã bàn xong, vậy chúng ta xin cáo tử. Tần Tiêu cũng không muốn chần chừ nữa, bởi vì hắn còn muốn đi dạo Thiên Y Lý Các, hắn còn chưa biết Thiên Y Lý Các ở đâu, chưa từng đến một lần nào, cũng muốn đi mở rộng tầm mắt, nhận đường. Tần công tử, hợp tác vui vẻ, sau này có thứ gì tốt xin hãy tiếp tục giao cho tiên đạo thương hành của ta, nếu muốn mua thứ gì cũng phải tìm tiên đạo thương hành của chúng ta à, đương nhiên nếu tiên đạo thương hành của ta không có, ngươi chỉ cần để lại thông tin, chúng ta chính là tìm cũng sẽ giúp ngươi tìm đến. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu và những người khác muốn rời đi, cũng không giữ lại, mà nói vài lời khách sáo với Tần Tiêu. Đó là tự nhiên, hợp tác vui vẻ. Tần Tiêu đáp lại một câu, sau đó liền dẫn người rời đi. Lão Lục, không ngờ ngươi lại có tâm cơ sâu như vậy, 6 minh đệ chúng ta đều là hóa thần hậu kỳ, ngươi lại muốn đột phá trước đến đỉnh phong hóa thần kỳ. Nô Giản chỉ trỏ vào Nô Lễ mà nói, các huynh trưởng à, ta không giống các ngươi à, có thể không quản chuyện nhàn rỗi, có thể an ổn tu luyện, ta vừa phải tu luyện, vừa phải chủ sự, thời gian tu luyện quá ít, chỉ có thể như vậy, nếu không đợi các huynh trưởng đều đỉnh phong hóa thần kỳ rồi, ta vẫn ở hóa thần hậu kỳ. Nô Lễ cũng cạn lời, đây còn là huynh đệ ruột không? Chuyện này cũng có thể trách ta, bình thường các ngươi đều giao việc cho ta làm, các ngươi thì an tĩnh tu luyện rồi, vậy còn ta? Ta không cần tu luyện sao? Hiện tại lại còn đến trách ta. Chương 70, Dạo Thiên Y Lìa Thành, gặp người nhà họ Diệp. Chương 70, Dạo Thiên Y Lìa Thành, gặp người nhà họ Diệp. Rời khỏi tiên đạo thương hành, Tần Tiêu liền đi đến tiểu lâu đã đặt bữa ăn trước đó, phải lấy bữa ăn mà mình đã đặt. Bất kể luyện thể đến tầng nào, nên ăn vẫn phải ăn, cái gì mà thiên địa linh khí, chẳng có mùi vị gì. Lại bận rộn một lúc lâu, Tần Tiêu lúc này mới hài lòng rời khỏi thành. Tiêu Nhi à, vừa nãy ở tiên đạo thương hành, ta không tiện nói trước mặt bọn họ, ngươi dùng quyền ưu tiên mua thánh nguyên linh quả đổi lấy một tin tức như vậy, quả thật có chút không đáng a. Ngự kiếm bay ra khỏi phạm vi thiên nguyên thành, Diệp Thu Nguyệt lúc này mới mở miệng nói. Sư nương, đây đều là vấn đề nhỏ, nếu thật sự bị ta lấy được, lại không chỉ một quả, bán cho hắn một quả cũng không sao, thực ra mà nói, đệ tử ngược lại phải tặng sư nương một món quả. Tần Tiêu thực ra không bận tâm đến cái quyền mua đó, bởi vì hắn căn bản không thiếu, mua trước hay mua sau thực ra không có gì khác biệt. Quả gì? Sư nương cái tu vi này, cũng không cần quả gì nữa rồi. Diệp Thu Nguyệt trước đó đã từ chối tùy ý cho lựa, bây giờ càng không thể muốn quà của Tần Tiêu. Sư nương, thứ này ngươi rất cần, cũng là đệ tử vô tình đạt được, đệ tử cũng thành tâm tặng cho ngươi. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một quả thánh nguyên linh quả, đưa đến trước mặt Diệp Thu Nguyệt. Cái gì? Sao ngươi lại có thứ này? Diệp Thu Nguyệt vốn không muốn, nhưng thấy Tần Tiêu kiên trì, liền định nhận lấy, không thể làm tổn thương lòng hài tử được chứ, nhưng khi nàng nhìn thấy đó là thánh nguyên linh quả, suýt chút nữa ngay cả ngự kiếm cũng thao tác sai lầm. Nhanh thu lại đi, thứ này không thể lộ ra ngoài. Diệp Thu Nguyệt không nhận, mà bảo Tần Tiêu nhanh chóng thu lại. Sư đương, đây là tặng cho ngươi, cần thu cũng là ngươi thu à, đây là ta ngoài ý muốn mà có được, hiện tại ta cũng không dùng được, đã sư nương cần, vậy liền tặng cho sư nương. Tần Tiêu không thu lại, mà tiếp tục đưa. Diệp Thu Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện trên trời chỉ có một thanh phi kiếm của bọn họ, liền đội vàng nhận lấy thánh nguyên linh quả. Tiêu Nhi, nhớ kỹ, sau này vật này không được tùy tiện lấy ra, phu nhân vô tội hoài bích kỳ tội, nếu bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thu Nguyệt tuy rất cảm kích, nhưng vẫn lo lắng trách mắng. Sư nương, ta biết rồi, sau này có đồ tốt ta chắc chắn sẽ không lấy ra nữa. Tần Tiêu cũng biết Diệp Thu Nguyệt đang quan tâm hắn, liền đội vàng đáp lại. Tiêu Nhi, ngươi có lòng rồi, đợi sư nương đột phá sau này, ở cả Thanh Châu, cho dù là lão già hợp thể kỳ muốn nước hiếp ngươi, sư nương cũng có thể thay ngươi làm chủ rồi. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng rất ấm áp, hạ quyết tâm, bất kể là ai, nếu dám làm tổn thương Tần Tiêu, nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Ta biết sư nương là tốt nhất, cho nên ta mới tặng cái này cho sư nương. Mục đích của Tần Tiêu cũng chính là như vậy, chỗ dựa là hóa thần kỳ hình như hơi không đủ dùng rồi, phải để sư nương tăng tiến đến hợp thể kỳ, như vậy mới có chút uy hiếp lực. Sau đó Diệp Thu Nguyệt liền không nói gì nữa, sự hiểu chuyện của Tần Tiêu, nàng đã ghi nhớ, hơn nữa nàng cũng phải cân nhắc bế quan lần nữa, có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Sư phụ, ngươi có thứ tốt này, tại sao không nộp lên tông môn? Nội tâm Lâm Thi Mộng hiển nhiên vẫn lấy Thiên Nguyên Tông làm chủ, cho nên thấy Tần Tiêu đưa đồ cho Diệp Thu Nguyệt, nàng cũng có chút bất mãn. Ta vì sao phải đưa cho tông môn? Tông môn lại cho ta cái gì? Ba năm nay, ta ngay cả bổng lộc cơ bản cũng không có. Tần Tiêu cạn lời nói, nếu là linh thạch gì đó, đưa cho tông môn một ít hắn cũng sẽ không keo kiệt, nhưng loại đồ vật này, dựa vào cái gì mà phải đưa cho tông môn? Vậy ngươi trước đây đều ở Thất Tinh Phong, bây giờ lại được sự ủng hộ của phụ thân ta, tông môn đại bị còn được thưởng nữa chứ? Sao có thể nói tông môn không cho ngươi cái gì cả? Lâm Thi Mộng vẫn không phục nói. Đồ đệm đốc, ta có thể ở Thất Tinh Phong, đó là sư phụ ta dùng tính mạng đổi lấy, phụ thân ngươi ủng hộ ta, đó là thấy được giá trị của ta, phần thưởng đại bị tông môn là ta và Vân Mạn đánh ra, đâu phải tông môn tự dưng tặng. Nhìn Lâm Thi Mộng hơi ngốc nghếch đáng yêu, Tần Tiêu chỉ có thể cạn lời giải thích. Vậy ngươi vậy một lúc lâu, Lâm Thi Mộng cũng không biết phản bác thế nào, hình như Tần Tiêu nói đều đúng. Đừng vậy nữa, hảo hảo tu luyện. Tần Tiêu trực tiếp lười để ý, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, lộ trình còn rất xa, nhắm mắt dưỡng thần một chút. Vân Mạn thì hiểu chuyện đứng một bên, không hỏi gì cả. Nàng tin Tần Tiêu làm gì cũng có lý của nó, đồ đệ sao lại còn quản chuyện của sư phụ nữa. Lại là một đêm phi hành, sáng sớm ngày thứ hai cuối cùng cũng đến được Thiên Y Địa Thành. Chẳng lẽ các thành trì ở đây đều được đặt tên theo thế lực gần đó sao? Thành trì dưới Thiên Nguyên Tông của chúng ta gọi là Thiên Nguyên Thành, nơi này lại gọi là Thiên Y Địa Thành. Tần Tiêu hơi nghi ngờ nhìn tên trên cổng thành, hỏi. Không sai, tất cả thành trì trên đại lục này cơ bản đều được đặt tên theo thế lực gần đó, thế lực bị diệt, tên thành cũng sẽ thay đổi, mỗi thành đều có hai tên dự bị, tức là tên của thế lực xếp thứ hai và thứ ba xung quanh. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu không biết, liền giải thích. Vậy thì đơn giản à, nhìn tên thành là biết ai là lão đại ở đây rồi, tốt lắm, như vậy sẽ không sợ có kẻ không biết điều mà đắc tội lung tung. Vậy thành này trước khi gọi Thiên Y Thành thì gọi là gì? Tần Tiêu gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi, bởi vì hắn cũng biết Thiên Y các là thế lực mới nổi, vậy thế lực đứng đầu trước đó là ai? Trước đây gọi là Diệp Thành. Diệp Thu Nguyệt nói xong, liền dẫn Tần Tiêu mấy người vào thành, hơn nữa cũng không nộp phí vào thành. Thiên Y Thành này tuy nhỏ hơn Thiên Nguyên Thành một chút, nhưng đó là so với Thiên Nguyên Thành, thực tế cũng là một thành trì khá lớn. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thu Nguyệt, liền đến trước một kiến trúc khổng lồ, chỉ thấy trên nóc nhà có một tấm bảng hiệu cực lớn, trên đó viết ba chữ lớn Thiên Y Địa Các. Hừm, Thiên Y Địa Các ở trong thành sao? Nhìn quần thể kiến trúc đồ sộ trước mắt, Tần Tiêu nhất thời có chút ngây người, đây trực tiếp đặt tổng bộ trong thành, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không sai, tổng bộ Thiên Y Địa Các của ta chính là ở đây, đây là lệnh trưởng lão của ta, ngươi cầm lấy, muốn vào nghỉ ngơi hay đi dạo khắp nơi đều được, hiện tại ta cần gấp bế quan, ngươi cầm lệnh bài của ta, ở đây có thể thông hành không trở ngại. Diệp Thu Nguyệt vốn định an bài ổn thỏa, nhưng ý muốn đột phá của nàng lúc này quá mãnh liệt, hơn nữa nàng đã giao lệnh trưởng lão cho Tần Tiêu, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Đa tạ sư đương, ngươi cứ đi tu luyện trước đi, lần đầu đến đây, ta vẫn muốn đi dạo quanh một chút. Tần Tiêu tuy tò mò bên trong Thiên Y Các trông như thế nào, nhưng dù sao hắn cũng không có người quen, chi bằng cứ đi dạo quanh thành, xem có món ăn ngon nào mà Thiên Nguyên Thành không có không, dù sao cũng cách xa như vậy, có lẽ có thói quen ăn uống khác nhau cũng nên. Vậy được rồi, nếu muốn trở về, cứ trực tiếp dùng lệnh bài, sẽ có người an bài cho các ngươi, ta sẽ bế quan trước đây. Diệp Thu Nguyệt nói xong liền biến mất tại chỗ, hẳn là đã đi bế quan. Các đồ đệ, đi thôi, bắt đầu mua sắm nào, nhìn chúng gì thì mua cái đó, đừng tiết kiệm tiền cho ta. Có Diệp Thu Nguyệt ở đây, Tần Tiêu còn hơi gò bó, giờ Diệp Thu Nguyệt đã rời đi, Tần Tiêu lại bắt đầu phong túng, dáng vẻ của một thiếu gia nhà địa chủ ngốc nghếch bộc lộ không sót chút nào. Đi thôi. Thấy Lâm Thi Mộng còn là người, Vân Mạn nói với Lâm Thi Mộng. Sau đó Vân Mạn cũng tham gia vào việc mua sắm, có thứ gì lạ lùng, nàng cũng mua về, bất kể hữu dụng hay vô dụng. Lâm Thi Mộc lúc đầu còn có chút câu nệ, nhưng khi thấy Vân Mạn đã mua rất nhiều, nàng cũng không phục, nàng không muốn chịu thiệt, nếu tiêu ít hơn Vân Mạn, chẳng phải nàng đã lỗ lớn rồi sao? Tần Tiêu thì không mua linh tinh gì cả, mà chỉ càn quét những món ngon, những thứ lộn xộn khác hắn chẳng thèm nhìn tới. Mua sắm điên cuồng nửa canh giờ sau, Tần Tiêu thấy cũng gần đủ rồi, tuy đồ ăn trong túi chứa vật và không gian hệ thống sẽ không hỏng, nhưng cũng không cần chứa quá nhiều. Các đồ đệ, tiểu lâu này có cung cấp linh thực, đi thôi, đi nếm thử. Đi dạo đường này, Tần Tiêu cũng hơi đói, vừa vặn thấy một tiểu lâu, trên đó lại viết cung cấp linh thực, cái gọi là linh thực chính là thức ăn có chứa linh khí, Tần Tiêu còn chưa từng nếm qua. Linh thực sao? Cũng có thể nếm thử. Vân Mạn cũng đã lâu không ăn thức ăn, tuy bế quốc sẽ không đói, nhưng miệng vẫn muốn ăn à, mỗi lần thấy Tần Tiêu ăn thức ăn thế tục đó, nàng đều tránh đi, để khỏi gợi lên cầu dụ, giờ có linh thực, cuối cùng cũng có thể nếm thử rồi, thỏa mãn cái miệng. Tiểu tử, đừng cản đường, ăn không nổi thì cút đi, đừng làm hỏng khẩu vị của Diệp công tử. Ngay khi ba người Tần Tiêu còn đang đứng ở cửa nhìn bảng hiệu tiểu lâu, phía sau truyền đến tiếng la của Diệp công tử. Người của Diệp gia. Tần Tiêu có chút nghi hoặc xoay người nhìn lại. Chương 71, tiểu tử Diệp gia, cũng thật thú vị. Chương 71, tiểu tử Diệp gia, cũng thật thú vị. Tần Tiêu xoay người, chỉ thấy một công tử ca dáng vẻ thiếu niên, còn mang theo một đám tùy tùng. Kẻ vừa mới lớn tiếng la ó chính là tên đầu lĩnh trong số đó. Cùng với Tần Tiêu xoay người còn có Vân Mạn và Lâm Thi Mộng, thiếu niên vừa nhìn thấy Vân Mạn và Lâm Thi Mộng liền mắt trợn tròn. Đối với tu sĩ đã tu luyện lâu năm mà nói, sắc đẹp kỳ thực không đặc biệt quan trọng, thứ có thể hấp dẫn bọn họ hơn là sự tinh tiến của tu vi và những linh dược, pháp bảo kia, nhưng đối với những thiếu niên lang kia mà nói, sắc đẹp quả thực là thuốc độc chí mạng. Đặc biệt là những mỹ nhân băng xương như Vân Mạn, cộng thêm ngự tỷ cao lãnh như Lâm Thi Mộng, lực sát thương càng nhân đôi. Hai vị tỷ tỷ, hạ nhân không hiểu chuyện, còn xin đừng trách, ta tự giới thiệu một chút, ta tên Diệp Gia Bình, là đích hệ Diệp gia, không biết hai vị tỷ tỷ từ đâu đến, lại muốn đi đâu. Nhìn thấy Vân Mạn và Lâm Thi Mộng, Diệp Gia Vinh liền kéo mạnh tên tùy tùng vừa lớn tiếng la ó ra, tiến lên lễ phép hỏi. Hiển nhiên Vân Mạn và Lâm Thi Mộng một chút hứng thú nào cũng không có với tiểu hài tử 14-15 tuổi này, lười biếng đến mức không thèm trả lời. Khoan đã, tiểu bằng hữu, ta còn ở đây, ngươi đã dám động ý đồ với đồ đệ của ta. Tần Tiêu bước một bước tới, chặn giữa mấy người, bất mãn nói với Diệp Gia Vinh. Hôn sược, ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Dám nói chuyện như vậy với thiếu gia nhà ta. Tên tùy tùng vừa rồi thấy thiếu gia bị cản, liền vội vàng tiến lên, chỉ vào Tần Tiêu quát. Cũng ngay, thiếu gia ta còn chưa nói, ngươi nói nhảm nhiều thế làm gì? Diệp Gia Vinh một cước đá tới, trực tiếp đá bay tên tùy tùng kia. Hắn cũng không đốc, vừa rồi đã thăm dò tu vi của Tần Tiêu, nhưng hắn căn bản không thể cảm nhận được, giống như Tần Tiêu chỉ là một người bình thường, loại người như vậy, hoặc là một người bình thường, hoặc là cao thủ, đã che giấu tu vi, không lộ ra một chút khí tức nào. Nếu là trường hợp đầu, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn lại cảm nhận được tu vi khủng bố từ Vân Mạn và Lâm Thi Mộng, hắn đã chúc cơ kỳ, ngay cả hắn cũng cảm thấy khủng bố, vậy ít nhất cũng là kim đan kỳ trở lên. Có được hai đồ đệ kim đan kỳ trở lên xinh đẹp như vậy, vị sư phụ này làm sao có thể là phàm nhân, điều đó chỉ có thể nói lên rằng hắn là một cao thủ, tuy hắn là một tên công tử bột, nhưng cũng không phải loại người ai cũng dám trọng, không thể gây thêm phiền phức cho gia tộc. Thì ra hai vị tỷ tỷ là đệ tử của tiền bối, là ta mắt kém, không biết tiền bối xuất thân từ thế lực nào. Nếu không có chỗ đi, có thể đến Diệp gia ta làm khách khanh trưởng lão, hai vị tỷ tỷ cũng có thể cùng đến Diệp gia ta, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi mấy vị. Diệp Gia Vinh không chỉ đơn thuần là có lòng tốt, hắn còn có không ít toan tính nhỏ. Có thể thu hai đệ tử kim đan, vậy người trước mắt ít nhất cũng là nguyên anh kỳ, đến Diệp gia làm trưởng lão là đủ rồi, không chỉ có thể nâng cao thực lực gia tộc, mà còn có thể có thêm hai mỹ nữ tỷ tỷ kim đan kỳ. Hắn vì gia tộc tìm được một cao thủ, vậy hắn lại đề nghị hai vị mỹ nữ tỷ tỷ này làm sư phụ cho mình, gia tộc tự nhiên sẽ không đồng ý, đến lúc đó mình chẳng phải có thể ngày ngày nhìn thấy hai vị mỹ nữ tỷ tỷ rồi sao? Nghĩ đến đây hắn nhịn không được muốn cười. Không cần, ta tạm thời không có ý định này. Tần Tiêu tự nhiên không biết toan tính nhỏ của đối phương, nhưng thấy đối phương cũng không kiêu ngạo hống hách như mình dự đoán, Tần Tiêu cũng không muốn giao ác với đối phương, dù sao cũng là người của Diệp gia. Tiên bối, hẳn là từ xa đến đây phải không? E rằng còn chưa biết thực lực của Diệp gia ta, ngươi có biết Thiên Y Lì Thành này trước đây gọi là gì không? Gọi là Diệp Thành, Diệp gia ta là gia tộc đứng đầu Thiên Y Lì Thành, Thiên Y các tiền bối hẳn phải biết chứ, các chủ Thiên Y Lì các chính là cô bà con ruột của văn bối, bây giờ, tiền bối có thay đổi suy nghĩ không? Diệp Gia Vinh còn tưởng Tần Tiêu không biết thực lực của Diệp gia, liền vội vàng bổ sung, nói xong, hắn đầy tự tin chờ Tần Tiêu đồng ý đừng nói Thiên Y Lì Thành, ngay cả trong phạm vi trăm dặm, Diệp gia hắn cũng là gia tộc đứng đầu không thể nghi ngờ, thực lực như vậy, cho dù ngươi là nguyên anh kỳ, cũng phải cân nhắc chứ, phải biết rằng, gia nhập một đại gia tộc, tài nguyên có được tuyệt đối không phải tán tu có thể sánh được. Cũng không tệ, nhưng ta vẫn không có ý định này, nếu không còn chuyện gì khác, ta đói bụng rồi, ta vào ăn trước đây. Tần Tiêu nói xong liền định bảo, thật sự không cần thiết tranh cãi với tiểu hài tử này. Chấm đã tiền bối đói bụng, lại đã đến Thiên Y Lì Thành, vậy ta tự nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà, tiền bối muốn ăn gì, ta mời, cứ tự nhiên ăn. Diệp Gia Vinh đều bực bực, sao vậy? Chẳng lẽ ta giải thích chưa đủ rõ ràng? Thấy Tần Tiêu sắp rời đi, hắn vội vàng tiến lên nói, nhất định phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Hắn cũng hết cách, ngay cả danh hiệu gia tộc cũng đã lôi ra, cũng không chấn trụ được đối phương, xem ra đối phương không phải người bình thường, vậy càng phải lôi kéo, huống hồ còn có hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, cứ thế bỏ qua, hắn sẽ không ngủ được. Tiểu tử, đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính gì, ta nể tình ngươi là người Diệp gia, không so đo với ngươi, ngươi còn được voi đòi tiền sao? đồ đệ của ta cũng là thứ ngươi có thể dòng nó. Tần Tiêu lúc này cũng có chút tức giận, thứ cao bồi chó má gì vậy, thật sự không được thì đánh một trận đi, dù sao cũng là hắn chọc mình trước, sư nương hẳn cũng sẽ không trách tội mình chứ. Tiền bối hiểu lầm rồi, hai vị tỷ tỷ quả thật quốc sắc thiên hương, nhưng tiểu tử cũng có tự mình hiểu lấy, hiện tại tiểu tử bất quá vừa mới vào trúc cơ kỳ, tự nhiên không dám trèo cao, nếu có một ngày tu vi của tiểu tử có thể vượt qua hai vị tỷ tỷ, tiểu tử tự sẽ quang minh chính đại mà theo đuổi, hôm nay quả thật chỉ muốn mời tiền bối một bữa, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Thấy Tần Tiêu nổi giận, Diệp Gia Vinh vội vàng giải thích, không thể đắc tội tiền bối, nếu không gia tộc nhất định sẽ nghiêm phạt mình. Gia giáo của Diệp gia khá nghiêm khắc, Diệp gia tuy là gia tộc đứng đầu, nhưng cũng không cho phép đệ tử ra ngoài gây chuyện thị phi hoặc ức hiếp người khác, càng nghiêm khắc hạn chế chi tiêu của các đệ tử. Đây cũng là lý do chính khiến Diệp gia từ một tiểu gia tộc dần dần trở thành gia tộc đứng đầu. Nếu Diệp gia xuất hiện một tên công tử bột khắp nơi gây chuyện thị phi, không cần đợi người khác nói gì, Diệp gia sẽ ra tay trước, nghiêm trị, còn sẽ công khai cho mọi người biết, cho nên danh tiếng của Diệp gia ở Thiên Y Thành cũng cực kỳ tốt. Thú vị, ngươi có thiên phú gì, lại dám nói muốn vượt qua đồ đệ của ta? Tần Tiêu vốn định nổi giận, nhưng không ngờ tiểu tử này lại khá biết ăn nói, còn nói muốn vượt qua đồ đệ của mình, Tần Tiêu nhất thời bị chọc cười. Tiểu tử không tài cán gì, tuy tu vi hơi thấp một chút, nhưng cũng là thượng phẩm huyền linh căn. Nói đến đây Diệp Gia Vinh bản thân cũng không có đủ tự tin, huyền linh căn quả thật hơi thấp. Được thôi, tiểu tử, nếu ngươi thật sự có thể vượt qua đồ đệ của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta sẽ không ngăn cả ngươi, đã ngươi nhất định muốn mời khách, vậy ta sẽ để ngươi mời một lần. Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy tiểu tử này tuy hơi ngốc, nhưng quả thật là một người thú vị, đã nhất định muốn mời khách thì cứ cho hắn một cơ hội. Tiền bối mời, hai vị tỷ tỷ mời. Diệp Gia Vinh thấy Tần Tiêu đồng ý, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đội vàng mời bảo. Đám tùy tùng dưới trướng đều ngớ người, thiếu gia sao vậy? Hôm nay sao lại bất thường như vậy? Chẳng lẽ bị sắc đẹp mê hoặc rồi? Các ngươi cứ ăn ở dưới lầu, đừng đi theo lên, làm phiền ta và tiền bối ăn cơm. Khi lên cầu thang, Diệp Gia Vinh đi sau cùng, trực tiếp nói với đám tùy tùng, đừng để một đám người ồn ào, ảnh hưởng đến khẩu vị của tiền bối. A, thiếu gia, hôm nay muốn tự mình ăn, không cần ta đút sao? Vẫn là tên tùy tùng vừa lớn tiếng la ó kia, vẻ mặt tủi thân hỏi. Cút đi, thiếu gia ta khi nào cần ngươi đút, cút sang một bên, nhớ kỹ, không có lệnh của thiếu gia ta, không ai được lên. Diệp Gia Vinh vẻ mặt xấu hổ mắng. Nói xong liền vội vàng lên lầu 2, mong rằng tiền bối và mỹ nữ tỷ tỷ vừa rồi không nghe thấy. Chương 72, ngẫu nhiên gặp ở tử lầu, các chủ thiên y các chương 72, ngẫu nhiên gặp ở tử lầu, các chủ thiên y các ba người Tần Tiêu tự nhiên đều nghe thấy lời của tên tùy tùng kia, đều cố nén cười. Đệ tử gia tộc nào mà chẳng có tính công tử bột, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, đã 14-15 tuổi rồi, ăn cơm mà còn cần hạ nhân đút. Lên đến lầu 2, Diệp Gia Vinh cũng nhìn thấy ý cười của Tần Tiêu, lập tức càng thêm xấu hổ. Tiền bối, là như thế này, một thời gian trước, ta vì tu luyện xuất hiện sai sót, dẫn đến kinh mạch bị lưu, hai tay vô lực, ăn cơm mất tiện, nên mới để bọn họ đút một thời gian, bây giờ ta đã khỏi rồi, tự nhiên không cần nữa. Diệp Gia Vinh chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Không sao cả, nhanh tìm một chỗ ăn cơm đi, ta đói rồi. Tần Tiêu cũng không muốn hỏi quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng khai tiệc, bụng đói rồi. Tiền bối nói phải, khó có được tiền bối nể mặt, hôm nay chúng ta lên lầu 3 ăn, lầu 2 có nhiều phòng riêng, không bằng lầu 3, lầu 3 chỉ có 2 phòng riêng lớn, bất kể là tầm nhìn hay dịch vụ đều là tốt nhất. Để cứu vãn thể diện, Diệp Gia Vinh liền quyết định xa xỉ một lần, hôm nay dẫn ba người Tần Tiêu lên lầu 3 ăn. Sau đó dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, bốn người đến lầu 3. Diệp thiếu gia, phòng riêng tiên tự nhất hào có khách, ngài xem phòng riêng nhị hào thế nào? Người phục vụ mở cửa phòng riêng nhị hào, hỏi. Tiền bối thấy sao? Diệp Gia Vinh không trả lời, mà hỏi Tần Tiêu. Đều được, ăn cơm mà thôi. Tần Tiêu nói xong liền dẫn Vân Mạn và Lâm Thi Mộng đi vào trước. Lầu 3 này tầm nhìn quả thật không tệ, trong Thiên Y Thành không có nhiều kiến trúc cao tầng, từ lầu 3 nhìn ra, có thể nhìn thấy một mảng lớn nhà cửa và những con phố chẳng chịt. Có thực đơn hay giới thiệu ở đây có những gì không? Tần Tiêu nhìn sơ qua bên ngoài một lượt, liền định bắt đầu gọi món. Đây là thực đơn, khách cần gọi món gì cứ nói với ta sẽ ghi lại cho khách. Người phục vụ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tần Tiêu một cuốn thực đơn. Tần Tiêu nhìn lướt qua thực đơn, thấy cũng khá phải chăng, món đắt nhất cũng chỉ 880 linh thạch, những món khác đều là linh thạch hàng đơn vị. Thôi, ta cũng không biết món nào ngon, đều muốn nếm thử, vậy thì gọi cả một quyển đi, ngươi cũng không cần ghi lại, cả một quyển đều dọn lên. Tần Tiêu quả thật là lần đầu tiên ăn linh thực, cảm giác đều muốn nếm thử, thế là cũng không gọi từng món nữa, muốn cả quyển. Cái gì? Gọi cả một quyển? Người đầu tiên kinh ngạc không phải là người phục vụ, mà là Diệp Gia Vinh, dù sao cũng là hắn trả tiền. Mỗi lần hắn đến ăn cũng không quá 200 linh thạch, chủ yếu là gia tộc hạn chế chi tiêu của bọn họ. Hắn tuy cũng tiết kiệm được một ít tiền tiêu vặt, nhưng cũng chỉ vài ngàn linh thạch, vốn tưởng rằng cho dù ăn bao nhiêu cũng thừa sức, nhưng bây giờ, hắn đều muốn khóc. Sao vậy? Tiểu Diệp công tử, ngươi lo ta ăn không hết sao? Yên tâm, ăn không hết ta đều sẽ gói lại, sẽ không lãng phí. Thật yêu còn tưởng đối phương lo sẽ lãng phí, thế là giải thích. Tiền bối nói phải, không sao, tiền bối vui là được, ta còn có chút việc cần dặn dò đám tùy tùng kia, ta xuống dưới một chuyến trước. Diệp Gia Vinh nói xong liền đi xuống lầu. Sư phụ, tiểu tử này sẽ không phải là chạy mất rồi chứ? Lâm Thi Mộng có chút tò mò hỏi, bởi vì nàng cũng lướt qua thực đơn, gọi hết như vậy, ít nhất cũng phải vạn linh thạch. Tiêu tốn vạn linh thạch ăn một bữa, e rằng có tiền đến mấy cũng không thể vùng tiền như vậy. Chạy thì chạy thôi, ta vốn dĩ không nghĩ đến việc người khác trả tiền, sư phụ thiếu chút linh thạch đó sao? là tiểu tử kia cứ nhất định muốn mời khách, nếu tiểu tử kia chạy mất, chúng ta tự ăn là được. Tần Tiêu thì vẻ mặt thờ ơ, vỏn vẹn 1-2 vạn linh thạch, trong mắt hắn cũng chỉ có thể là hai chữ vỏn vẹn. Diệp Gia Vinh đúng là muốn chạy, nhưng làm sao mà chạy được? Danh tiếng gia tộc của hắn đã được hắn nêu ra rồi, người trong tiểu lầu cũng đều biết hắn, hơn nữa còn là hắn dẫn người lên lầu 3, bây giờ mà chạy, chưa nói đến việc đắc tội tiền bối, nếu cuối cùng không trả tiền, tiểu lầu cũng sẽ tìm đến Diệp Gia, đến lúc đó hắn sẽ không chỉ bị đánh một trận thôi đâu. Thiếu gia, nhanh thế đã xuống rồi sao? Có phải nhớ đến chúng ta rồi không, để chúng ta lên trên. Tùy Tùng thấy Diệp Gia Vinh đi xuống, vội vàng nên đón, công tử quả nhiên không quên chúng ta. Im miệng, cả ngày ngươi nói nhiều nhất, ngươi nhanh về nhà, tìm phụ thân ta, mang cho ta 1 vạn linh thạch, không, mang 2 vạn linh thạch, ta có việc gấp, nhanh đi. Diệp Gia Vinh liền một cước đá vào tên Tùy Tùng, bảo hắn nhanh chóng về nhà lấy tiền. Ồ, tiểu nhân biết rồi. Tùy Tùng vốn còn muốn hỏi, nhưng thấy chân Diệp Gia Vinh lại muốn đá tới, liền vội vàng đáp lời rồi chạy đi. Không lâu sau, Diệp Gia Vinh liền quay lại phòng riêng Thiên Tự Nhị Hảo. Tiền bối, đối với việc này người có hài lòng không? Diệp Gia Vinh mở cửa sau, hỏi Tần Tiêu. Ồ, ngươi trở lại rồi hả? Ta còn tưởng ngươi chạy mất rồi chứ. Tần Tiêu không ngờ tiểu tử Diệp Gia này lại quay lại. Tiền bối nói gì vậy? Tiểu tử mời ngươi ăn cơm, tiểu tử mà chạy thì Diệp Gia ta thành người thế nào nữa? Diệp Gia Vinh tuy còn có chút chột dạ, nhưng đã phái người về nhà lấy tiền rồi, hẳn là không có chuyện gì. Các chủ, mời vào. Ngay khi hai người đang nói chuyện, người phục vụ bên ngoài phòng đã mở cửa, và người được người phục vụ mời vào chính là các chủ Thiên Y Liệt Các, Diệp Thiên Y Liệt. Có chuyện gì vậy? Sao lại là các ngươi? Diệp Thiên Y Liệt nhìn Tần Tiêu mấy người, vẻ mặt nghi hoặc. Hôm nay thành chủ mời nàng đến, nói rằng vị đại thống lĩnh kia muốn nói chuyện với nàng, nàng bất đắc dĩ đành phải đến, kết quả mở cửa lại là cháu trai mình và Tần Tiêu bọn họ. A, chẳng lẽ các chủ không phải đến tìm Diệp thiếu gia sao? Người phục vụ lúc này mới phản ứng lại, vị các chủ này không phải đến tìm Diệp thiếu gia, mà là đi phòng riêng khác. Nàng tự nhiên biết Thiên Y Các và Diệp gia tuy là hai thế lực, nhưng là người một nhà, thấy Diệp Thiên Y Lìa đến, nàng tự nhiên nghĩ là đến tìm Diệp thiếu gia, kết quả lại làm lỡ việc. Cô nãi nãi, sao người lại đến? Cháu xin bái kiến cô nãi nãi. Diệp Gia Vinh cũng nớ người, mình khó khăn lắm mới lên lầu 3 một lần, sao lại vừa vặn gặp cô nãi nãi chứ? Nhìn thấy mình tiêu xài phung phí như vậy, chắc chắn không tránh khỏi một trận trách mắng. Diệp các chủ, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp nhau ở tử lầu. Tu vi như các ngươi không phải là không ăn cơm sao? Chẳng lẽ là tìm cháu trai của ngươi? Thấy Diệp Thiên Y Lìa, Tần Tiêu cũng nớ người, hắn cũng tưởng Diệp Thiên Y Lìa là đến tìm Diệp Gia Vinh, nhưng vẫn khách khí chào hỏi. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng gây chú ý cho phòng riêng số 1, lúc này người trong phòng riêng số 1 cũng đã đi ra. Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Diệp các chủ là khách của ta, sao ngươi lại dẫn nhầm phòng? Ngươi còn muốn làm nữa không? Thành chủ Trần Lâu thấy Diệp Thiên Y Lìa đứng ở cửa phòng riêng số 2, liền mắng người phục vụ. Trần thành chủ không cần chút giận lên hạ nhân, nơi này cũng là bằng hữu của ta chỉ đến chào hỏi mà thôi. Diệp Thiên Y Lìa thấy Trần Lâu chút giận lên người phục vụ, liền vội vàng nói, nàng không muốn vì một chuyện nhỏ mà để người phục vụ này bị phạt. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Người phục vụ nào dám đắc tội thành chủ Trần Lâu, chỉ liên tục túi người nói xin lỗi. Không sao rồi, ngươi cứ xuống trước đi. Diệp Thiên Y thì trực tiếp để người phục vụ dẫn đường xuống trước. Thì ra là bạn của Diệp các chủ, vậy Trần Mỗ tự nhiên cũng muốn làm quen. Trần Lâu nói xong liền đi tới. Tiểu điệt bái kiến Trần thành chủ. Diệp Gia Vinh thấy Trần Lâu, cũng đội vàng chào hỏi. Thì ra là Gia Vinh à, vậy không sao rồi, nhưng ba vị này là ai? Trần Lâu thấy là Diệp Gia Vinh liền yên tâm, nhưng nhìn thấy Tần Tiêu và hai đệ tử của hắn, lập tức trong mắt lóe lên tia sáng. Thiên phú tu luyện của hắn rất bình thường, cả đời có lẽ cũng chỉ đến Nguyên Anh kỳ, nếu có chút cơ duyên cũng chỉ đến Hóa Thần kỳ, cho nên hắn đã sớm từ bỏ tu luyện, mà là cưới không ít thế thiếp, bắt đầu hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhìn thấy Vân Mạn và Lâm Thi Mộng, càng sát tâm đại khởi. Tại hạ bất quá là một tán tu, hai vị này là đệ tử của ta, có lao thành chủ quan tâm. Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Trần Lâu, lập tức không có thiện cảm, tùy tiện qua loa nói: "Trần thành chủ, ngươi không phải nói đại thống lĩnh tìm ta bàn việc sao? Chúng ta nhanh chóng qua đó đi, đừng để đại thống lĩnh đợi lâu." Diệp Thiên Y Lìa cũng nhận ra sự bất thường của cảnh tượng, sợ lại sinh chuyện, liền vội vàng chuyển đề tài. Đúng, ta suýt nữa quên mất, thúc phụ của ta đang đợi trong phòng riêng đã lâu rồi, các chủ mời. Trần Lâu tuy vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng đã nghĩ xong cách để có được hai nữ tử kia. Chương 73, bị ép lưới, Trần đại thống lĩnh chương 73, bị ép lưới, Trần đại thống lĩnh đợi Diệp Thiên Y Lìa và Trần Lâu rời đi, Diệp Gia Vinh vội vàng đóng cửa phòng. Tiên bối, người lại quen cô nãi nãi của ta. Chuyện vừa rồi Diệp Gia Vinh đều thấy rõ, hắn thấy Tần Tiêu chào hỏi cô nãi nãi của mình, xem ra là quen biết, liền tò mò hỏi. Từng có vài lần chạm mặt, cô nãi nãi của ngươi còn chịu chút thiệt thòi trên tay ta. Tần Tiêu cũng thờ ơ nói, lần đấu giá kia quả thật khiến Diệp Thiên Y thất bại mà về. Ơ, vậy tiền bối và cô nãi nãi của ta là bạn hay thủ? Diệp Gia Vinh có chút hoảng, nếu có hiềm khích với cô nãi nãi, vậy mình còn chiêu đãi đối phương, chẳng phải cố ý làm cô nãi nãi khó chịu, vậy mình chẳng phải chết chắc rồi sao? Ta và nàng không có thù oán gì, chỉ là lần đấu giá đó, nàng không tranh giành được với ta mà thôi. Tần Tiêu nhìn Diệp Gia Vinh vẻ mặt xấu mượn, liền giải thích một câu. Ồ, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Diệp Gia Vinh nghe xong lời giải thích này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự là kẻ địch, vừa rồi cô nãi nãi chắc chắn cũng sẽ nói, tiền bối cũng sẽ không kiêng nể gì mà chào hỏi, không phải kẻ địch thì tốt rồi. Chuyện phiếm không lâu sau, các món ăn Tần Tiêu gọi cũng đã lần lượt được dọn lên. Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm đi. Nhìn thấy khá nhiều món ăn đã được dọn lên, Tần Tiêu liền cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Vân Mạn và Lâm Thi Mộng cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Chỉ có Diệp Gia Vinh đầy tâm sự, ăn những món linh thực quý giá này cũng cảm thấy không có vị gì, khó nuốt. Trong khi đó, phòng riêng số 1 lại tràn ngập không khí căng thẳng. Trong phòng riêng chỉ có 3 người, các chủ Thiên Ý, các Diệp Thiên Ý, thành chủ Trần Lâu, đại thống lĩnh Trần Thuận Ý các chủ, đừng nổi giận mà, đề nghị này của thúc phụ ta đối với Thiên Ý các của các ngươi cũng rất tốt. Trần Lâu vội vàng rót rượu cho Diệp Thiên Ý đang tức giận, vừa rót rượu vừa khuyên giải. Ta Diệp Thiên Ý đã từng nói, chưa đến hợp thể kỳ sẽ không tìm đạo lữ, còn xin đại thống lĩnh đừng nhắc lại chuyện này. Diệp Thiên Ý suy nghĩ một chút, vẫn cố nén giận. Thiên Ý, lão phu tuy lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi, nhưng lão phu cũng là thật lòng, chỉ cần ngươi đồng ý kết thành đạo lữ với lão phu đồng ý, làm khách khanh trưởng lão của Thiên Ý các ngươi, có trưởng lão hợp thể kỳ, Thiên Ý các ngươi cũng có thể thăng cấp lên thế lực cấp 2, hà cớ gì không làm. Đại thống lĩnh Trần Thuận Ý tiếp tục nói, toàn bộ Thanh Châu được chia thành 5 khu vực theo địa lý, mỗi khu vực đều có một đại thống lĩnh, là một bộ phận hành chính của Chí Tôn Tiên Triều. Trần Thuận Ý chính là đại thống lĩnh của đồng khu này, tu vi không lâu trước đã có đột phá, đạt đến hợp thể sơ kỳ. Trần Lâu cũng vì mối quan hệ này mà có thể làm thành chủ Thiên Ý Địa Thành, làm tổ hoàng đế của hắn. Từ hơn 100 năm trước, Trần Thuận Ý đã bắt đầu theo đuổi Diệp Thiên Ý, nhưng Diệp Thiên Ý cũng luôn từ chối, nàng làm sao có thể kết thành đạo lữ với người lớn hơn ông nội mình như vậy. Đúng vậy, Diệp các chủ, trước đây thúc phụ ta chưa đột phá hợp thể kỳ, người từ chối cũng dễ hiểu, nhưng bây giờ thúc phụ ta đã đột phá hợp thể sơ kỳ, hoàn toàn có thể giúp Thiên Ý các ngươi lên một tầm cao mới, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Trần Lâu cũng đội vàng phụ họa. Trần Thanh Chủ, thống lĩnh, thiện ý của các ngươi Thiên Ý Lìa xin nhận, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Diệp Thiên Ý Lìa vẫn kiên quyết từ chối. Diệp Thiên Ý Lìa, ngươi đừng không biết điều, Thiên Ý các của ngươi sở dĩ an ổn bao nhiêu năm nay, không ai tìm các ngươi gây phiền phức, ngươi thật sự cho rằng Thiên Ý các của ngươi mạnh mẽ sao? Những người đó chẳng qua đều là nể mặt lão phu, vị đại thống lĩnh này, nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, thì đừng trách lão phu quay sang ủng hộ các thế lực khác. Trần Thuận Ý cũng mất kiên nhẫn, lập tức giận dữ nói, đối với chuyện này, Diệp Thiên Ý cũng không thể phủ nhận. Mặc dù nàng cực lực từ chối, nhưng Trần Thuận Ý vẫn kiên trì theo đuổi nàng. Các thế lực khác thấy tình hình này, quả thật không còn gây khó dễ cho Thiên Ý các của nàng, nhưng đây cũng không phải là lý do nàng nhất định phải gả cho Trần Thuận Ý đại thống lĩnh nhiều năm chiếu cố. Thiên Ý tự nhiên ghi nhớ trong lòng, lát nữa tự khắc sẽ chuẩn bị hậu lễ tạ ơn. Thiên Ý vẫn giữ lời nói đó, tạm thời sẽ không tìm đạo lữ, trong thời gian ngắn cũng không có ý định này. Diệp Thiên Ý vẫn kiên quyết, hơn nữa nàng trước khi đến đã nghĩ đến tình huống này, cho nên nàng ngay cả lễ tạ ơn cũng đã mang theo. Được được được, Diệp Thiên Ý, nếu ngươi nhất định muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chẳng lẽ không sợ ta diệt Thiên Ý các của các ngươi sao? Thiên Ý gì các của các ngươi lại lấy cái gì để chịu đựng nộ hỏa của hợp thể kỳ? Trần Thuận Ý thấy mọi biện pháp đều vô dụng, nhất thời đại nộ, khí tức trên người bạo ngược tràn ra, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể bị hiếp. Thống lĩnh cũng đừng hù dọa ta, Chí Tôn Thiên Triều cũng có quy định, phàm là quan viên Thiên Triều cũng không được ức hiếp thế lực địa phương. Diệp Thiên Ý gì cũng không sợ, bất kể là tu chân giới hay thế tục giới của Chí Tôn Thiên Triều đều có các loại quy tắc, nếu không cũng sẽ không có một trạng thái hòa bình như vậy, đều có quy củ để kiềm chế. Cho dù ngươi là đại thống lĩnh hợp thể kỳ, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thiên triều quả thật có quy định, nhưng nếu ta thoát ly thiên triều thì sao? Ta với thân phận tán tu Diệt Thiên Ý các của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là ân oán cá nhân, cùng lắm là bị giam mấy trăm năm cầm bế. Tu sĩ hợp thể kỳ, bất kể là tu chân giới hay thế tục giới cũng sẽ không bị trừng phạt quá nghiêm khắc. Trần Thuận Ý đã giận không thể kìm nén, lúc này hắn đã không quan tâm nhiều như vậy, có lẽ đây chính là yêu mà không được hóa hận đi. Thống lĩnh thật sự muốn như vậy, ngay cả khi phải đánh đổi tiền đồ của mình cũng muốn Diệt Thiên Ý các của ta. Diệp Thiên Ý nhìn Trần Thuận Ý đang nổi giận, cũng có chút do dự. Không phải nàng định gả cho Trần Thuận Ý, mà là đang nghĩ, nếu thật sự đến bước này, nàng chỉ có thể giải tán Thiên Ý Lìa Cắt, sau đó để Diệp gia cũng tăng dã, mỗi người tự đi. Không màng an nguy của thế lực và gia tộc của mình, đây có phải là tự tư không? Diệp Thiên Ý Lìa cũng không biết, nhưng nàng vẫn kiên trì ý kiến của mình, nàng cũng sẽ tiếp phục, nàng là Thiên Linh Căn, chỉ cần có đủ thời gian, đợi thực lực đạt đến hợp thể kỳ liền có thể báo thủ, nàng sẽ tự tay báo thủ. Đông đông đông, ngay khi Trần Thuận Ý chuẩn bị trả lời, cửa phòng bao số 1 bị gõ. Ai? Trần Lâu mặt đầy khó chịu hỏi. Tiểu tử Tần Tiêu, phòng bao bên cạnh, ngưỡng mộ mấy vị tiền bối đã lâu, muốn đến kính một chén rượu. Tần Tiêu đứng ở cửa nói. Hắn đương nhiên không phải đến kính rượu, mà là tiếng cãi vã trong phòng bao số 1 quá lớn, hai hắn lại rất linh mẫn, biết tình hình có chút khó thu xếp, liền đi tới. Vào đi. Trần Thuận Ý cũng biết lúc này không thể bốc đồng, cần phải bình tĩnh, đã có người đến, vậy tự nhiên càng tốt, để không khí không quá căng thẳng. Mấy vị tiền bối khỏe, tiểu tử mới đến, tới làm quen một chút. Tần Tiêu đợi một lát, liền đẩy cửa ra, một tay cầm ly rượu, một tay cầm một bầu linh cửu. Ba người thấy Tần Tiêu đi vào, cũng khôi phục lại trạng thái trước đó, không khí cũng dịu đi. Trần Thuận Ý tự nhiên không muốn quen biết Tần Tiêu gì đó, nhưng tình hình hiện tại quả thật cần một người đến phá bỡ, nếu không sẽ thật sự nói chuyện tan bỡ, hắn vẫn muốn cố gắng tranh thủ một chút. Tính ngươi tiểu tử còn xem như thức thời, vị Diệp các chủ này thì không cần giới thiệu rồi, dù sao các ngươi là bằng hữu, vị này lại không tầm thường, chính là thúc phụ của ta, Đông Khu đại thống lĩnh, ngươi có thể gặp mặt một lần, quả thật là phúc khí của ngươi rồi. Trần Lâu thấy là Tần Tiêu, liền giới thiệu, tiện thể khoe khoang quan hệ của mình. Hắn nói như vậy tự nhiên không có ý tốt gì, mà là để chuẩn bị cho việc sau này yêu cầu Tần Tiêu giao ra hai nữ tử kia. Thì ra là người một nhà, khó trách lại liên thủ ức hiếp một mình Diệp các chủ. Tần Tiêu đột nhiên thay đổi ngữ khí, nói với Trần Lâu: "Tiểu tử, tìm chết, dám nói chúng ta như vậy. Trần Lâu đầu tiên là sững sờ, sau đó hoàn hồn, hướng về phía Tần Tiêu vùng một trường. Trường này cực nhanh, chỉ thấy một đạo trường ảnh đầy linh khí liền đánh về phía Tần Tiêu. Trần Lâu đã tra xét Tần Tiêu, phát hiện hắn chẳng qua là một người bình thường, cho nên không đứng dậy, chỉ bằng một trường tùy ý này cũng đủ để trọng thương đối phương, dù sao cũng là một trường của Nguyên Anh kỳ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Diệp Thiên Y liền muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, chỉ thấy trường ảnh đã đánh trúng Tần Tiêu. Sau một trường, Tần Tiêu vô ngực, trường này ngay cả tấm khiên của hộ tâm quy giáp cũng không kích hoạt ra, so với nắm đấm của Vân Mạn, quả thật chỉ đủ gãi ngứa. Sao ngươi lại không sao? Trần Lâu có chút bất ngờ nhìn Tần Tiêu, trưởng này mặc dù tùy ý, nhưng cũng không phải một phạm nhân có thể lỡ được. Lao giả, ra tay cũng không nói trước một tiếng, làm ta giật mình. Tần Tiêu chỉnh lại quần áo, hướng về phía Trần Lâu mắng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Sao lại muốn xem bảo? Trần Thuận Ý không động thủ, mà là nghi hoặc hỏi Tần Tiêu. Bởi vì ta có cái này, cho nên ta không thể không xem bảo. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra lệnh bài đại trưởng lão mà Diệp Thu Nguyệt đã cho. Chương 74, Thống lĩnh uy hiếp, sư nương đến chương 74, Thống lĩnh uy hiếp. Sư nương đến sở dĩ Tần Tiêu đột nhiên thay đổi thái độ, đó tự nhiên là vì đã có chỗ dựa. Ngay trước khi vào cửa, lệnh bài đại trưởng lão mà Diệp Thu Nguyệt đã đưa, đột nhiên chuyển đến tiếng nói. Sau khi nói chuyện nhỏ, Tần Tiêu mới biết thì ra là sư nương đã đột phá, hỏi hắn đang ở đâu, Tần Tiêu cũng nói sơ qua tình hình, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Loại phòng bao này thường có trận pháp cách âm, cho nên cuộc trò chuyện của Tần Tiêu bọn họ không hề hay biết, nhưng trận pháp cách âm này cũng chỉ là loại bình thường. Lúc nãy cuộc tranh chấp trong phòng bao số 1, vì linh khí vô ý bạo động, đã phá hỏng một phần, cho nên Tần Tiêu mới biết chuyện xảy ra ở đây. Lệnh bài đại trưởng lão, sao lại ở trong tay ngươi? Đại trưởng lão đâu? Diệp Thiên Y thì thấy Tần Tiêu lấy ra lệnh bài, đội vàng đứng dậy hỏi. Nàng vừa từ các cửa hàng ở thành phố khác trở về, còn chưa kịp về Thiên Y thì các đã vội đến dự tiệc, vì đây là đã định trước, hơn nữa thời gian cũng sắp đến, cho nên nàng trực tiếp đến, không hề biết Diệp Thu Nguyệt đã trở về. À, lệnh bài này tự nhiên là sư nương cho ta, nàng cũng đang trên đường đến. Tần Tiêu đội vàng giải thích. Diệp Thu Nguyệt cũng muốn đến. Trần Lâu có chút lo lắng nói. Không sao, Diệp Thu Nguyệt chẳng qua là hóa thần kỳ đỉnh phong, ta đã đột phá. Nàng đến thì có thể làm gì? Trần Thuận Ý thì vẻ mặt vô tư nói. Trước đây không dám ép hỏi Diệp Thiên Ý gì cũng có nguyên nhân từ Diệp Thu Nguyệt. Trước khi chưa đột phá, hắn và Diệp Thu Nguyệt đều là hóa thần kỳ. Cho dù hắn là hóa thần kỳ đỉnh phong, Diệp Thu Nguyệt chỉ là hóa thần hậu kỳ, nhưng dù sao vẫn ở trong một đại cảnh giới. Nếu cưỡng ép tử chiến, hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối thắng. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù Diệp Thu Nguyệt đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong, nhưng hắn đã là hợp thể kỳ rồi. Mặc dù vẫn chỉ kém một cấp, nhưng cấp này là một khoảng cách lớn của một đại cảnh giới. Hắn hoàn toàn không sợ Diệp Thu Nguyệt. Đây cũng là lý do hắn dám đến ép hỏi. Ai nói sư nương ta vẫn là hóa thần kỳ đỉnh phong? Ngươi được phép đột phá, sư nương ta lại không thể đột phá sao? Tần Tiêu thấy đối phương cũng chỉ vừa mới đột phá hợp thể kỳ không lâu, cũng không quá để tâm. Còn việc Trần Thuận Ý có thể đột nhiên bạo phát giết hắn hay không, hắn một chút cũng không xem xét. Tiểu tử, nếu còn ăn nói càn rỡ, lão phu không ngại ra tay đối phó một phạm nhân như ngươi. Trần Thuận Ý nhất thời cũng có chút tức giận, cho dù hắn có khinh thường ra tay đối phó một phạm nhân đến mấy, nhưng hắn cũng không phải là người tốt tính gì. Đường đường là cao thủ hợp thể kỳ, lại là đại thống lĩnh của Chí Tôn Tiên Triều, không đến mức ra tay đối phó một người bình thường như ta chứ. Nếu chuyện này truyền đến Thái Thiên Triều, sợ là sẽ làm tổn hại uy nghiêm của Thiên Triều đó. Tần Tiêu đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Diệp Gia Vinh cũng đã giải thích cho Tần Tiêu, Chí Tôn Thiên Triều sở dĩ có thể được thế tục giới ủng hộ, đó tự nhiên cũng là nhờ vào các quy định nghiêm ngặt, bọn họ có thể theo quy củ trừng phạt người bình thường, nhưng không thể tùy tiện sát hại người bình thường. Thúc phụ cứ yên tâm, người không tiện ra tay, vậy để ta, hắn ở trong thành trì của ta, ta có quyền xử lý hắn, còn về tội danh thì để ta cho người tìm một cái là được. Trần Lâu cũng biết quy định của Thiên Triều rất nghiêm khắc, thúc phụ của hắn là đại thống lĩnh, càng không thể ra tay với phàm nhân, nhưng hắn thì khác, hắn là thành chủ, chỉ cần có tội danh, hắn có thể tùy ý xử lý Tần Tiêu, chỉ cần không đánh chết là được, đây cũng là lý do trước đó hắn ra một trường không dám hạ nặng tay. Đương nhiên, đây đều là những chuyện công khai, nếu Diệp Thiên Y không có mặt, hắn cũng có thể trực tiếp giết Tần Tiêu, chỉ cần xử lý sạch sẽ, cũng không ai biết, Thiên Triều càng không thể trách tội. Thế mới phải chứ, đại thống lĩnh không thể tùy tiện ra tay, để cháu ngươi ra tay đi. Tần Tiêu thấy Trần Lâu nói như vậy, cũng đội vàng phụ họa. Vạn nhất vị đại thống lĩnh này không màng gì nữa, nhất định muốn giết mình, nghĩ rằng cũng chỉ bị một chút trừng phạt, tốt nhất là đừng chọc lao già đó nữa, đợi sư nương đến rồi nói. Tiểu tử, to gan, lại ngay cả thành chủ như ta cũng không để vào mắt, khinh thị thành chủ, đó chính là bất kính với Thiên Triều, bổn thành chủ bây giờ sẽ bắt giữ ngươi. Trần Lâu thấy Tần Tiêu vẫn còn nhẹ nhót, cũng không nhịn được nữa, đứng dậy tấn công Tần Tiêu. Nhưng trưởng của Trần Lâu còn chưa kịp bắt được Tần Tiêu đã bị Vân Mạn vừa đến chém ra. Lâm Thi Mộng cũng rút bội kiếm ra, hai người linh khí đại khai, hai luồng khí tức Nguyên Anh sơ kỳ nhất thời phát ra. Hai vị Nguyên Anh kỳ, không tệ không tệ. Vừa hay bổn thành chủ còn thiếu hai thiếp thất, hai vị mỹ nhân, nếu đồng ý làm thiếp thất cho bổn thành chủ, ta cũng không phải không thể bỏ qua cho tiểu tử này. Trần Lâu thấy Vân Mạn và Lâm Thi Mậu cũng đến, liền mở miệng nói: "Lão giả, ngươi tính là cái thá gì, cũng dám để ý đến đồ đệ của ta?" Tần Tiêu vẫn ăn nói bừa bãi, đồ đệ của hắn chính là nghịch lân của hắn, không ai có thể chạm vào. "Được rồi, ra thể thống gì?" Trần Thuận Ý nhìn đứa cháu này của mình, cũng cảm thấy mất mặt, đây là nơi công cộng. "Thúc phụ xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu đáo." Trần Lâu vừa nãy bị dục vọng che mở hai mắt, quên mất thúc phụ mình vẫn còn ở đây, bị mang xong, đội vàng phản ứng lại. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, bây giờ có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa, chứ không phải ở đây chờ chết. Ngươi nếu trông cậy Thiên Ý Các bảo vệ ngươi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Thiên Ý Các bản thân còn khó giữ nổi. Trần Thuận Ý vẫn phải giữ thể diện, dù sao hắn bây giờ là đại thống lĩnh của Thiên Triều. Ai nói Thiên Ý Các của ta bản thân khó giữ nổi? Thần Tiêu còn chưa mở miệng, Diệp Thu Nguyệt đã đến tầng 3. Sư Đương, cô, tổ nãi nãi. Thần Tiêu mấy người thấy Diệp Thu Nguyệt, liền đồng loạt hô. Người hô tổ nãi nãi tự nhiên là tiểu tử Diệp Gia Vinh rồi. Cái gì? Ngươi cũng đột phá đến hợp thể kỳ? Trần Thuận Ý cảm nhận được khí tức của Diệp Thu Nguyệt, vậy mà cũng đạt đến hợp thể kỳ. Không sai, nếu ngươi thức thời, liền lập tức rời đi, nếu muốn chiến, Thiên Ý Các của ta phụng bồi đến cùng. Diệp Thu Nguyệt vốn là người nóng tính, còn muốn uy hiếp Thiên Ý Các của ta, muốn chiến thì chiến. Ừ, Thiên Ý Các của các ngươi rất tốt, ta đã ghi nhớ. Trần Thuận Ý thấy Diệp Thu Nguyệt cũng đột phá, biết lần này đã không còn hy vọng, cũng không lưu lại nữa, đứng dậy ném lại một câu rồi rời đi. Ừ, tất cả mọi tiện nghi của Thiên Ý các ngươi trong Thiên Ý Thành đều bị hủy bỏ. Trần Lâu thấy thúc phụ mình cũng đã đi, ném lại một câu rồi cũng theo rời đi. Các ngươi sao lại ở đây? Diệp Thu Nguyệt vẻ mặt không hiểu hỏi. Sư Nương, đi thôi, chúng ta về phòng bao của chúng ta nói chuyện chi tiết. Tần Tiêu thấy mọi người đều đứng ở đây cũng không phải là cách, liền đề nghị trở về phòng bao số 2. Đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Diệp Thu Nguyệt cũng cảm thấy ở đây không ổn, liền đồng ý, sau đó mấy người đều trở về phòng bao số 2. Thiên Ý ở đây, ta đại khái biết nguyên nhân gì, Tiêu Nhi ở đây, ta cũng có thể hiểu được, nhưng sao ngươi cũng ở đây vậy? Diệp Thu Nguyệt hỏi Diệp Gia Vinh. Tổ nãi nãi, đều là hiểu lầm, ta là mời vị tiền bối này dùng nữa, đệ tử không biết các ngươi đều quen biết nhau, mong tổ nãi nãi đừng trách tội. Đầu của Diệp Gia Vinh bây giờ vẫn còn đang mờ mịt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô nãi nãi và thành chủ mâu thuẫn, tổ nãi nãi lại nói lời cay nghiệt với vị đại thống lĩnh kia, vị tiền bối mà mình mời ăn cơm lại là người quen của tổ nãi nãi, hôm nay mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Không sao, Tiêu Nhi lần đầu đến Thiên Ý Liệt Thành, Diệp gia ta quả thật nên tận tình làm chủ nhà, tiểu tử ngươi làm rất tốt. Diệp Thu Nguyệt không có ý trách tội, chỉ là tò mò hỏi một câu, không ngờ lại là chuyện như vậy, nàng rất lấy làm vui mừng. Đa tạ tổ nãi nãi khen ngợi. Diệp gia Vinh vội vàng lau mồ hôi không tồn tại, may mà không sao. Cô, sao người lại đột phá rồi? Trước đây người không phải nói, trong thời gian ngắn không thể đột phá sao? Diệp Thiên Y liền lại tò mò Diệp Thu Nguyệt tại sao đột nhiên lại đột phá, phải biết rằng việc tăng cường nguyên thần cần thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy được? Ta vốn dĩ có thể đột phá, chỉ là bị hạn chế bởi nguyên thần không đủ, lần này ta tìm được vật có thể bổ sung nguyên thần, tự nhiên liền có thể đột phá. Diệp Thu Nguyệt thành thật nói, nàng vốn dĩ định lần bế quan trước cùng đột phá, nhưng tiếc là nguyên thần luôn thiếu một chút, không thể đột phá, cho nên mới xuất quan, lần này có được Thánh Nguyên Linh Quả, nàng cũng chỉ cần luyện hóa Thánh Nguyên Linh Quả, liền có thể tự nhiên đột phá, không có trở ngại nào khác. Tức là chỉ mất hơn một canh giờ để luyện hóa Thánh Nguyên Linh Quả, nếu không nàng còn có thể đến nhanh hơn. Nghịch tử đâu? Nghịch tử của ta đâu? Ngay khi mấy người đang nói chuyện, một giọng nói từ phía cầu thang truyền đến. Chương 75, Diệp gia tề tiểu, Trần Lâu gây khó dễ. Chương 75, Diệp gia tề tiểu, Trần Lâu gây khó dễ. Toàn bộ tầng 3 chỉ có 2 phòng bao, số 1 đã không còn người, cho nên bọn họ cũng không đóng cửa. Lúc này có người lớn tiếng mắng lên. Đây lại là tình huống gì? Thật yêu có chút tò mò hỏi Diệp Gia Vinh. Đây là tiếng cha ta. Diệp Gia Vinh ngượng ngùng cúi đầu, chắc chắn là mình đã sai người về nhà lấy tiền, cha bị chọc tức, tìm đến tiểu lâu rồi. Người đâu? Thằng nhóc thối tha mau ra đây, thật sự coi cha ngươi là kho linh thạch sao, còn mở miệng đòi 2 vạn, xem ta không đánh chết ngươi. Tiếng nói càng lúc càng gần, sắp đến cửa rồi. Cô nãi nãi, tổ nãi nãi, cứu ta, cha ta muốn đánh ta. Diệp Gia Vinh cũng biết tính khí của cha mình, nói đánh là chắc chắn sẽ đánh, vội vàng quỳ xuống cầu cứu 2 vị trưởng bối. Không sao, ngươi đứng dậy đi, tổ nãi nãi làm chủ cho ngươi. Diệp Thu Nguyệt vừa khen Diệp Gia Vinh làm việc tốt, chắc chắn sẽ chống lưng cho hắn. Ngụy tử, ngươi ở đây à? Xem ta Diệp Nguyên Hoa vừa định mắng người, nhìn thấy những người khác, lập tức im miệng. Nguyên Hoa bái kiến cô nãi nãi, bái kiến cô. Nhìn rõ sau đó, Diệp Nguyên Hoa vội vàng tiến lên cúi đầu thỉnh an. Trong lòng tiêu khổ, cái thằng nhóc con này, trưởng bối ở đây, sao ngươi không nói sớm, bây giờ phụ thân bị ngươi hại thẳng rồi. Lớn tiếng om sòm ra thể thống gì, còn ra dáng ra chủ chút nào không hả? Diệp Thu Nguyệt trực tiếp hướng về phía Diệp Nguyên Hoa đang cúi đầu trách mắng. Cô nãi nãi, là ta sai rồi, mong cô nãi nãi tha thứ. Diệp Nguyên Hoa không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu mắng. Thôi vậy, lần sau chú ý, ngồi xuống đi. Diệp Thu Nguyệt cũng chỉ là trách mắng đơn giản một chút, cũng không phải chuyện gì to tát, lẽ nào thật sự dạy dỗ một trận sao? Cô nãi nãi, không cần đâu, ta đứng là được, cái thằng nhóc con ngươi cũng lại đây, đứng. Diệp Nguyên Hoa thấy Diệp Gia Vinh còn muốn ngồi xuống, vội vàng quát mắng. Diệp Gia Vinh suy nghĩ một chút, vẫn là ngoan ngoãn đứng sang một bên, tổ nãi nãi mặc dù đã giúp mình, nhưng quan huyện không bằng quản hiện tại vẫn là đừng làm trái ý phụ thân. Tiêu Nhi, ăn có hài lòng không? Không đủ thì gọi thêm. Diệp Thu Nguyệt nhìn Tần Tiêu càng nhìn càng thuận mắt, Thánh Nguyên Linh Quả đều tặng cho mình rồi, tìm đâu ra đồ đệ tốt như vậy chứ? Sư Nương, ăn thì đã no rồi, nhưng ta thấy linh thực ở đây rất ngon, ta gói thêm một ít chắc không có vấn đề gì chứ? Tần Tiêu tự nhiên ăn rất hài lòng, nhưng hiếm khi đến một lần, phải dự trữ thêm chút, gói ghém, nhất định phải gói ghém. Nói gì vậy, muốn gói bao nhiêu thì gói bấy nhiêu. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu muốn gói một ít, vậy có là gì đâu, trực tiếp ra lệnh, tùy tiện gói ghém. Vậy thì theo cái thực đơn kia, làm thêm 10 bản, ta muốn gói, phục vụ lâu rồi. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, 10 bản chắc cũng đủ rồi, chữ nhiều quá cũng không tốt, ngẩng đầu tìm phục vụ, nhưng không thấy. Để ta đi nói chuyện, các ngươi cứ từ từ trò chuyện. Diệp Nguyên Hoa thấy Tần Tiêu còn muốn gọi thêm 10 bản, đội vàng tiếp lời. Hắn mặc dù miệng đầy lịch tử nhưng cũng mang theo 2 vạn linh thạch đến, nhưng số đó cũng chỉ đủ mua một bản, bây giờ lại cần 10 bản, phải cho người về nhà lấy linh thạch, cho nên hắn mới tiếp lời, để xuống dưới dặn dò người đi lấy linh thạch. Vậy ngươi đi nhanh đi. Diệp Thu Nguyệt cũng không quan tâm, trực tiếp vẫy tay. Thật ra dù là Diệp Thu Nguyệt hay Diệp Thiên Y, trên người đều có đủ linh thạch, căn bản không trông mong bọn họ trả tiền, nhưng Diệp gia bọn họ mời khách sao có thể làm phiền trưởng bối trả tiền được. Tiểu Lâu cũng không ngờ, hôm nay là sao, gặp phải khách hàng lớn cấp bậc gì vậy? Hay là Diệp gia đang chiêu đãi quý khách nào? Gọi một bản đã đủ điên rồi, bây giờ lại muốn thêm 10 bản, sau đó liền dặn dò người đi nhập hàng. Diệp Nguyên Hoa dặn dò xong xuôi, cũng lên lầu, hắn vừa nãy tính toán sơ bộ, một bản khoảng 2 vạn, 11 bản là hơn 20 vạn. Tiểu Lâu này sợ là một năm cũng không có doanh số cao như vậy, dù sao người bình thường cũng sẽ không gọi những món đắt tiền như thế. Lại nói chuyện không lâu sau, các món ăn cũng lần lượt được mang lên, nhưng đều bị Tần Tiêu thu vào không gian hệ thống. Nghịch tử, cái nghịch tử của ta đâu? Giọng nói tương tự lại một lần nữa từ cầu thang truyền đến. Không phải chứ? Ông nội đến rồi. Diệp Gia Vinh nhất thời không nói nên lời. Sao lại kinh động phụ thần, người không phải đang bế quan sao? Diệp Nguyên Hoa cũng sững sờ. Ơ? Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Tần Tiêu nhất thời cảm thấy cảnh này không phải vừa mới xảy ra sao? Nghịch tử, các ngươi ở đây đúng không? Xem ta Diệp Thiên Vân vừa định nổi trận lôi đình, cũng giống Diệp Nguyên Hoa, đột nhiên im bặt. Thiên Vân bái kiến cô, bái kiến tỷ tỷ. Diệp Thiên Vân nhìn rõ sau đó, cũng giống Diệp Nguyên Hoa, ngoan ngoan tỉnh an. Sư đương, người nhà của người thật là thú vị, đều giống như được khắc ra từ một khuôn vậy, hạ hạ. Nhìn cảnh tượng này, Thần Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười. Thần Tiêu, ngươi im miệng cho ta. Diệp Thiên Y Lìa cũng xấu hổ, sao cả nhà đệ đệ này đều không đáng tin cậy vậy chứ? Khiến nàng cũng cạn lời rồi. Diệp Thiên Vân vốn dĩ đang bế quan, vừa hay ra ngoài hít thở không khí, thấy quản gia vội vã, liền tiến lên hỏi thăm một chút, lúc này mới biết con trai mình vậy mà đã lấy 20 vạn linh thạch ở tiểu lâu ăn uống, chuyện này còn được sao? Gia chủ đều như vậy, vậy còn dạy dỗ đệ tử thế nào? Thế là liền giật lấy túi linh thạch, tức giận vội vã chạy đến. Ai, để Tiêu Nhi chê cười rồi. Thiên Vân, ngươi làm sao vậy? Lớn đến từng ngày rồi mà còn lỗ mãng như vậy. Diệp Thu Nguyệt cũng có chút không nói nên lời, bình thường Diệp gia không phải như vậy, hôm nay là sao vậy? À, cô, hiểu lầm, ta không biết bọn họ đang chiêu đãi các người, ta còn tưởng là bọn họ không màng ra hấn, hoang phí vô độ, cho nên mới đến dạy dỗ bọn họ, thật sự là hiểu lầm. Diệp Thiên Vân vội vàng giải thích. Thôi, đã các ngươi đều đến đông đủ rồi, vậy ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tần Tiêu, phong chủ Thất Tinh Phong của Thiên Nguyên Tông, là đệ tử thân truyền của Trường Thanh, cũng là đệ tử của ta, sau này Diệp gia gặp hắn, có thể giúp thì giúp, tuyệt đối không được đắc tội. Thấy ba đời người trong gia đình đều đã đến, Diệp Thu Nguyệt dứt khoát giới thiệu Tần Tiêu cho người trong gia tộc. Cô, ngươi thật sự coi hắn là người nhà sao? Ta không đồng ý, ta không phục, hắn chẳng qua là đệ tử của Tần Trường Thanh kia, liên quan gì đến chúng ta? Những người khác trong Diệp gia không dám nói gì, nhưng Diệp Thiên Ý là người đầu tiên không phục, nếu cô cũng coi hắn là đệ tử, chẳng phải ta sẽ ngang hàng với hắn sao? Sao có thể như vậy được? Ngươi không phục, ngươi có gì mà không phục? Ngươi có biết vì sao ta có thể đột phá nhanh chóng đến hợp thể kỳ như vậy không? Đều là công lao của Tần Tiêu, ngươi còn không phục? Nếu không phải Tần Tiêu giúp ta đột phá, hôm nay nếu ta trở mặt với lao già họ Trần kia, không nói Thiên Ý thì các của ngươi sẽ bị diệt, ngay cả Diệp gia cũng sẽ bị diệt, tương đương với việc hắn đã cứu ngươi, ngươi còn không phục nữa sao? Diệp Thu Nguyệt thấy Diệp Thiên Ý liền phản đối, lập tức nổi giận. Ngươi còn không phục? Nếu không có Tần Tiêu, hôm nay đã không có kết cục như thế này. Cái gì? Là hắn? Sao có thể? Hắn làm sao có được thứ có thể tăng cường nguyên thần? Diệp Thiên Y Lìa nhất thời vẫn còn hơi khó chấp nhận, nàng biết Tần Tiêu có tiền, nhưng thứ có thể tăng cường nguyên thần này không phải có tiền là có thể mua được, nếu không nàng dù có khuynh gia bại sản cũng sẽ giúp cô mua. Sư nương quá khen rồi, chúng ta đều là người một nhà, nói gì mà giúp không giúp. Chỉ cần sư nương tu vi cao cường, đệ tử ta cũng có thể được nhờ vả. Tần Tiêu bị khen đến ngượng ngùng, vội vàng nói: "Người xem người ta, giúp chúng ta, không những không khoe khoang, còn khiêm tốn như vậy, ngươi còn có gì mà không phục?" Diệp Thu Nguyệt nghe Tần Tiêu nói vậy, càng thêm hài lòng. Cô, ta sai rồi, ta phục rồi. Diệp Thiên Y Lìa dù có khó chịu đến mấy, nhưng nàng cũng biết, cô nói đúng, Tần Tiêu quả thật có ơn với Thiên Y Lìa Cát, nàng nếu còn phản đối thì thật sự không phải phép, hơn nữa vừa rồi chính là sự xuất hiện của Tần Tiêu mới tránh được phiền phức lúc đó, mặc dù cuối cùng cũng là hắn làm lớn chuyện. Vậy thì tạm được, Thiên Y Lìa, sau này ngươi gọi Tần Tiêu là tiểu sư đệ, hắn là đệ tử của ta, tự nhiên cũng là sư đệ của ngươi rồi. Tần Tiêu à, sau này cứ gọi Thiên Y Lìa là sư tỷ đi. Diệp Thu Nguyệt thấy Diệp Thiên Y Lìa nhận lỗi, liền cho Tần Tiêu một bậc, đã gọi mình là sư nương, không thể không có danh phận được. Đa tạ sư nương. Tần Tiêu vội vàng nói lời cảm tạ, bây giờ tốt rồi, chúng ta ở Thiên Y Lìa Các cũng có danh phận, sau này Thiên Nguyên Tông không ở được nữa, vẫn có thể đến Thiên Y Lìa Các. Các chủ, không hay rồi, đội tuần tra của thành chủ đã niêm phong cửa hàng của chúng ta. Ngay khi mấy người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên có đệ tử của Thiên Y Lìa Các đến bẩm báo. Chương 76, tung hết thủ đoạn, tìm kiếm viện trợ. Chương 76, tung hết thủ đoạn, tìm kiếm viện trợ. Nghe đệ tử bẩm báo, Diệp Thiên Y liền biết, đây là Trần Lâu đã ra tay. Ra tay nhanh như vậy sao? Tần Tiêu cũng không ngờ mới qua bao lâu, thành chủ quả nhiên không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp bắt đầu báo thủ. Không sao, sản nghiệp Thiên Y các của ta trải khắp Thanh Châu, mất mát một thành cũng không thể lay chuyển căn bản của chúng ta. Diệp Thiên Y đã sớm chuẩn bị tinh thần bị nhắm tới, nên trực tiếp quyết định từ bỏ tiệm thiên y của thành này. Báo cáo các chủ, cấm vệ phủ thành chủ đã niêm phong kho hàng của chúng ta, nói chúng ta cất giấu hàng hóa riêng, không nộp thuế đầy đủ. Báo cáo các chủ, thủ vệ cổng thành đã cấm đội xe của chúng ta vào thành, tất cả nguyên liệu đều bị giữ lại, đồng thời ra lệnh tất cả người của thiên y các đều không được ra khỏi thành, bao gồm cả người của Diệp gia. Báo cáo các chủ, một lượng lớn cấm vệ đã vây quanh thiên y các của chúng ta, nói chúng ta cất giấu phạm nhân bỏ trốn, muốn vào các lục soát. Gia chủ, không hay rồi, Diệp gia cũng bị vây rồi. Liên tiếp các đệ tử đến bẩm báo, thậm chí Diệp gia cũng bị trả thù. Gan lớn thật. Diệp Thu Nguyệt lập tức nổi giận, thật sự coi thiên y các và Diệp gia dễ bắt nạt sao? Cô đừng xúc động, bọn họ làm vậy chính là ép chúng ta động thủ, chúng ta một khi động thủ, chính là khiêu khích chí tôn thiên triều, bọn họ sẽ có lý do để nhắm vào chúng ta. Diệp Thiên Y suy nghĩ thấu đáo hơn, đối phương làm những gì đều là những thao tác không quan trọng, không hề động thủ, nhưng một khi bên mình động thủ, vậy thì bọn họ sẽ có cớ. Một thành chủ, có lẽ tu vi không phải cao nhất, nhưng trong thành này, quyền lực nhất định là lớn nhất, bởi vì hắn dựa vào chí tôn thiên triều ở phía sau. Hay là các ngươi đi cùng ta đến Thiên Nguyên thành đi, ta sẽ giúp ngươi sắm sửa sản nghiệp mới. Tần Tiêu tự nhiên cũng biết, khiêu khích thành chủ thì không sao, nhưng nếu thật sự chính diện giao chiến, phải đối mặt với cả chí tôn thiên triều, ngay cả tiên đạo thương hành cũng không dám chọc vào. Đừng quản những thứ này nội, chúng ta đi trước đã. Tiêu Nhi ngươi cứ ở lại đây, đợi mọi chuyện xử lý xong, ta sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thu Nguyệt cũng biết Diệp Thiên Y liền nói đúng, nhưng cho dù không động thủ, cũng phải đi xem tình hình thế nào. Được, các ngươi đi trước đi, ta đợi linh thực đều làm xong rồi sẽ qua. Tần Tiêu cũng không nói nhiều, mà tiếp tục đợi linh thực. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn đi cũng không có tác dụng gì, hơn nữa tạm thời cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp, chẳng qua đều là hạ mã huy thôi, đang thăm dò giới hạn của nhau, còn chưa đánh nhau được, hắn cũng không vội vàng qua đó. Tần công tử, đây là 25 vạn linh thạch, ngươi cầm lấy đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng về gia tộc. Diệp Thiên Vân cầm túi chữ vật đưa cho Tần Tiêu, Diệp gia của hắn bây giờ cũng bị vây rồi, bọn họ cũng phải quay về. Hắn cũng không biết phải xưng hô Tần Tiêu thế nào, đành xưng hô Tần công tử. Linh thạch các ngươi cầm về đi, chỉ là đùa thôi, sao lại thật sự để các ngươi mời chứ? Số linh thạch này ta còn chưa để vào mắt, các ngươi mau về đi. Tần Tiêu trực tiếp từ chối, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến chuyện trả tiền nữa, mau về đi. Vậy thì đa tạ Tần công tử. Diệp Thiên Vân cũng không khách sáo, Diệp gia bây giờ gặp rắc rối, 25 vạn linh thạch này giữ lại có lẽ còn có ích. Sư phụ, ngươi cứ thế mà nhìn sao? Ngươi chẳng lẽ không có cách nào? Vân Mạn có chút khó hiểu hỏi, dù sao trong mắt nàng, Tần Tiêu hẳn là vô sở bất năng. Ta có cách gì chứ, đối phương đã chọn công khai nhắm vào, vậy thì chắc chắn là muốn mượn tay thiên triều rồi, chúng ta bây giờ không chống nổi. Tần Tiêu thật ra cũng đang suy nghĩ, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Không sai, không chỉ có thành chủ này, còn có vị đại thống lĩnh kia, đó mới là át chủ bài của hắn. Lâm Thi Mộng cũng bổ sung. Khoan đã, chúng ta không thể từ bên ngoài đối phó bọn họ, chúng ta có lẽ có thể tìm cách từ bên trong. Lời nói của Lâm Thi Mộng đột nhiên khiến Tần Tiêu có chủ ý bên trong. Bên trong nào? Chẳng lẽ ngươi nói là tìm người của Chí Tôn Thiên Triều giúp đỡ? Ngươi quen biết hay sao? Lâm Thi Mộng không nói nên lời, người ta có hậu trường là đại thống lĩnh Đốc Cu, chẳng lẽ ngươi còn có thể quen biết người của thế lực Thiên Triều cao hơn sao? Ừm, ta không quen biết, mặc dù ta không quen biết, nhưng Tiên Đạo Thương Hành chắc chắn quen biết chứ. Ta đã cứu Lăng Vô Song một mạng, nhờ Lao Cha hắn giúp tìm mối quan hệ chắc vấn đề không lớn đâu nhỉ. Tần Tiêu lúc này mới hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ, may mắn trước đó đã cứu Lăng Vô Song một mạng, mặc dù đã cho tạ lễ, nhưng giúp một tay chắc vấn đề không lớn đâu nhỉ. Vậy ngươi có thể liên hệ được với Lăng Vô Song không? Ngươi có biết Tiên Đạo Thương Hành chi nhánh Thanh Châu ở đâu không? Vạn nhất người ta không chịu giúp thì sao? Lâm Thi Mộng vẫn tiếp tục dội gáo nước lạnh, những đệ tử của đại thế lực kia, sao có thể vì ngươi mà dễ dàng dùng quan hệ chứ? Ta không liên hệ được, lẽ nào Tiên Đạo Thương Hành cũng không liên hệ được sao? Thiên Y Di Thành này không phải cũng có Tiên Đạo Thương Hành sao? Đi hỏi không phải biết rồi sao? Tần Tiêu ngược lại có chút tự tin, dù sao hắn đã tiếp xúc với Lăng Vô Song, phát hiện người này cũng coi như đáng tin cậy, không giống loại người không nể tình, hơn nữa bản thân hắn cũng sẽ không để hắn giúp đỡ không công. Lại qua hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đóng gói xong tất cả linh thực, Tần Tiêu sau khi trả tiền, liền dẫn Vân Mạn và Lâm Thi Mộng đi về phía đấu giá hành của Tiên Đạo Thương Hành tại Thiên Y Di Thành. Có lẽ đấu giá hành mới là ngành kinh doanh chính của Tiên Đạo Thương Hành. Đấu giá hành của mỗi thành chính là tổng bộ của Tiên Đạo Thương Hành tại thành đó. Cầm thẻ hội viên quý giá, Tần Tiêu một đường thông suốt, trực tiếp đi đến phòng khách của Tiên Đạo Thương Hành tại đây. Quý khách quang lâm, lão phu thất lễ rồi. Lý Nhân Đức cười hì hì đi tới, hắn không thể không đến, đối phương cầm thẻ điểm danh yêu cầu người cấp chủ quản tiếp đãi. Lý chủ quản đúng không, ta muốn nhờ người giúp một tay. Tần Tiêu trước đó cũng đã dò hỏi Tiên Đạo Thương Hành của Thiên Y Diệt Thành, biết ở đây có hai huynh đệ họ Lý Trần Dữ, đều là tu vi hóa thần sơ kỳ, đại ca Lý Nhân Chí là tổng quản, đệ đệ Lý Nhân Đức là chủ quản, chắc chắn không phải tổng quản đến tiếp đãi mình. Vậy thì người trước mắt này hẳn là Lý Nhân Đức. Quý khách có yêu cầu gì, cứ nói ra, chỉ cần thương hành của chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ hoàn thành. Lý Nhân Đức đồng ý ngay lập tức, đối phương có thẻ hội viên quý giá, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, thương hành đều phải đáp ứng, đây là đãi ngộ của hội viên quý giá, cũng là trách nhiệm của thương hành. Các ngươi chắc chắn có thể làm được, giúp ta liên hệ với Lăng Vô Song, ngươi cứ nói Tần Tiêu tìm hắn có việc, việc gấp. Tần Tiêu cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, hơn nữa hắn tin tưởng thương hành nhất định có cách làm được, khi ở bí cảnh tầng 2, để trốn thoát Lăng Vô Song đã cho hắn ngọc truyền âm từ mẫu, vậy thì thương hành này chắc chắn cũng có thứ tương tự, nếu không làm sao báo cáo công việc, làm sao giao tiếp. Ừm, cái này thì có thể làm được, chỉ là không biết quý khách tìm công tử nhà ta có việc gì ạ. Lý Nhân Đức không lập tức đi, mà tiếp tục hỏi. Chuyện này để sau nói, đợi liên hệ được với Lăng Vô xong rồi, ta tự sẽ nói. Tần Tiêu cũng không biết phải nói thế nào, cứ nói liên hệ được rồi sẽ nói. Được rồi, nếu quý khách không tiện nói, vậy Lao Phu sẽ không hỏi nữa, Lao Phu sẽ đi giúp ngươi liên hệ với công tử. Lý Nhân Đức nói xong liền lùi xuống. Ngươi làm sao biết bọn họ có thể liên hệ được với Lăng Vô xong? Lâm Thi Mộng vẫn còn hơi ngơ ngác, lại thật sự có thể thông qua thương hành liên hệ được với Lăng Vô xong sao? Ngươi nhiều năm như vậy chỉ biết tu luyện, chuyện không hiểu còn nhiều lắm, đừng thấy ngươi lớn hơn mấy tuổi, ngươi hiểu biết còn không bằng Bần Mạn nhiều. Thật yêu nhìn Lâm Thi Mộng vẻ mặt kinh ngạc nói. Hừ. Lâm Thi Mộng không thể phản bác, chỉ hừ lạnh một tiếng. Không lâu sau, Lý Nhân Đức liền quay lại. Quý khách, ta đã liên hệ được với công tử rồi, công tử bảo quý khách chờ một lát, hắn sẽ đến ngay. Lý Nhân Đức nói xong vẫn vẻ mặt không thể tin được, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Công tử vậy mà lại muốn tự mình đến sao? Đối với chuyện xảy ra trong bí cảnh, nơi này vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết, chỉ biết tiên đạo thương hành lần này tổn thất khá nặng, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công khai, nên hắn vẫn chưa biết chuyện Tần Tiêu đã cứu mạng Lăng Vô Song. Hắn có thể đến sao? Nếu đã vậy ta sẽ đợi hắn. Tần Tiêu không ngờ Lăng Vô Song vậy mà lại có thể đến, hơn nữa nghe ý của Lý chủ quản, dường như cũng không mất bao lâu, xem ra tiên đạo thương hành còn có rất nhiều bí mật. Chương 77, Lăng Vô Song đến, vào phủ thành chủ. Chương 77, Lăng Vô Song đến, vào phủ thành chủ. Tranh thủ thời gian chờ đợi, Tần Tiêu lại để Lý Nhân Đức lấy danh mục đơn hàng đến, nghĩ bụng cũng không có việc gì làm, mua thêm chút đồ cho đệ tử. Lý Nhân Đức tự nhiên là vui vẻ, sai người lấy đơn hàng đến, đích thân tiếp đãi. Đây đâu phải đến mua đồ, đây rõ ràng là đến nhập hàng, thảo nào là người sở hữu thẻ hội viên quý giá, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp đãi quý khách cấp bậc này. Thiên Y Di Thành nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng cao nhất cũng chỉ có hội viên thẻ tím, người có thẻ hội viên quý giá cũng sẽ không đến đây. Lần này mua sắm không nhiều, dù sao ở Thiên Nguyên Thành bên kia đã mua khá nhiều, ở đây chỉ tìm một số thứ bên kia không có. Nhưng đối với Lý Nhân Đức mà nói, cũng là một mối làm ăn lớn rồi. Tân Minh, đợi lâu rồi, không biết ngươi vội vàng tìm ta có việc gì gấp sao? Khoảng 2 canh giờ sau, Lăng Vô Song xuất hiện trong phòng khách. Lăng Minh, không ngờ ngươi lại đích thân đến, thật sự khách khí quá. Tần Tiêu thấy Lăng Vô Song thật sự đã đến, cũng có chút bất ngờ, mới có 2 canh giờ thôi mà. Thật ra Tần Tiêu không biết, 2 canh giờ này không phải là do đường xá xa xôi, mà là Lăng Vô Song đã xử lý một chút chuyện ở phân bộ, mất 2 canh giờ, qua đây chỉ mất chưa đầy mấy phút, đây còn là do phải chuyển vài lần. Nếu công tử đã đến, vậy ta sẽ không làm phiền mấy vị hàn huyên nữa, ta xin cáo lui trước. Lý Nhân Đức thấy Lăng Vô Song đến, cũng tự giác rời đi, hắn nhìn ra những người này là người quen, có việc cần nói, cũng không làm phiền. Lăng Sư Minh, chẳng lẽ ngươi ở gần đây? Nếu không làm sao ngươi lại đến nhanh như vậy? Lâm Thi Mộng vẫn còn hơi ngơ ngác, vậy mà lại thật sự để Tần Tiêu tìm được Lăng Vô Song. Ừm, gần như vậy, không biết Tần Huynh tìm ta có việc gì? Lăng Vô Song cũng không biết trả lời Lâm Thi Mộng thế nào, chỉ qua loa đáp, sau đó hỏi Tần Tiêu có chuyện gì? Cũng không phải chuyện gì lớn, muốn hỏi ngươi mượn chút quan hệ. Không biết ngươi có quen biết cao tầng của Chí Tôn Tiên Triều không? Tần Tiêu cũng không nói lời thừa, trực tiếp hỏi hắn có mối quan hệ nào không. Quen biết thì có quen biết, Thanh Châu Tổng đốc và phụ thân ta là bạn tốt, có phải Tần huynh và thành chủ ở đây xảy ra mâu thuẫn không? Chuyện nhỏ này không cần tìm mối quan hệ gì cả, ta giúp ngươi dàn xếp. Lăng Vô Song còn tưởng là chuyện gì lớn, trực tiếp đồng ý ra tay dàn xếp. Chuyện không đơn giản như vậy. Nếu là mình đắc tội thành chủ, Tần Tiêu một chút cũng không hoảng, cùng lắm thì chạy trốn, lại không phải đắc tội Chí Tôn Tiên Triều, chuyện nhỏ như hạt mẹ vậy mà. Nhưng đây là tổng bộ của Thiên Ý Liệt Các, bọn họ không chịu chạy trốn, Tần Tiêu chỉ có thể nghĩ cách khác. Sau đó Tần Tiêu liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lăng Vô Song nghe. Vị Trần thống lĩnh này ta quả thật có gặp một lần, không có giao tình gì, không ngờ lại là người như vậy, thật sự là làm mất mặt thiên triều. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, vị Trần thống lĩnh kia ta có lẽ không chấn áp được, nhưng thành chủ này ta vẫn có thể giúp ngươi dàn xếp, nếu vị Trần thống lĩnh kia vẫn không chịu bỏ qua, ta sẽ tìm phụ thân ta ra tay. Lăng Vô Song nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cũng có chút khinh thường hành động của Trần Thuận Ý, nào có lý lẽ người khác không gả cho ngươi thì phải diệt cả nhà người ta. Chuyện này không làm phiền ngươi chứ? Tần Tiêu chỉ cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp tiên đạo thương hành, không ngờ ngay cả thành chủ cũng có cách đối phó. Chuyện này có gì mà phiền phức, Tần huynh đã cứu ta một mạng, chuyện nhỏ này thôi mà. Đúng rồi, Tần huynh, Diêu Khải Đông kia có phải ngươi giết không? Lăng Vô Song nói xong còn không quên buôn chuyện. Không sai, nhưng nghiêm túc mà nói, là bị đồ đệ của ta một kiếm chém giết. Tần Tiêu chỉ vào Vân Mạn đang đeo khăn che mặt. Sở dĩ Tần Tiêu không che giấu, là vì Lăng Vô Song đã không quản đường xa đến giúp mình, cũng không cần phải giấu giếm nữa, dù sao tiên đạo thương hành cũng không đến mức phải nể mặt đại trưởng lão chứ, vậy thì đại trưởng lão kia mặt mũi cũng quá lớn hơn rồi. Quả nhiên là ngươi, ta đã sớm đoán được rồi, ngay cả yêu thú hóa thần kỳ cũng không làm gì được ngươi, giết một hai tên kim đăng kỳ thì thật sự không đáng là gì. Lăng Vô Song sau khi nhận được câu trả lời của Tần Tiêu, vẻ mặt như đã sớm đoán được. Cái gì? Thật sự là ngươi? Lâm Thi Mộc là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù nàng cũng đoán được, nhưng khi nghe thật sự vẫn có chút khó chấp nhận. Là ta thì sao? Ngươi bây giờ là đồ đệ của ta, ngươi nếu muốn tố cáo ta, ngươi cứ việc đi đi, sau này tu luyện đừng tìm ta là được. Tần Tiêu cũng không tránh Lâm Thi Mộng, dù sao thừa nhận hay không cũng không còn quan trọng, tất cả mọi người đều cho rằng là hắn giết, hơn nữa hắn cũng không lo lắng Lâm Thi Mộng sẽ tố cáo mình, hắn chính là cố ý nói như vậy. Ngươi một hồi lâu, Lâm Thi Mộng vẫn từ bỏ, quả thật, bây giờ mình đã lên thuyền rằng, không xuống được nữa. Còn ở một bên khác, Diệp gia lúc này mặc dù bị vây quanh, nhưng chưa tấn công, Diệp gia cũng đóng chặt cửa lớn, không có động thái tiếp theo, dù sao Diệp gia chỉ là phụ thêm, mấu chốt vẫn là xem bên Thiên Y Liệt Các. Bên Thiên Y Liệt Các thì đã xuất động cấm vệ phủ thành chủ. Diệp Thu Nguyệt và Diệp Thiên Y Liệt đứng ở cửa Thiên Y Liệt Các. Diệp trưởng lão, Diệp các chủ, xin đừng làm khó chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự. Đội trưởng cấm vệ lúc này cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, thành chủ không biết phát điên cái gì, cứ nhất quyết muốn mình đến Thiên Y Liệt Các tìm kiếm phạm nhân bỏ trốn. Làm khó. Hôm nay ta cứ xem ai dám xông vào Thiên Y Liệt Các, xem ta có dám giết người không. Diệp Thu Nguyệt không quản nhiều như vậy, ngươi dám xông, ta dám giết. Diệp trưởng lão, ta cũng không có cách nào, đều là mệnh lệnh của thành chủ. Đội trưởng cấm vệ cũng chỉ có thể giằng co với đối phương, hắn biết tính khí của Diệp Thu Nguyệt. Ngươi bảo Trần Lâu tự mình đến, ngươi xem hắn có dám vào không, hắn nếu dám vào, ngươi cứ xem ta có giết hắn hay không là xong chuyện, một kiếm không chém hắn thần hồn câu diệt, coi như ta Diệp Thu Nguyệt tu luyện chưa tình. Diệp Thu Nguyệt vẫn vẻ mặt trời là lão đại nàng là lão nhị. Vậy được rồi, ta sẽ phái người đi mời thành chủ định đoạt. Đội trưởng cấm vệ cũng không đốc, nhiệm vụ là do thành chủ ra, nhưng mạng là của mình, nhiệm vụ có thể không hoàn thành, nhưng mạng không thể mất. Hay thật, sư nương, ta đến rồi. Thần Tiêu lúc này đã dẫn Lăng Vô Song đến bên ngoài Thiên Y Liệt Các. Tiêu Nhi, sư nương hôm nay có thể phải đại khai sát giới rồi, không tiếp đãi ngươi nữa, ngươi cứ về Thiên Nguyên Tông đi, đợi sư nương bận rộn xong rồi sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu đến, liền bảo Tần Tiêu mau rời đi, nếu không lát nữa độc thủ sẽ khó rời đi. Ừm. Lăng Vô Song. Diệp Thiên Y Liệt thì không lô mạng như vậy, mà nhìn thấy Lăng Vô Song bên cạnh Tần Tiêu. Sư nương, đừng lúc nào cũng đánh đánh giết giết, đều là chuyện nhỏ thôi, ta đã mời Lăng huynh đến rút, chuyện này có thể giải quyết được. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt của Diệp Thu Nguyệt, dường như lúc nào cũng có thể động thủ, đội vàng khuyên đủ. Diệp trưởng lão, Diệp các chủ, tiểu tử Lăng Vô Song, bái kiến hai vị tiền bối. Lăng Vô Song cũng lễ phép chào hỏi. Ừm. Lăng Vô Song của Tiên Đạo Thương Hành. Người sao lại ở đây? Diệp Thu Nguyệt lúc này mới nhìn thấy Lăng Vô Song, nhất thời cũng có chút nghi hoặc. Là như vậy, Tần huynh nói có chút phiền phức, mời ta giúp đỡ, ta liền đến xem sao. Diệp trưởng lão, yên tâm đi, ta tự có cách. Lăng Vô Song cũng sợ Diệp Thu Nguyệt động thủ, một khi động thủ rồi, vậy thì thật sự khó giải quyết, tính chất sẽ khác, cho dù phụ thân mình ra mặt, e rằng cũng khó mà kết thúc êm đẹp. Thôi được, nếu Lăng gia tiểu tử đã nói, vậy ta sẽ nể mặt ngươi. Diệp Thu Nguyệt thấy Lăng Vô Song nói vậy, cũng thu kiếm lại, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể không động thủ thì tự nhiên là tốt nhất, nếu thật sự phải động thủ, nàng cũng không ngại đổ sát cả nhà thành chủ, cá chết lưới rách. Để giải quyết chuyện này, vẫn cần đến phủ thành chủ, mọi người cùng đi đi, giải quyết hiểu lầm là được. Thấy Diệp Thu Nguyệt thu kiếm lại, Lăng Vô Song cũng đội vàng nói. Sau đó một đám người liền đi về phía phủ thành chủ. Chương 78, suýt nữa đàm phán thất bại, lấy thế đè người. Chương 78, suýt nữa đàm phán thất bại, lấy thế đè người. Mọi người cùng nhau đến cửa phủ thành chủ, nhìn phủ thành chủ rộng lớn, liền biết lao gia này khá biết hưởng thụ. Chư vị, xin tiểu nhân vào bẩm báo một tiếng. Đội trưởng cấm vệ Đinh Tu cung kính nói. Hắn chẳng qua là một đội trưởng cấm vệ ở thành trung này, chức quan chỉ là bắt phần thôi, nhưng không thể đắc tội Tiên Đạo Thương Hành. Chí Tôn Tiên Triều đã chia toàn bộ thành trì thế tục thành 4 loại, một loại là siêu đại thành, thường là nơi đặt chân của thế lực cấp 1, loại thứ 2 là đại thành, nơi đặt chân của thế lực cấp 2, loại thứ 3 là trung thành, nơi đặt chân của thế lực cấp 3, loại thứ 4 là tiểu thành, những thành mới thành lập hoặc những tiểu thành hẻo lánh. Tương ứng với các cấp quan chức của Chí Tôn Thiên Triều, đội trưởng cấm vệ của trung thành chỉ là bát phẩm. Đi đi, đúng rồi, bảo Trần thành chủ đích thân ra đón ta. Lăng Vô Song không làm khó Đinh Tu, nhưng vẫn bá đạo, yêu cầu Trần Lâu đích thân ra đón. Tiểu nhân biết rồi. Đinh Tu nói xong liền trực tiếp chạy vào phủ thành chủ. Cái gì? Lăng Vô Song của Tiên Đạo Thương Hành đến, còn bảo ta đích thân ra đón? Hắn sao lại xuất hiện ở nơi này? Trần Lâu nghe Đinh Tu bẩm báo, lập tức có chút hoảng sợ, Tiên Đạo Thương hội hắn không thể đắc tội, không nói đến hắn, ngay cả thúc phụ hắn cũng không chọc nổi. Nhanh chóng theo ta đi nên đón. Suy nghĩ một lát, Trần Lâu vẫn thành thật đi nên đón. Lăng công tử đại gia quang lâm, hạ quan có thất nên đón, mau mau mời tiến. Không lâu sau, Trần Lâu liền vội vã từ phủ thành chủ bước ra, vừa đi vừa nói. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Tần Tiêu cùng những người khác, cùng với người của Thiên Y Hiệp Các, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi. Sao đám người này lại dính dáng đến Tiên Đạo Thương Hành? Trần thành chủ khách khí, Thần Minh, Diệp tiền bối, chúng ta vào thôi. Lăng Vô Song đáp lại một câu đơn giản, liền quay sang Tần Tiêu và Diệp Thu Nguyệt bên cạnh mà nói. Nói xong, Lăng Vô Song cũng không khách khí, trực tiếp xài bước đi vào phủ thành chủ. Tần Tiêu cùng những người khác đương nhiên cũng đi theo vào. Tiên Đạo Thương Hành này quả nhiên không tầm thường, ngay cả quan viên của Chí Tôn Tiên Triều cũng cung kính đến vậy, xem ra Tiên Đạo Thương Hành còn lợi hại hơn ta tưởng. Tần Tiêu vốn tưởng Trần Lâu chỉ kiêng kỵ thực lực của Tiên Đạo Thương Hành, nhưng xem ra không hoàn toàn là như vậy. Vào đến đại sảnh phủ thành chủ, Lăng Vô Song vẫn không khách khí, trực tiếp ngồi lên ghế chủ vị, Trần Lâu đành phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế khách. Tần Tiêu cùng những người khác tùy ý ngồi xuống, bọn họ đều biết, đối tượng chính của cuộc đàm phán lần này là Lăng Vô Song và Trần Lâu, bọn họ chỉ là người ngoài lắng nghe mà thôi. Trần thành chủ, lần này ta đến là theo lời Tần huynh nhờ vả, nghe nói giữa các ngươi có chút hiểu lầm, cho nên ta đến để hóa giải hiểu lầm giữa hai vị. Trần Lâu còn đang nghĩ cách mở lời, Lăng Vô Song đã trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi. Lăng công tử, không phải ta không nể mặt người, tất cả mọi chuyện ta làm đều theo quy tắc, chỉ cần bọn họ phối hợp, tự nhiên sẽ không có hiểu lầm gì, sao còn phiền người đại gia quang lâm. Trần Lâu tự nhiên không muốn cứ thế bỏ qua, vẫn nói những lời quan cách. Ngươi rốt cuộc có theo quy tắc hay không, trong lòng ngươi rõ, ta cũng đã nói, là đến để giải trừ hiểu lầm, chẳng lẽ Trần thành chủ còn có ý nghĩ khác. Lăng Vô Song thấy Trần Lâu vẫn nói lời quan cách, lập tức hơi khó chịu, bổn công tử đã đích thân đến rồi, ngươi còn đang qua loa. cái này, Lăng công tử hiểu lầm rồi, ta nào dám có ý nghĩ khác, bất quá hiểu lầm chính yếu vẫn là hiểu lầm giữa thúc phụ ta và Diệp các chủ, ta đã thông báo cho thúc phụ ta rồi, hắn sắp đến ngay, cho nên việc này còn phải chờ thúc phụ ta đến mới dễ bề quyết định. Trần Lâu biết Lăng Vô Song đến, liền vội vàng thông báo cho Trần Thuận Ý đang ở ngoài thành. Hắn sở dĩ dám động thủ, chính là vì thúc phụ hắn đang chờ ở ngoài thành, chỉ cần Diệp Thu Nguyệt dám động thủ trước, thì thúc phụ hắn có thể giành chính luôn thuận đến trấn áp, cuối cùng lấy tội danh Thiên Y các làm phản ý hiếp Diệp Thiên Y, đến lúc đó Thiên Y các chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Dù sao tội làm phản lớn, đủ để diệt môn, chí tôn thiên triều ra tay, thiên hạ sẽ không có bất kỳ ai có thể bảo vệ, cũng không chỗ nào để trốn thoát, chỉ có một cái chết. Trong tình huống này, không sợ Thiên Y các không đồng ý tất cả yêu cầu của mình. Đến lúc đó thúc phụ bắt được Diệp Thiên Y, vậy hai nữ quyến của tiểu tử này chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn làm tiếp cho mình sao? Mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng giữa đường lại có Lăng Vô Song xuất hiện, hắn đành phải cầu cứu thúc phụ. Ồ, thúc phụ ngươi là Trần Đại Thống lĩnh sao? Ta ngược lại có mấy lần gặp mặt, đã ngươi đã nói như vậy, vậy thì đợi thúc phụ ngươi đến vậy. Lăng Vô Song vẫn vẻ mặt thờ ơ, bởi vì hắn cũng đoán được, nếu không Trần Lâu này sẽ không có gan lớn như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Quả nhiên là kế mưu, may mà ta đã khuyên được cô. Diệp Thiên Y thì nghe Trần Lâu nói Trần Thuận Ý sắp đến, liền biết Trần Thuận Ý vẫn luôn ở ngoài thành, chính là chờ bên mình động thủ trước. Lăng công tử, đã lâu không gặp, ta vừa rời đi, nghe nói Lăng công tử đến, liền lập tức quay về. Lăng công tử vẫn trẻ tuổi tài năng như vậy, xem ra sắp đột phá Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rồi phải không? Không lâu sau, Trần Thuận Ý liền cười ha ha đi vào, còn không quên kéo gần quan hệ với Lăng Vô Song. Thúc phụ mời. Trần Lâu thấy Trần Thuận Ý đến, vội vàng nhường ghế khách để Trần Thuận Ý ngồi. Không biết Lăng công tử lần này đến là vì chuyện gì? Trần Thuận Ý đương nhiên biết là chuyện gì, nhưng hắn vẫn giả vờ ngu ngốc hỏi. Cũng không có gì, nghe nói thúc cháu các ngươi và Thiên Y Lý các cùng với người bằng hữu Tần Tiêu của ta có chút hiểu lầm, cho nên ta đến làm người trung gian, giải trừ hiểu lầm là được rồi. Lăng Vô Song cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Lăng công tử, hiểu lầm giữa ta và Diệp các chủ, đó tự nhiên không phải chuyện lớn gì, ta có thể coi như không có chuyện gì, chỉ có điều, chuyện trong thành này, ta thật sự không tiện đúng tay. Dù sao Trần Lâu thân là quan viên thiên triều, chủ quản mọi thứ trong thành, ta cũng không tiện hỏi han. Lăng công tử sợ là cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của thiên triều phải không? Lăng công tử người nói xem. Trần Thuận Ý tự nhiên sẽ không cứ thế bỏ qua, liền lôi chí tôn thiên triều ra. Trần Lâu là thành chủ của Thiên Ý Lệ thành này, quan viên của thiên triều, đây là chuyện của thiên triều, cái mặt mũi này sợ là không dễ cho á ổ. Ý ngươi là bổn công tử không phải quan của chí tôn thiên triều, nên không thể nhúng tay vào chuyện trong thành này sao? Lăng Vô Song tự nhiên biết lời đối phương có ý gì, lập tức bất mãn. Ta không có ý này, nhưng chuyện này quả thật không dễ làm. Lăng công tử vẫn là đừng làm khó chúng ta. Trần Thuận Ý tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng chính là ý đó, cứ lấy quy chế của thiên triều ra mà đẻ ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi nếu muốn nói như vậy, chẳng lẽ Trần Thống lĩnh bên rồi, tiên đạo thương hành của ta là đế thương, thiên đế ban tặng cho tổng hội trưởng tiên đạo thương hành của ta tước vị nhất phẩm vương giả, phó hội trưởng nhị phẩm vương giả, tuy không có thực quyền, nhưng tước vị này cũng là ngươi có thể cản rỡ sao? Phụ thân ta thân là phó hội trưởng Thanh Châu, sở hữu nhị phẩm vương giả, bổn công tử càng là thế tử, ngươi một vị đại thống lĩnh bất quá tứ phẩm, gặp ta vì sao không hành lễ? Bốn dĩ Lăng Vô Song không muốn xé bỏ mặt mũi, nhưng Trần Thuận Ý ngươi cứ muốn ỷ thế hiếp người, vậy bổn công tử cũng không ngại để ngươi trải nghiệm cảm giác bị hiếp. Hạ quan Trần Thuận Ý, bái kiến Lăng thế tử. Trần Thuận Ý bị Lăng Vô Song khiển trách như vậy, lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn hành lễ với Lăng Vô Song. Hắn không hành lễ không được, Lăng Vô Song nói không sai, hắn quả thật là thế tử, dù là thế tử không có quyền lực, nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ thế tử, hắn bất quá tứ phẩm, nếu khinh thường thế tử, cũng sẽ bị trách phạt. Lăng thế tử, dù ngươi là thế tử, nhưng dù sao cũng chỉ có đãi ngộ, không có thực quyền, chuyện này e là cũng không dễ nhúng tay vào nhỉ. Dù đã xé toang mặt mũi, Trần Thuận Ý vẫn muốn kiên trì một chút, hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, không cam lòng từ bỏ như thế. Ta không có thực quyền, vậy Thanh Châu Tổng đốc không biết có thực quyền không? Ngươi nếu cố chấp không tỉnh ngộ, vậy ta sẽ trở về phân bộ, sau đó sẽ đi bái kiến Tổng đốc, trình báo sự việc ở đây một cách trung thực. Lăng Vô Song tuy chỉ có tước vị thế tử, nhưng Thanh Châu Tổng đốc và phụ thân hắn là bạn thân chí cốt, hắn có thể tố cáo á hạ quan biết lỗi rồi, còn mong thế tử rộng lượng bỏ qua, chuyện này tất cả đều coi như không có. Trần Thuận Ý thấy Lăng Vô Song lôi cả Thanh Châu Tổng đốc ra, xem ra là muốn làm thật, hắn đành phải nhượng bộ. Túi đầu nhận thua. Chương 79, sự việc kết thúc, hệ thống thiên triều chương 79, sự việc kết thúc, hệ thống thiên triều sau khi Lăng Vô Song lộ ra thân phận, cùng với việc dùng Thành Châu Tổng đốc để uy hiếp, Trần Thuận Ý cũng chỉ có thể chịu thua, ngoan ngoãn nhận tội. Cho đến khoảnh khắc này, Tần Tiêu mới hiểu ra, có vẻ như chỉ có tu vi thôi vẫn chưa đủ, quan hệ xã hội cũng cực kỳ quan trọng, muốn dựa dẫm vào kẻ mạnh thì vẫn phải tìm đến chí tôn thiên triều, nếu có thể có được một tước vị, chẳng phải có thể đi ngang thiên hạ sao? Lăng huynh, không ngờ a, ngươi lại còn có quan hệ với chí tôn thiên triều, lợi hại, lợi hại. Ra khỏi phủ thành chủ, Tần Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà tán thưởng. Cái hư danh này của ta cũng chỉ dọa được mấy vị thành chủ cấp thấp ở những vùng xa xôi này thôi, nếu đặt ở Trung Châu, chẳng có mấy ai để tâm. Lăng Vô Song thấy Tần Tiêu hỏi, liền cười đáp. Vậy cũng không tệ à, không ngờ tiên đạo thương hành của các ngươi lại có nội tình sâu dày như vậy, ta cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Mặc dù Lăng Vô Song nói như vậy, nhưng Tần Tiêu vẫn kinh ngạc tiên đạo thương hành không đơn giản. Tần Tiêu, đã việc đã giải quyết xong, ta còn có việc khác, sẽ không ở lại đây nữa, phải nhanh chóng trở về. Đúng rồi, tiểu bội của ta đang lịch luyện ở Thiên Nguyên thành, mong Tần huynh chiếu cố nhiều hơn. Lăng Vô Song không đáp lại lời định hót của Tần Tiêu, mà là phải lập tức quay về, tiện thể nhắc đến Lăng Nhược Tuyết. Thật ra hắn trước đó đã nhận được tin tức từ Thiên Nguyên Thành, biết Tần Tiêu không tầm thường, nếu không cũng sẽ không đích thân đến, một là trả ơn cứu mạng, hai là cũng muốn kết giao với Tần Tiêu. Nếu Lăng huynh có việc, vậy mau đi đi, ngược lại là ta đã làm phiền Lăng huynh đi một chuyến đến rồi, còn về muội muội của ngươi, chúng ta đã giao thiệp mấy lần rồi, có việc làm ăn ta nhất định sẽ ưu tiên tiên đạo thương hành của các ngươi. Tần Tiêu cũng không giữ lại, người ta có việc, còn có thể đến giúp mình, cảm ơn là đủ rồi, nói những lời khác thì thành khách sáo. Lại hàn huyên mấy câu, Lăng Vô Song liền cáo tử. Tần Tiêu và Diệp Thu Nguyệt cùng những người khác cũng trở về Thiên Ý Diệt Các. Tiêu Nhi, sao con lại có giao tình tốt với tiểu tử họ Lăng kia đến vậy? Về đến Thiên Ý Diệt Các, Diệp Thu Nguyệt liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nàng tuy biết bí cảnh xảy ra chuyện lớn, nhưng cụ thể sự việc nàng không hề hay biết. Ngược lại Diệp Thiên Ý Diệt thì rõ, đệ tử của Thiên Ý Diệt Các sau khi trở về đã báo cáo sự việc, nàng cũng biết Tần Tiêu đã cứu Lăng Vô Song, nhưng dù vậy, cũng không cần đích thân đến chứ. À, đã giao thiệp vài lần, nhân phẩm rất tốt, ta cũng không ngờ hắn sẽ đích thân đến, vốn dĩ chỉ muốn tìm hắn nhờ vả chút quan hệ, dù sao tiên đạo thương hành gia đại nghiệp đại, chắc chắn quen biết một số quan lớn, không ngờ chính hắn lại là quan lớn a. Tần Tiêu cũng không muốn nói chi tiết, liền tùy tiện qua loa. Hắn đối với cái chí tôn tiên triều này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết đó là một thế lực lớn thống trị toàn bộ thế tục giới, các tông môn bình thường đều không dám chọc vào, chỉ thấy rất lợi hại thôi, không ngờ tiên đạo thương hành cũng được coi là một trong những thế lực phụ thuộc của nó. Cũng may Lăng Vô Song đích thân đến, nếu không thật sự chưa chắc đã áp chế được Trần Thuận Ý. Diệp Thiên Ý liền lại nói với vẻ nhẹ nhõm, việc này quả thật không dễ xử lý, không khéo có thể mang đến tai họa diệt tộc. Sư tỷ, tại sao lại như vậy? Một thành chủ mà thôi. Tần Tiêu lại nghi hoặc hỏi. Trần Lâu tuy chỉ là thành chủ trung thành, chỉ có quan thất phẩm là thật, nhưng Trần Thuận Ý lại là thống lĩnh tứ phẩm, nếu muốn áp chế hắn ổn thỏa, ít nhất phải là quan cấp 3 phẩm trực thuộc, mối quan hệ như vậy, nếu chúng ta quen biết thì sao có thể đến mức này? Diệp Thiên Ý liền bất đắc dĩ nói. Ồ, cái mấy phẩm này rốt cuộc là phân chia thế nào? Tần Tiêu cũng muốn làm rõ, sau này để tìm một đại nhân vật cấp cao. Chi tiết ta cũng không rõ lắm, nhưng đại khái cấp bậc ta có thể nói cho ngươi nghe, tránh sau này ngươi khắp nơi gây chuyện, chọc phải người không chọc nổi. Diệp Thiên Ý thì thấy Tần Tiêu quả thật không hiểu, liền tốt bụng giới thiệu cho hắn, tránh sau này chọc nhầm người. Toàn bộ chí tôn thiên triều từ trên xuống dưới, cao nhất tự nhiên là Thiên Đế, sau đó là Đế Hậu, cũng là hai người mạnh nhất đương thời, đắc tội hai người này, hầu như chắc chắn phải chết. Sau đó là Đế Tử, Đế Nữ, những cấp bậc này cũng không phải ai cũng dám đắc tội, bọn họ cũng sở hữu quyền lực nhất định của thiên triều, dưới tam phẩm có thể định tội, dưới ngũ phẩm có thể tiên trạm hậu đấu. Kế tiếp là vô thượng thân vương không có phong địa, nhưng đều nhậm chức ở đế đô, quyền lực ngang với đế tử đế nữ, điểm khác biệt duy nhất là chỉ có quyền định tội, không có quyền tiên trạm hậu đấu. Ở giữa vô thượng thân vương và nhất phẩm đại thần còn có một tầng vương giả không có thực quyền chỉ có đãi ngộ, tổng cộng 3 phẩm, con cháu của họ cũng được hưởng đãi ngộ tương tự con cháu thân vương, tức là cái gọi là thế tử và của chúa. Lăng Vô Song thuộc cấp bậc này, có đãi ngộ của thế tử, không có quyền lực của thế tử. Thế tử của thân vương thì khác, tuy không có quyền định tội như đế tử, nhưng cũng có quyền nghị án, nghĩa là hắn muốn định tội ngươi, chỉ cần giao tiếp tốt với các bộ phận liên quan, ngươi cũng sẽ bị định tội, vừa là thành viên vừa là huấn luyện viên. Ngoài đế thất và vương giả ra, là quan viên, nhất phẩm cao nhất thì có tể tướng, trấn thế nguyên soái, trung châu tổng đốc. Nhị phẩm thì là tổng đốc các châu khác, một số quan viên cốt lõi ở đế đô, các tướng quân chinh chiến các phương. Tam phẩm thì có tổng khu trưởng các phân khu trực thuộc các châu, các loại trấn thủ tướng quân đóng quân. Tứ phẩm thì là khu trưởng, phó khu trưởng, đại thống lĩnh các phân khu, v.v. Ngũ phẩm thì là cấp độ thành chủ các siêu đại thành. Lục phẩm thì là cấp độ thành chủ các đại thành. Thành chủ các trung thành như Thiên Ý thì thành tự nhiên chỉ có thất phẩm. Còn có các thành trì nhỏ hơn hoặc các thành trì mới xây thì thành chủ là bát phẩm. Cửu phẩm là những quan viên cấp cơ sở, những người khác đều là vô phẩm. Ngoài hệ thống quan viên, còn có hệ thống tước vị, hệ thống tước vị chỉ hưởng đãi ngộ, không có bất kỳ thực quyền nào, giống như vương giả. Công tước tương ứng nhất phẩm, hầu tước tương ứng tam phẩm, bá tước tương ứng ngũ phẩm, tử tước tương ứng thất phẩm, những thứ này chỉ là một số phần thưởng mang tính biểu tượng, không có quyền lực cũng không có bổng lộc. Thông thường là phần thưởng cho các quan viên có công, người bình thường có thể có được tước vị không nhiều. Khoan đã, bộ này, sao ta lại cảm thấy hơi quen thuộc? Tần Tiêu nghe xong, lập tức hơi ngớ người, bởi vì bộ hệ thống này hắn có cảm giác đã từng thấy. Quan viên phẩm cấp thì thôi, sao lại còn có tước vị công hầu bá tử nữa? Sao lại gần giống hệt những gì mình từng xem ở kiếp trước, không có lý nào, chẳng lẽ người sáng lập chí tôn tiên triều cũng là xuyên không? Tần Tiêu nhất thời hơi mơ hồ, bởi vì những thứ này quá trùng hợp, hơn nữa cái chí tôn tiên triều kia hình như cũng không tu tiên, mà tu cái gì khí vận, sao càng nghĩ càng thấy trùng hợp vậy? Có gì mà quen thuộc? Hệ thống của chí tôn tiên triều này ai cũng đại khái biết một chút, dù sao cũng chuyển thừa vô số năm rồi. Diệp Thiên Y thì không hiểu hỏi. Không có gì, vậy cái chí tôn tiên triều này rốt cuộc dựa vào đâu mà có thể khống chế toàn bộ thế tục giới? Chẳng lẽ thực lực của bọn họ đều rất mạnh? Ngay cả những siêu tông môn cũng không bằng thiên triều sao? Tần Tiêu tuy có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không biết phải nói thế nào, liền đội vàng chuyển đề tài. Đó là đương nhiên, truyền ngôn tiên đế và đế hậu thực lực đã vượt qua độ kiếp kỳ, đạt tới tiên cảnh, đế đô độ kiếp kỳ càng không ít, đại thừa kỳ càng là bình thường, hợp thể kỳ đều nhiều như kiến. Diệp Thiên Y liền vẻ mặt đầy khao khát nói, tuy nàng chưa từng đến đế đô, nhưng cũng có thể tưởng tượng, đế đô rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Ngươi đang khoác lác với ta đây à? Ta cũng thấy nơi đó chắc chắn rất mạnh, nhưng cũng không khoa trương như ngươi nói đâu, nếu đều có thực lực như vậy, còn cần thế tục giới làm gì? Tần Tiêu tự nhiên không tin, lời này nói ra, Thái Thượng trưởng lão Thiên Nguyên Tông mới chỉ hợp thể kỳ, Thiên Nguyên Tông là tông môn cấp 3, nói như vậy, ném thái thượng trưởng lao đến đế đô chẳng phải là người bình thường sao? Sư phụ, nàng nói không sai, đế đô quả thật như vậy, Thanh Châu bất quá là vùng xa xôi, tự nhiên thực lực yếu hơn, nếu có một ngày ngươi đến Trung Châu thì sẽ biết. Vân Mạn lúc này khẽ nói bên tai Tần Tiêu, bảo hắn đừng làm trò cười. À, không phải chứ, trên lệch lớn đến vậy sao? Nghe Vân Mạn cũng nói như vậy, Tần Tiêu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, xem ra Thanh Châu quả thật thấp hơn một bậc. Được rồi, mặc kệ nó, Tiêu Nhi, lần này ngươi đã giúp chúng ta một việc lớn hơn rồi, sư nương cũng không có gì đáng giá để lấy ra, vậy thì ba đứa ngươi hãy đến kho báu Thiên Y Địa Cát, mỗi đứa chọn một vật phẩm, coi như là thù lao. Diệp Thu Nguyệt thấy bọn họ đang nói những chuyện lung tung, không chút hứng thú, liền vội vàng chuyển đề tài. Sư nương, tiện tay thôi, sao có thể đòi thù lao được? Không cần, không cần. Thần Tiêu vội vàng từ chối. Không được, ta nói muốn làm ớn, ngươi ngay cả lời sư nương cũng không nghe nữa sao? Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu còn đang chối từ, lập tức giả vờ không vui. Được, nếu sư nương đã nói như vậy, vậy đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó ba người dưới sự dẫn dắt của Diệp Thu Nguyệt đi đến kho báu Thiên Y Địa Cát. Chương 80, chọn bảo vật, lưu lại một đêm. Chương 80, chọn bảo vật, lưu lại một đêm. Tần Tiêu cũng giả vờ khách sáo một chút, cũng không thực sự cần bảo vật gì, hơn nữa hắn cũng không nghĩ nơi đây có bảo vật gì, chỉ là để Diệp Thu Nguyệt an lòng. Mấy người nhanh chóng đến bên ngoài kho báu Thiên Y Địa Cát. Cô, thật sự phải vậy sao? Diệp Thiên Y Liễu vẫn hơi không nỡ, đây là những thứ nàng đã vất vả tìm kiếm trong nhiều năm qua. Sao? Giờ lời cô nói không còn tác dụng nữa sao? Diệp Thu Nguyệt trợn mắt nhìn Diệp Thiên Y Liễu. Thiên Y Liễu các này tuy là đại ca ngày trước lập ra cho Thiên Y Liễu, nhưng từ khi đại ca ngã xuống, Thiên Y Liễu các này vẫn luôn do nàng vận hành, cho đến khi Thiên Y Liễu tu vi đạt đến hóa thần kỳ, nàng mới giao quyền, sau đó liền thường trú ở Thất Tinh Phong. Thật sự mà nói, những thứ trong kho báu này, phần lớn không phải đều do nàng tìm đến sao? Giờ tặng ra một chút, có gì không được? Ai nha, cô ta không có ý đó, không sao rồi. Diệp Thiên Y tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn chủ động mở kho báu. Đây chính là kho báu của Thiên Y Liễu các ta, các ngươi có thể tùy ý chọn một món. Diệp Thiên Y liền mở cửa xong, liền quay sang Tần Tiêu ba người nói: "Vậy thì đa tạ sư nương và sư tỷ." Tần Tiêu cảm ơn một tiếng, liền trực tiếp đi vào, tùy tiện chọn một món là được. Nhưng Tần Tiêu không chọn ngay, mà để Vân Mạn và Lâm Thi Mộng chọn trước, dù sao hắn là sư phụ, sao có thể tranh giành với đồ đệ chứ, đến lúc đó tùy tiện lấy một món là được. Thế nhưng Vân Mạn và Lâm Thi Mộng lại không khách khí chút nào, mỗi người chọn một món hạ phẩm pháp bảo. Diệp Thiên Y liền đau lòng rõ rệt, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười. "Sư phụ, đôi giày này rất hợp với người đó." Vân Mạn chọn xong đồ vốn định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên thấy trên cùng có một đôi giày, nhìn qua lại là trung phẩm pháp bảo, liền cứ gọi Tần Tiêu. "Giày sao? Cũng được, vậy thì lấy đôi giày đó đi, ngươi giúp ta lấy lại đây." Tần Tiêu không nói nhiều, trực tiếp để Vân Mạn lấy đến. "Hay là sư đệ xem xét những thứ khác?" Diệp Thiên Y thì cuối cùng cũng không nhịn được, món trung phẩm pháp bảo này là món đắt nhất trong kho báu của nàng, nàng đã không nhịn nổi rồi. "À, không sao, ta cứ tùy tiện chọn, không cần cố ý, sư tỷ không cần lo lắng, thành ý là được rồi, không cần biết đắt rẻ." Tần Tiêu còn tưởng Diệp Thiên Y gì thấy mình tùy tiện chọn một đôi giày, sợ mình bị thiệt thòi, liền vội vàng tỏ vẻ không cần biết đắt rẻ, thành ý là quan trọng nhất. Cô à? Diệp Thiên Y gì có khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể làm nũng với Diệp Thu Nguyệt, đây là bảo vật nàng thích nhất, quả thực là thần khí thoát thân ai cho hắn. Diệp Thu Nguyệt cũng biết vật này quả thật không rẻ, nhưng so với Thánh Nguyên Linh Quả mà Tần Tiêu cho mình, vẫn không đắt. Cô, người nói thật đi, hắn có phải là hài tử của người và Tần trưởng lão không? Nếu không sao người lại hào phóng với hắn đến vậy? Diệp Thiên Y thì thấy Diệp Thu Nguyệt đối xử với Tần Tiêu quá tốt, lập tức ghen tị hỏi: "Nói bậy bạn gì đấy? Trước đây Trường Thanh và ta đều đã bàn bạc kỹ rồi, chưa đến độ kiếp kỳ, tuyệt đối sẽ không sinh hài tử, ngươi đừng có nói bậy." Diệp Thu Nguyệt không ngờ Diệp Thiên Y lại hỏi ra lời như vậy, lập tức hơi tức giận. Cuộc trò chuyện của hai người tự nhiên cũng bị Tần Tiêu ba người nghe thấy. "Vậy ta vẫn không hiểu à, người đối với hắn cũng quá tốt rồi, cho dù không phải hài tử của người và hắn, chẳng lẽ Tần Tiêu là con riêng của Tần trưởng lão? Dù sao hắn cũng họ Tần." Diệp Thiên Y thì thật sự không phục à, dựa vào đâu à? Cô đối với mình còn chưa tốt như vậy, chúng ta mới là người thân A. Tần Tiêu thì vẻ mặt ngượng ngùng đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết nói gì, đây là tình huống gì? Lâm Thi Mộng thì đang nói thì thầm với Vân Mạn: "Ngươi thấy sư phụ có phải là con riêng của Tần trưởng lão không?" "Ta sao mà biết được, ta mới nhập môn hơn 3 tháng, ngươi không phải từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Nguyên Tông sao? Ngươi không rõ sao?" "Ta cũng không biết à, hơn 3 năm trước, Tần gia gia đột nhiên mang hắn về, không nói gì cả, tông môn cũng đến hỏi, nhưng Tần gia gia cố chấp muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, mọi người đều không có cách nào, đành phải ngầm thừa nhận, kết quả 3 ngày sau Tần gia gia liền vì tông môn mà chết tử, ta cũng không rõ à." "Không sao cả, là hay không là, đối với ta mà nói đều như nhau, không thay đổi gì cả." Vân Mạn chẳng hề hiếu kỳ về thân thế của Tần Tiêu, cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ cần nhớ Tần Tiêu đối xử rất tốt với mình, là sư phụ của mình là đủ rồi. "Được thôi, sao cũng được." Lâm Thi Mộng tuy cũng nói như vậy, nhưng sự hiếu kỳ của nàng càng nặng hơn, sau khi về tông môn nhất định phải đi hỏi phụ thân. "Không thể nào, ta đã điều tra Tần Tiêu, hắn năm nay mới 19 tuổi, 19 năm trước, Trường Thành và ta đều đang bế quan tu luyện, căn bản chưa từng tách rời. Sao có thể là con riêng của Trường Thanh?" Diệp Thu Nguyệt trực tiếp phủ nhận suy đoán của Diệp Thiên Y thì sao lại không thể, đâu phải không có cách nào thông qua thủ đoạn khác để trì hoãn thời gian ra đời, "Vậy ngươi hỏi hắn đi, hồi nhỏ hắn có phụ thân không, hay chỉ do mẫu thân một mình nuôi lớn?" Hôm nay Diệp Thiên Y mà không tìm ra được đáp án, nàng sẽ không bỏ qua đâu, nàng thực sự quá bất tức rồi. Tiêu Nhi, ngươi nói cho nàng biết đi, để nàng ngậm miệng lại. Diệp Thu Nguyệt cũng bị Diệp Thiên Y gì chọc tức đến không chịu nổi, nhưng không còn cách nào, cháu gái ruột của mình, chẳng lẽ còn thật sự đánh một trận sao? À, Tần Tiêu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự việc đã tiến triển đến bước phải tự chứng minh. Quan trọng hơn là, Tần Tiêu hắn không tự chứng minh được. Đầu tiên, hắn không phải là xuyên không, mà là hồn xuyên. Cảnh tượng đầu tiên khi hắn mở mắt ra là nằm trên phi kiếm của Tần Trường Thanh. Sau khi trở về Thất Tinh Phòng, mơ mơ màng màng liền bái sư. Tần Tiêu chỉ biết mình tên là Tần Tiêu, những cái khác thì hoàn toàn không biết, căn bản không có ký ức tiền thân. Tần Tiêu bản thân cũng thắc mắc, vì sao nguyên thân cũng không thể tu luyện, chẳng lẽ ngay từ đầu đã không thể tu luyện? Hay là do mình xuyên qua mà thành? Bây giờ bảo hắn hồi tưởng lại hồi nhỏ, hắn biết đi đâu mà hồi tưởng đây? Hắn căn bản không có được những ký ức đó. Tiêu Nhi làm sao vậy? Nhìn Tần Tiêu đang ngẩn người, Diệp Thu Nguyệt lo lắng hỏi. Không có gì, sư phụ ta chắc không phải cha ta đâu, dù sao ta đẹp trai hơn hắn nhiều, hơn nữa ta cũng không giống sư phụ, còn những cái khác thì ta nói không rõ. Tần Tiêu mơ hồ nói. Chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, mình sẽ không thật sự là con riêng của sư phụ chứ. Ta đi, rốt cuộc đây là tình huống gì đây? Đúng vậy, Tiêu Nhi sao có thể là con riêng của Trường Thanh chứ? Phải biết Trường Thanh là thiên linh căn, nếu Tiêu Nhi là hậu duệ của hắn, sao có thể không tu luyện được? Diệp Thu Nguyệt nghe Tần Tiêu nói vậy, cũng đội vàng phản bác, tuy nàng cũng nghi ngờ, nhưng điều này không hợp lý. Vậy ngươi vì sao lại đối xử với Tần Tiêu tốt như vậy, tốt đến mức vượt qua cả ta là cháu gái ruột? Diệp Thiên Y Lì cũng biết đại đa số là mình đã nghĩ sai, nhưng nàng vẫn hờn dỗi nói. Ai ra, sư tỷ, người 200 mấy tuổi rồi mà vẫn còn ghen sao? Lại đây, sư đệ và ngươi nói chuyện riêng. Tần Tiêu nói xong liền kéo Diệp Thiên Y Lì đi sang một bên. Diệp Thiên Y Lì tuy không muốn, nhưng nàng cũng muốn biết Tần Tiêu rốt cuộc còn có thể nói gì. Đi xa một chút, Tần Tiêu liền lén lút lấy ra một quả Thánh Nguyên Linh Quả đưa cho Diệp Thiên Y Lì. Sư tỷ, chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không tranh sủng với ngươi đâu. Chút thành ý nhỏ, không thành tình ý, chuyện này cứ thế coi như qua rồi, thế nào? Tần Tiêu lén lút nói. Cái gì? Đây chẳng lẽ là? Suýt, đừng nói ra, thứ này ta chỉ tặng cho sư nương một quả, đây là quả thứ hai tặng cho sư tỷ, vật này quý giá đến nhường nào, sư tỷ hẳn là biết, cho nên hãy lặng lẽ nhận lấy, đừng lớn tiếng. Tần Tiêu vội vàng ngắt lời Diệp Thiên Y Dì. Diệp Thiên Y Dì cũng biết giá trị của vật này, liền vội vàng nhận lấy, không nói gì nữa. Chẳng trách cô lại hào phóng với Tần Tiêu như vậy, hóa ra cô có thể đột phá nhanh chóng đều là vì Tần Tiêu đã cho một quả Thánh Nguyên Linh Quả, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Diệp Thiên Y Dì tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Hai người trở lại trước bảo khố. Cứ lấy đi, muốn gì thì cứ lấy, sư tỷ đâu thể keo kiệt được. Diệp Thiên Y Dì nhận được Thánh Nguyên Linh Quả, lập tức trở nên hào phóng. Những thứ khác thì không cần nữa, chỉ lấy những thứ vừa cho thôi. Nếu không có việc gì nữa, chúng ta cũng phải về Thiên Nguyên Tông rồi, cũng đã ra ngoài 2 ngày rồi. Tần Tiêu muốn tạo mối quan hệ tốt, tự nhiên sẽ không thật sự đi chọn thêm bảo vật nào nữa. Tiêu Nhi muốn đi ngay sao? Sư nương còn chưa tiếp đãi ngươi tử tế. Nghe Tần Tiêu muốn về tông, Diệp Thu Nguyệt vội vàng nói. Sư nương, tuy thời gian hơi ngắn, nhưng dù sao chúng ta còn phải tranh giành danh ngạch linh dược cốc cho tông môn. 3 tháng nữa linh dược cốc sẽ mở, 2 tháng nữa sẽ có tỉ thí tranh giành danh ngạch, chúng ta phải trở về tu luyện rồi. Tần Tiêu lần này đồng ý đến Thiên Y Dì Thành vốn dĩ cũng chỉ để nhận đường, tiện thể dạo chơi, chứ không có ý định ở lại lâu. Hôm nay trời đã tối rồi, chi bằng ngày mai hãy lên đường. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu kiên quyết, cũng không nói gì nữa, chỉ bảo hắn ngày mai hãy đi. Chương 81, bị tính kế, nửa đường gặp tập kích. Chương 81, bị tính kế, nửa đường gặp tập kích. Một đêm vô sự, 3 người Tần Tiêu đã tọa một đêm, trời đã hửng sáng, Tần Tiêu dẫn theo Vân Mạn và Lâm Thi Mộng cũng chuẩn bị về tông. Ngoài Thiên Y Dì Thành, Tiêu Nhi, ngươi thật sự không muốn sư nương đưa ngươi về sao? Diệp Thu Nguyệt có chút lo lắng nói. Sư nương, không cần đâu, giữa 3 ngày ban mặt, hẳn là không có chuyện gì, hơn nữa trước khi trời tối là có thể quay về tông môn rồi, ngươi đưa đi đưa lại thế này, vừa lãng phí thời gian, lại còn làm chậm trễ việc ổn định tu vi của ngươi. Tần Tiêu trực tiếp từ chối. Diệp Thu Nguyệt tuy hôm qua đã đột phá đến hợp thể kỳ, nhưng căn bản không kịp ổn định, liền vội vàng chạy đến tử lầu, sau đó lại xảy ra chuyện đối đầu với thành chủ phủ, vẫn luôn không có thời gian an tâm ổn định tu vi. Diệp Thiên Y thì phải xử lý một số chuyện hậu kỳ, dù sao đã trở mặt với thành chủ phủ rồi, tuy đã điều giải, nhưng quan hệ cũng không thể quay về như trước, cho nên Thiên Y các còn rất nhiều việc phải xử lý, cũng không thể phân thân đi đưa Tần Tiêu. Tần Tiêu sở dĩ đồng ý hôm nay mới quay về, cũng là biết các nàng đều có việc phải bận, cho nên mới đồng ý hôm nay 3 ngày về tông, như vậy thì không cần tiễn. Tần công tử, hôm qua quả thật đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm, bổn thành chủ biết ngươi hôm nay về tông, đặc biệt đến tiễn. Thành chủ Trần Lâu thế mà cũng xuất hiện ngoài cổng thành, chậm rãi bước tới. Vậy thì đa tạ Trần thành chủ. Tần Tiêu biết lão già này chắc chắn không có ý tốt, nhưng bề ngoài vẫn phải chào hỏi. Tần công tử khách khí rồi, bảo vật này là vật tạ tội mà Trần Mội chuẩn bị, mong Tần công tử nhất định phải nhận lấy. Trần Lâu nói xong liền lấy ra một miếng ngọc bội. Hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Trần Lâu, ngươi lại lấy hạ phẩm pháp bảo để tạ tội sao? Tần Tiêu không nhận ra vật này, nhưng Diệp Thiên Y lại nhận ra, năm đó trong một cuộc đấu giá, nàng không tranh giành được với Trần Lâu chính là bảo vật này, là một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Ồ, lại là pháp bảo loại phòng ngự, vậy thì đa tạ Trần thành chủ. Thấy là pháp bảo, lại còn là loại phòng ngự, vậy thì Tần Tiêu không khách khí nữa, phòng ngự pháp bảo có bao nhiêu cũng không chê nhiều. Tần công tử nhận lấy là được rồi, vật này đeo trên người, có thể tự động phòng hộ, quả thật là bảo vật hiếm có, bảo vật tặng anh hùng, như vậy mới không bị chôn bụi. Trần Lâu vẫn với vẻ mặt tạ tội nói. Vậy thì đa tạ, nếu không có chuyện gì khác, vậy chúng ta đi trước nhé. Tần Tiêu tham dò hỏi, hắn tin Trần Lâu chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy, khẳng định có mưu đồ.
Không có chuyện gì, thần công tử đi thong thả.
Trần Lâu không nói nhiều, mà là để Tần Tiêu đi thong thả. Sau đó Vân Mạn liền lấy ra bội kiếm của mình, rồi phóng lớn, ba người nhảy lên phi kiếm liền rời đi.
Trần Lâu, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?
Diệp Thiên Y thì không tin Trần Lâu lại tốt bụng như vậy, nhưng lại không có bằng chứng gì.
Các ngươi cứ lo cho bản thân mình trước đi.
Trần Lâu trực tiếp quay đầu về thành. Tần Tiêu vẫn không hiểu nổi, Trần Lâu này rốt cuộc đang chơi trò gì, hạ phẩm pháp bảo nói tặng là tặng. Nếu tặng cho Lăng Vô Song thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng tặng cho mình thì tính là chuyện gì? Sau khi trở về phủ thành chủ, Trần Lâu gọi Đinh Tú đến.
Đều đã sắp xếp xong xuôi chưa?
Trên mặt Trần Lâu đã không còn vẻ cung kính như trước, mà là vẻ độc ác.
Thành chủ, đều đã sắp xếp xong rồi, tất cả nguyên anh kỳ của Điền gia đều xuất động, ngay cả lão tổ hóa thần kỳ cũng đã đi rồi.
Đinh Tú cung kính đáp.
Như vậy là tốt rồi, ngươi lui xuống đi.
Trần Lâu phất tay, cho Đinh Tú lui xuống.
Tần Tiêu phải không, dám phá chuyện tốt của ta, ngươi còn muốn sống mà rời đi, đúng là nằm mơ, vốn dĩ còn muốn tìm cớ kéo chân hai vị của Diệp gia, không ngờ ngươi lại không để các nàng hộ tống, vậy thì đừng trách ta, hai vị mỹ nhân rốt cuộc vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay ta.
Nói rồi nói, vẻ mặt Trần Lâu liền từ độc ác biến thành dâm tiện. Tuy hôm qua sự việc đã được giải quyết, thúc phụ hắn cũng đã bảo hắn dừng tay, nhưng hắn không cam lòng, hai vị mỹ nhân như vậy, chỉ còn một chút nữa thôi, thế là liền liên hệ với Điền gia, gia tộc thứ hai của Thiên Y Hề Thành.
Thiên Y Hề Cấp và phụ thành chủ đã trở mặt, Diệp gia tự nhiên cũng sẽ bị áp chế, cộng thêm thành chủ bằng lòng nâng đỡ Điền gia bọn họ lên, trở thành gia tộc thứ nhất, Điền gia tự nhiên cầu còn không được, cho nên liền lập tức đồng ý điều kiện của Trần Lâu. Tuy chỉ là đối phó với hai nguyên anh kỳ, nhưng Điền gia hắn cũng không dám lơ là. Bốn vị trưởng lão nguyên anh kỳ trong nhà và gia chủ đều đã xuất động, để đề phòng vạn nhất, ngay cả lão tổ hóa thần kỳ cũng đã xuất động, chỉ cần lần này làm tốt, Điền gia hắn không lâu sau sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Thiên Y Hề Thành.
Trong Thiên Y Hề Các,
các chủ, sau khi Trần Lâu trở về phủ thành chủ không có động tĩnh gì bất thường.
Diệp Thiên Y Lìa đang nghe đệ tử báo cáo.
Ngươi lui xuống trước đi.
Diệp Thiên Y Lìa luôn cảm thấy không đúng, liền phái người đi giám sát phủ thành chủ, nhưng phủ thành chủ không có bất kỳ động tác nào.
Chẳng lẽ thật sự là mình đang nghĩ rồi?
Diệp Thiên Y Lìa có chút khó hiểu tự lẩm bẩm.
Bên Tần Tiêu, lúc này đang bay nhanh, Tần Tiêu cũng đã thích nghi với phi kiếm. Nhưng vừa bay khỏi Thiên Y Lìa Thành được hơn 1.000 dặm, Vân Mạn liền cảm thấy không đúng.
Sư phụ, chúng ta hình như bị người theo dõi.
Vân Mạn vội vàng nói chuyện cho Tần Tiêu.
Theo dõi từ khi nào?
Chúng ta đã thay đổi mấy lần lộ trình, sao vẫn còn bị theo dõi?
Tần Tiêu cũng nghi ngờ, hắn đã rất cẩn thận rồi, sao vẫn còn bị theo dõi?
Sư phụ, bọn họ đuổi kịp rồi.
Vân Mạn thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ xuống mặt đất.
Vì sao lại nhắm vào chúng ta?
Chẳng lẽ là những cường đạo tán tu kia?
Lâm Thi Mộng thì nghĩ rất đơn giản, có lẽ là gặp phải cường đạo tán tu.
Tán tu cái rắm, đây hẳn là thủ đoạn của Trần Lâu hoặc Trần Thuận Ý, đối phương đã ra tay rồi, vậy thì sẽ không để lại người sống.
Tần Tiêu có ngu đến mấy cũng đoán được, dù sao hắn cũng chỉ đắc tội hai người này, nếu muốn giết mình cũng chỉ có hai người này.
Sư phụ, vừa lúc trước khi quét hàng, ta đã mua một trận pháp ẩn nặc, tạm thời tránh phong đầu đã.
Vân Mạn nói xong liền lấy ra một trận bàn.
Chỉ có thể như vậy trước đã.
Tần Tiêu cũng biết tạm thời không thích hợp động thủ, phải thăm dò tình hình rõ ràng trước.
Sau đó Vân Mạn liền rót linh khí vào trận bàn, kích hoạt trận bàn, rồi ném lên không trung, lập tức xuất hiện một lớp hộ thuẫn, thân ảnh ba người cũng biến mất.
Bên trong hộ thuẫn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, hơn nữa còn có thể ngăn cản khí tức và thần thức thăm dò.
Quả nhiên, không lâu sau, liền có 5 người rơi xuống gần chỗ bọn họ.
Sao không thấy người đâu?
La bàn mà thành chủ đưa định vị ở ngay đây mà.
Người dẫn đầu cầm một cái la bàn, nghi ngờ nói.
Gia chủ, không lẽ cái la bàn này có vấn đề sao?
Một người khác vội vàng nói.
Không thể nào, khí tức đặc biệt mà thành chủ đặt trên ngọc bội vẫn chưa biến mất, la bàn cũng định vị ở đây, chắc chắn sẽ không sai. Ba người kia chắc là trốn đi rồi, cho ta tìm kiếm, đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra người.
Điền gia chủ xác định không sai, ba người kia đang trốn ở gần đây.
Sau đó 5 người liền bắt đầu tìm kiếm ở gần đó. Nhưng trận pháp này không phải là loại trận pháp đơn giản, mà là một trận pháp hoàn chỉnh, được khắc âm vào trận bàn, sau khi kích hoạt liền là một trận pháp hoàn chỉnh, trừ phi có cao thủ, nếu không rất khó phát hiện.
Quả nhiên ngọc bội hắn tặng ta có vấn đề, biết vậy đã cho vào không gian hệ thống rồi.
Tần Tiêu biết là ngọc bội mà Trần Lâu tặng có vấn đề, lúc này mới biết mình đã sơ suất.
Thật ra trước đó hắn đã cho Vân Mạn kiểm tra ngọc bội rồi, không phát hiện dấu vết động chạm, Tần Tiêu lúc đó mới đeo trên người, xem ra là dùng thủ đoạn đặc biệt, thảo nào người kia cầm la bàn.
Sư phụ, 5 người này, 4 vị còn lại 2 nguyên anh sơ kỳ, 2 nguyên anh trung kỳ. Miễn cưỡng có thể đánh, nhưng gia chủ cầm la bàn tiên là nguyên anh hậu kỳ, chúng ta không phải đối thủ.
Vân Mạn có chút khó xử nói.
Dù sao 5 vị nguyên anh kỳ, bọn họ chỉ có 2 vị, cho dù là liều chết, phần thắng cũng không lớn.
Nếu ta kiềm chế vị nguyên anh hậu kỳ kia, 2 người có nắm chắc đối phó với 4 người còn lại không?
Tần Tiêu cũng biết tình hình hơi tệ, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tề kỵ tái mã, yếu nhất là hắn đi kiềm chế nguyên anh hậu kỳ mạnh nhất.
Sư phụ, đây không thể so với yêu thú đâu, yêu thú chí lực không cao, dễ đối phó, nhưng con người lại âm hiểm xảo trá, lại có nhiều thủ đoạn. Sư phụ đừng nên xông bừa.
Vân Mạn lo lắng nói.
Vậy bây giờ cũng không có cách nào khác, thử một lần vẫn còn cơ hội, không thử thì chỉ có thể chờ chết.
Tần Tiêu tự nhiên cũng biết cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn tối qua trong bảo khố đã có được đôi giày pháp bảo trùng phẩm kia. Sau một đêm thử nghiệm,
Tần Tiêu cảm thấy sau khi mặc vào, tốc độ di chuyển của mình có thể vượt qua hầu hết nguyên anh kỳ, đánh không lại, nhưng chạy được. Gia chủ, vẫn không tìm thấy, chắc là trốn trong trận pháp rồi, xin gia chủ lấy ra phá trận kỳ, phá hủy trận pháp của bọn họ. Một vị trưởng lao khác sau khi phát hiện không đúng, liền nghĩ đến trận pháp, thế là đề nghị. Xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Điền gia chủ nói xong liền lấy ra phá trận kỳ. Chương 82, tề kỵ tái mã, sư đồ phối hợp chương 82, tề kỵ tái mã, sư đồ phối hợp thấy đối phương lấy ra phá trận kỳ, Tần Tiêu liền cảm thấy không ổn. Sư phụ đừng hoảng, loại phá trận kỳ này không phá được trận pháp này đâu. Vân Mạn cũng thấy Tần Tiêu hoảng hốt, đội vàng nói. Thật sao? Vậy vi sư yên tâm rồi, chúng ta mau chóng điều chỉnh trạng thái, đợi chuẩn bị xong, liền liều mạng với bọn họ. Thấy không có vấn đề gì, Tần Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, chủ yếu là Vân Mạn ngự kiếm, nàng cần bổ sung một số tiêu hao, Lâm Thi Mộng thì vẫn ổn, Tần Tiêu bản thân cũng không cần bổ sung. Điền gia chủ tùy tay ném phá trận kỳ về một hướng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, sau đó lại thử ở những nơi khác. Cứ thế bận rộn nửa ngày, thử hết xung quanh, nhưng căn bản không có phản ứng. Chẳng lẽ cái la bàn này thật sự hỏng rồi? Vậy phải làm sao đây? Thành chủ đã hạ lệnh, nhất định phải giết chết tên tiểu tử kia, mang hai nữ tử về, nếu để mất dấu, về làm sao giao phó đây? Điền gia chủ cũng có chút hoảng sợ, nếu để mất, giấc mơ quật khởi của Điền gia hắn còn chưa bắt đầu đã phải tan vỡ rồi, không chừng còn bị thành chủ nhắm vào. Lão cẩu, lại còn dám đánh chủ ý lên đồ đệ của ta, xem ra phải tìm cơ hội giết chết hắn rồi. Tần Tiêu nghe thấy đối phương lại còn đánh chủ ý lên đồ đệ của mình, lập tức nổi trận lôi đình. Vân Mạn, chuẩn bị thế nào rồi? Tần Tiêu giờ đây lửa giận bốc cao, đã sắp không kiềm chế được nữa. Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong rồi. Vân Mạn cũng mở mắt ra, có linh dịch bổ sung, tự nhiên là hồi phục rất nhanh. Vậy thì rút trận pháp, chém chết mấy tên chó săn này. Tần Tiêu trực tiếp để Vân Mạn rút trận pháp. Vân Mạn cũng không nói nhảm, trực tiếp rút trận pháp, ba người liền hiện hình ra. Gia chủ, bọn họ ở đây. Ba người vừa ra, liền bị một người nhìn thấy, vội vàng hô lên. Tiểu tử, nếu ngươi cứ trốn mãi, ta sẽ phải tốn không ít công sức, không ngờ ngươi lại tự mình ra ngoài chịu chết. Điền gia chủ thấy ba người chủ động ra ngoài, cũng tâm trạng tốt hẳn. Ít nói nhảm đi, ngươi chính là chó săn của Trần Lâu phải không? Rốt cuộc ai chịu chết còn chưa biết chừng. Tần Tiêu khóa chặt Điền gia chủ, liền một bước xuống tới. Làm phiền nhị sư muội đối phó hai vị nguyên anh trung kỳ kia, ta đi đối phó hai vị nguyên anh sơ kỳ. Vân Mạn nói xong liền lao về phía hai vị nguyên anh sơ kỳ. Ai không đúng sao? Thôi bỏ đi. Lâm Thi Mộng đầu tiên là ngơ ngác, nhưng cũng không chấp nhận nữa, cầm kiếm liền đối phó với hai vị trưởng lão nguyên anh trung kỳ còn lại. Tên tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, trên người không có dao động linh khí, thế mà còn có tốc độ như vậy. Điền gia chủ thấy Tần Tiêu xông về phía mình, cũng không dám lơ là, dù sao tốc độ như vậy, không phải người thường có thể làm được. Ngay khi Tần Tiêu sắp đánh trúng Điền gia chủ liền né tránh, dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ, cộng thêm khoảng cách khá xa, hắn có đủ thời gian để né tránh. Tần Tiêu tự nhiên cũng không trông mong một quyền này có thể đánh trúng, hắn chỉ là muốn thăm dò xem tốc độ hiện tại của mình và nguyên anh hậu kỳ có bao nhiêu chênh lệch. Tiểu tử, có chút thú vị, không những không chạy, còn chủ động tấn công, lão phu cũng đã lâu không giết người rồi, hôm nay sẽ lấy máu của ngươi để nuôi kiếm. Điền gia chủ cũng không khách khí nữa, trực tiếp lấy ra bội kiếm của mình, thân kiếm hàn quang lấp lánh, xem ra cũng không phải linh khí bình thường, hẳn cũng là pháp bảo. Ai nói ta muốn đánh với ngươi, ngươi muốn giết ta, ngươi có thể làm được, cứ việc thử đi. Vừa rồi một đòn Tần Tiêu cũng đã thăm dò ra, tốc độ của mình tuy không nhất định mạnh hơn đối phương, nhưng cũng không kém hơn đối phương, cho nên căn bản không sợ hãi. Tiểu tử đừng tưởng tốc độ của ngươi có thể giúp ngươi sống sót, ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi chỉ có thể sai lầm một lần. Điền gia chủ nói xong liền cầm kiếm lao về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không dám lơ là, đây dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cảm giác gáp bách không hề thua kém con vượn khổng lồ nguyên anh kỳ đỉnh phong ở tầng 2 bí cảnh. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm trúng, Tần Tiêu liền nghiêng người né tránh. Hai người một giết một né, nhất thời thế mà không phân ra được kết quả. Còn bên Vân Mạn thì sớm đã phân ra kết quả, hai nguyên anh sơ kỳ, trong tay Vân Mạn không chống đỡ được 10 chiêu, ngay cả lời tàn nhẫn cũng chưa kịp nói, đã bị chém giết. Lâm Thi Mộng thì khổ sở chống đỡ, hai nguyên anh trung kỳ liên thủ, tự nhiên không phải một nguyên anh sơ kỳ có thể chống lại, cũng là do Trần Lâu có lệnh, nhất định phải bắt sống, không được đánh bị thương, nếu không Lâm Thi Mộng không thể chống đỡ được lâu như vậy. Ngay khi Lâm Thi Mộng thất bại liên tiếp, Vân Mạn cũng ra tay, một kiếm bức lui hai vị nguyên anh trung kỳ. Nhị sư muội, xem ra ngươi phải cố gắng hơn rồi. Vân Mạn nói xong liền lao về phía một trong hai vị nguyên anh trung kỳ. Tức chết ta rồi. Lâm Thi Mộng quét mắt nhìn hai vị nguyên anh sơ kỳ đã chết, rồi nhìn lại bản thân đang thất bại liên tiếp, lập tức tức giận không thôi, nhưng nàng cũng không có cách nào, đành cầm kiếm lao về phía vị nguyên anh trung kỳ còn lại. Thật ra đây đều là chiến thuật mà Tần Tiêu và Vân Mạn đã bàn bạc trước, bất kể là nàng và Lâm Thi Mộng chia đều hay nàng đi kiểm chế hai vị nguyên anh trung kỳ, kết quả cuối cùng đều là tiêu hao, một khi không cẩn thận còn sẽ thất bại, cho nên nàng mới ném hai vị nguyên anh trung kỳ cho Lâm Thi Mộng, nàng đi nhanh chóng chém giết hai vị nguyên anh sơ kỳ, đây chính là tề kỵ tái mã mà Tần Tiêu nói. Nhưng bọn họ lén lút trao đổi, không thông báo cho Lâm Thi Mộng, Tần Tiêu còn chưa hoàn toàn tin tưởng Lâm Thi Mộng, không phải lo lắng nàng sẽ phản bội mình, mà là Lâm Thi Mộng rốt cuộc vẫn thiên về tông môn nhiều hơn, Vân Mạn thì khác, hoàn toàn thiên về mình. Cho nên khi đưa ra một số quyết định, Tần Tiêu theo bản năng tránh Lâm Thi Mộng, không phải cố ý nhắm vào nàng, chủ yếu cũng là quen với việc hợp tác với Vân Mạn hai người. Điền gia chủ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở bên kia, mà là càng đánh càng kinh ngạc, thân pháp của tên tiểu tử này tuy bình thường, nhưng lại cực nhanh, hơn nữa đôi khi lại chậm nửa nhịp, khiến kiếm của mình đâm trước. khiến hắn không thể dùng lẽ thường để đối chiến. Tên tiểu tử này như một con lương, thực sự quá xảo quyệt, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút. Tiểu tử, ngươi đây là thân pháp gì? Điền gia chủ cuối cùng cũng tu tay. Nếu một đòn không trúng có thể nói là trùng hợp, vài đòn không trúng cũng có thể nói là đối phương vận khí tốt, nhưng nhiều kiếm như vậy mà vẫn không trúng, hắn cũng không làm công vô ích nữa. Hơn nữa hắn hiện tại có chút đỏ mắt với thân pháp của Tần Tiêu rồi. Ồ, ngươi cũng có hứng thú với thân pháp này của ta? Tần Tiêu thấy đối phương thu tay, cũng dừng lại. Đừng thấy hắn lung dung, nhưng đại não lại vận chuyển cực nhanh, đủ loại dự đoán và phản dự đoán, đầu óc sắp quá tải rồi. Nếu ngươi giao ra thân pháp và giày của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái chết thông khoái. Điền gia chủ cũng phát hiện ra, sở dĩ tên tiểu tử này có thể tránh được tất cả công kích của mình, ngoài thân pháp quỷ dị ra, chính là đôi giày này, trung phẩm pháp bảo, cho nên mới có tốc độ như vậy. Cho ta một cái chết thông khoái. Ta không nghe lầm chứ? Tần Tiêu có chút muốn cười, ngươi đã thành quang can tư lệnh rồi, còn ở đây uy hiếp ta sao? Đương nhiên, trưởng lão Điền gia ta đều xuất hiện, cộng thêm gia chủ này của ta, năm vị nguyên anh kỳ, các ngươi lấy gì mà chạy? Kết quả đã định sẵn, hai nàng có thể sống, nhưng ngươi nhất định phải chết, bất quá chết cũng có thể lựa chọn, là chết thống khoái hay bị tra tấn xong rồi mới chết, chắc hẳn ngươi cũng rõ sự khác biệt trong đó. Điền gia chủ đầy tự tin nói. Trưởng lão nào? Ngươi còn trưởng lão sao? Tần Tiêu chỉ vào phía sau đối phương, ý bảo hắn tự mình xem, còn có trưởng lão nào nữa? Tiểu tử, chớ có dở trò lừa bịp, lão phu sẽ không mắc lừa đâu. Điền gia chủ đương nhiên sẽ không quay đầu lại, hắn lo lắng trong khoảnh khắc mình quay đầu, Tần Tiêu sẽ dùng tốc độ cực nhanh tập kích mình, thân pháp tên tiểu tử này quỷ dị như vậy, chắc hẳn cũng có thủ đoạn tấn công kỳ lạ. Tần Tiêu và Vân Mạn trao đổi ánh mắt, sau đó liền lao về phía Điền gia chủ. Điền gia chủ thấy Tần Tiêu chủ động công tới, liền đoán được, vừa rồi nhất định là lừa mình quay đầu, thế là liền bày ra tư thế phòng thủ, tìm được cơ hội liền cho Tần Tiêu một đòn chí mạng. Nhưng ngay khi hắn đang tự mãn về sự thông minh của mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, có người đánh lén sau lưng, không thèm để ý đến Tần Tiêu, vội vàng rút kiếm bay người đỡ đòn. Kẻ tấn công từ phía sau chính là Vân Mạn, một kiếm này Vân Mạn cũng không lưu thủ, Điền gia chủ cũng không dám lơ là, chỉ có thể quay người toàn lực đỡ đòn. Bất quá hắn quên mất, đỡ được Vân Mạn, vậy thì nắm đấm của Tần Tiêu hắn liền không đỡ được. Quả nhiên, Điền gia chủ đột nhiên cảm thấy thắt lưng của mình chịu một lực va đập cực lớn, cả người như diều đứt dây, bay ra rất xa, cho đến khi đụng vào vách đá mới dừng lại. Điền gia chủ cảm thấy lực lượng của nắm đấm này quá kinh khủng, hơn nữa lực lượng trực tiếp xuyên qua thắt lưng, truyền thẳng đến đan điền, lúc này đan điền chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ có thể cầu cứu. Lão tổ cứu ta. Chương 83, Điền gia lão tổ gặp phải tập kích. Chương 83, Điền gia lão tổ gặp phải tập kích. Theo tiếng la lớn của Điền gia chủ, quả nhiên một lão già từ xa bay đến. Sư phụ, không tốt, là hóa thần kỳ. Vân Mạn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của đối phương, vội vàng nói cho Tần Tiêu. Cấp bậc này đã vượt quá khả năng của chúng ta, lát nữa hai ngươi tìm cơ hội chạy trốn, vi sư nếu toàn lực tốc độ, cũng có thể kéo dài một lúc, nếu thấy không còn hy vọng chạy thoát, liền có thể trốn trong trận pháp vừa rồi, trời đất rộng lớn, lao ra hỏa này cũng không nhất định có thể tìm thấy các ngươi. Tần Tiêu không ngờ, trần lâu này lại có thể mời được hóa thần kỳ ra tay, vẫn là hắn quá sơ suất, chỉ có thể để đệ tử chạy trốn trước, hắn còn có thánh nguyên linh quả, vào thời khắc mấu chốt chỉ cần lấy ra vật này, có lẽ còn có thể bảo mệnh. Dù sao thứ này đối với hóa thần kỳ có sức hấp dẫn rất lớn, tin rằng có khả năng rất lớn có thể bảo mệnh, chỉ cần các đệ tử có thể chạy thoát, hóa thần kỳ này chắc hẳn cũng không dám đắc tội Thiên Nguyên Tông đâu, hơn nữa còn phải đối mặt với lửa giận của Diệp Thu Nguyệt. Phế bật, mấy tiểu bối còn con cũng không đối phó được, còn cần lão phu đến đây. Lão già đến bên cạnh Điền gia chủ, lấy ra một viên đan dược cho hắn uống xong, liền từ từ đi về phía ba người Tần Tiêu. Hắn trước đây vẫn luôn ở ngoại vi tòa trấn, tránh những người không cần thiết xông vào phạm vi này, mấy tiểu bối còn con, đương nhiên không cần hắn ra tay, hắn cũng chỉ đến để tòa trấn, tránh xảy ra bất ngờ mà thôi, không ngờ bất ngờ lại đến nhanh như vậy. Tiền bối, có phải có hiểu lầm gì không? Trần Lâu đã cho ngươi lợi ích gì? Ta có thể cho ngươi gấp đôi. Tần Tiêu thấy lão già đi tới, vội vàng mở miệng nói. Tiểu tử, không cần tốn công vô ích, thứ hắn có thể cho ngươi không thể cho được. Điền gia lão tổ từ từ nói. Tiền bối, thật sự muốn như vậy sao? Chúng ta là đệ tử thân truyền của Thiên Nguyên Tông, phụ thân ta còn là tông chủ Thiên Nguyên Tông, bất kể thành chủ kia đã cho ngươi lợi ích gì, nếu ngươi giết chúng ta, đối mặt với lửa giận của Thiên Nguyên Tông, e rằng cũng không còn mạng mà hưởng thụ. Lâm Thi Mộng thấy nói tốt nói xấu đều vô dụng, liền lộ ra thân phận của Thiên Nguyên Tông. Cái gì? Đệ tử thân truyền của Thiên Nguyên Tông? Điền gia lão tổ nghe tin này trời đất sụp đổ, Trần Lâu ngươi muốn hại chết Điền gia ta sao? Không sai, ta nghĩ tiền bối cũng bị người ta lừa gạt, chuyện này cứ thế bỏ qua, chúng ta đảm bảo sẽ không truy cứu, đương nhiên cũng có thể bồi thường cho tiền bối một chút. Lâm Thi Mộng nhìn bốn vị trưởng lão Điền gia bị chém giết, có chút chột dạ nói, chuyện này thật sự có thể cứ thế bỏ qua sao? Điền gia lão tổ rất động lòng, đây là liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, bất kể Trần Lâu có biết thân phận ba người này hay không, dù sao cũng không nói cho Điền gia họ biết, đây rõ ràng là muốn Điền gia họ gánh hậu quả, dù sao bây giờ ba người vẫn chưa bị thương, không bằng cứ thế thu tay. Lão tổ, bất kể ba người bọn họ có phải là đệ tử thân truyền của Thiên Nguyên Tông hay không, chúng ta đều đã không còn đường quay đầu rồi, ngươi thật sự tin bọn họ trở về tông môn sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao? Đến lúc đó Điền gia chúng ta mới thật sự xong đời, bây giờ chỉ có hoàn thành yêu cầu của thành chủ, như vậy thành chủ mới bảo vệ chúng ta, chỉ cần làm khéo léo, không để người khác phát hiện là chúng ta ra tay là được. Điền gia chủ thấy lão tổ có chút động lòng, vội vàng mở miệng giữ vững lão tổ, đã biết thân phận của đối phương rồi thì càng không thể bỏ qua bọn họ. Không sai, nếu như chưa ra tay trước, có lẽ còn có thể thu tay, bây giờ thù hận đã kết, Điền gia ta lại còn chôn vùi bốn vị trưởng lão, lão phu cũng chỉ có thể đánh cược một phen, cứ không ai phát hiện, cực thành chủ có thể giữ lời, nâng đỡ Điền gia ta trở thành gia tộc thứ nhất. Điền gia lão tổ sau khi được Điền gia chủ nói như vậy, cũng bình tĩnh lại, bây giờ chỉ có thể một đường đi đến cuối cùng rồi. Ta đi, ta còn tưởng rằng những kẻ chó săn này là biết rõ thân phận của chúng ta, cũng kiên quyết muốn giết chúng ta, không ngờ lại không biết, quay xe rồi, sớm biết trước khi đánh đã lộ thân phận rồi. Tần Tiêu cũng có chút ngây người, làm gì có chuyện như vậy, giết người mà không biết người mình muốn giết là ai sao? Lỡ giết nhầm thì sao? Mấy vị, xin lỗi, lão phu đã không còn lựa chọn nào khác, Điền gia ta cũng không còn đường quay đầu rồi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Điền gia lão tổ kiên định quyết tâm, liền nói với Tần Tiêu một câu, sau đó khí tức trên người bắt đầu bạo tăng. Điền lão quỷ, dám làm thương sư đệ của ta. Ngay khi Điền gia lão tổ định ra tay, một đạo kiếm khí liền với tốc độ cực nhanh chém về phía hắn. Điền gia lão tổ nhìn kiếm khí, sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực ngăn cản. Sau đó một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt ba người Tần Tiêu. Người này không phải ai khác, chính là Diệp Thiên Ý Liễu vừa đến. Lúc đó nàng phái người giám sát thành chủ phủ, không phát hiện điều gì bất thường, còn tưởng rằng mình đang nghi, nhưng không bao lâu, lại có đệ tử đến báo, Điền gia hôm nay đặc biệt bất thường, cửa lớn đóng chặt, cửa hàng cũng không mở, hơn nữa có người nhìn thấy Nguyên Anh kỳ của Điền gia chưa sáng đã ra khỏi thành. Tất cả tin tức kết hợp lại, Diệp Thiên Ý Liễu liền cảm thấy không ổn, vội vàng ra khỏi thành đuổi theo. May mắn là đã đến kịp. Sư tỷ, sao ngươi lại đến đây? Tần Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Ý Liễu, ta cảm thấy không đúng, liền điều tra một chút, phát hiện Nguyên Anh kỳ của Điền gia đều ra khỏi thành trước các ngươi, ta liền biết có chuyện rồi, đến Điền gia hỏi cho ra lẽ, kết quả ngay cả Điền lão quỷ cũng không có ở đó, ta liền lập tức chạy tới, may mắn là không đến muộn. Diệp Thiên Ý Liễu đơn giản nói một chút. Diệp các chủ, đây là hiểu lầm, lão phu nhận thua. Điền gia lão tổ nhìn thấy Diệp Thiên Ý Liễu, nửa điểm ý muốn phản kháng cũng không có, may mắn là ba người đối phương vẫn chưa bị thương, cũng còn có đường xoay sở. Lão tổ, không thể nhận thua à, bằng không Điền gia ta liền xong đời à. Diệp Thiên Ý Liễu bất quá vừa mới đột phá hóa thần trung kỳ, mà lão tổ ngươi đã bước vào hóa thần trung kỳ hơn trăm năm rồi, hà tất phải sợ nàng? Điền gia chủ vẫn không cam lòng à, chỉ cần lần này thành công, Điền gia liền có thể trở thành gia tộc thứ nhất. Đây là tâm ma của hắn, Điền gia mấy trăm năm nay vẫn luôn là lão nhị, bất kể gia tộc cố gắng thế nào, đều vĩnh viễn chỉ là lão nhị, đây là cơ hội duy nhất rồi, lão tổ không thể từ bỏ a. Nếu giao chiến với Diệp Thiên Ý Liễu, Điền gia lão tổ đương nhiên không sợ, nhưng hắn không có cách nào giữ chân được Diệp Thiên Ý Liễu, chỉ cần có một người chạy thoát, vậy thì Thiên Nguyên Tông sẽ biết là Điền gia hắn ra tay. Sự trả thù của Thiên Nguyên Tông, Điền gia hắn sẽ bị diệt ngay lập tức, có lý do chính đáng. Ngay cả thành chủ cũng không bảo vệ được Điền gia họ. Phế vật, câm miệng, ngươi muốn hại chết cả gia tộc sao? Điền gia lão tổ há nào không biết ta, nhưng hắn không có cách nào, không giữ chân được Diệp Thiên Ý Liễu. Nói xong, Điền gia lão tổ liền từ từ tiến lên, đến trước mặt mấy người. Ba vị, là lão phu sai rồi, sau này Điền gia ta nhất định sẽ đưa lên buổi lễ. Điền gia lão tổ dáng vẻ khiêm tốn, trên người cũng không có khí tức dao động. Diệp Thiên Ý Liễu thấy Điền gia lão tổ thật sự không dám nữa, cũng buông phòng bị. Điền gia lão tổ chờ đợi chính là khoảnh khắc này, chỉ thấy hắn lập tức phát động công kích nguyên thần về phía Diệp Thiên Ý Liễu. Diệp Thiên Ý Liễu không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh trúng. Mặc dù tên cháu trai này có chút phế vật, nhưng lời nói cũng không sai, sự tình đã đến nước này, Điền gia ta đã không còn lựa chọn nào khác, diễn xuất của lão phu vừa rồi thế nào a? Điền gia lão tổ thấy công kích của mình có hiệu quả, lập tức đứng thẳng người, tiêu ngạo nói: "Hắn làm tất cả những điều này đều là để sử dụng công kích nguyên thần, nếu chỉ là những đòn đánh thương thông thường, hắn không có tự tin giữ chân được Diệp Thiên Ý Liễu, nhưng chỉ cần nguyên thần bị tổn thương, Diệp Thiên Ý Liễu không chỉ không phát huy được bao nhiêu thực lực, không chừng cảnh giới còn sẽ giảm sút, hắn mới có tự tin giữ chân được Diệp Thiên Ý Liễu. Điền lão quỷ, ta nhớ ngươi rồi." Diệp Thiên Ý Liễu lợi dụng lúc đối phương không chú ý, lập tức nhét một vật vào miệng, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Vật này không phải cái gì khác, chính là Thánh Nguyên Linh Quả mà Tần Tiêu đã cho nàng, vốn định lúc cảnh giới bị kẹt mới dùng, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng để chữa thương trước, lãng phí cũng là chuyện không có cách nào. "Ha ha, nhớ ta thì sao? Hôm nay bốn người các ngươi đều phải chết, Diệp gia mất đi ngươi, mà Điền gia ta lại sẽ được thành chủ nâng đỡ, không lâu sau, Điền gia ta liền sẽ là gia tộc thứ nhất của Thiên Ý Liễu thành." Điền gia lão tổ càng nói càng điên cuồng, cho đến khi hô lớn: "Ta đi, không hổ là một nhà." Tần Tiêu nhìn Điền gia chủ vẫn đang chữa thương, lại nhìn lão già trước mặt, suy nghĩ của gia đình này thật sự độc đáo, vì cái gì mà gia tộc thứ nhất, ngay cả mạng cũng không cần sao? "Được rồi, tiểu tử, chỉ có ngươi chết thôi, hai nữ tử kia thành chủ muốn, còn về Diệp Thiên Ý Liễu, ta đương nhiên sẽ đưa đi cho đại thống lĩnh, đến lúc đó có đại thống lĩnh ủng hộ, cho dù ngươi là Thiên Nguyên Tông thì sao?" Điền gia lão tổ cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, vừa rồi hắn bạo phát công kích nguyên thần, bản thân cũng chịu một số phản vệ, nếu không thì làm sao hắn lại để Tần Tiêu sống lâu như vậy, bây giờ đã hồi phục gần như xong rồi, cũng nên kết thúc rồi. Chương 84, một đòn của hóa thần, suýt mất mạng. Chương 84, một đòn của hóa thần, suýt mất mạng. Đối mặt với Điền gia lão tổ đột nhiên ra tay, Vân Mạn không chút do dự chắn trước mặt Tần Tiêu, thôi động bảo vật hộ thân trên người. Điền gia lão tổ thấy Vân Mạn lại có bảo vật hộ thân như vậy, liền không còn lưu thủ nữa. Trước đó hắn còn lo lắng trọng thương Vân Mạn sẽ khó ăn nói với thành chủ, bây giờ thì cũng không sao, bất quá mục tiêu của hắn không phải là Vân Mạn, Vân Mạn tuy có bảo vật như vậy phòng thân, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản hắn. Một trường đánh bay Vân Mạn đang chắn trước mặt Tần Tiêu, Điền gia lão tổ không dừng lại, mà là chỉ thẳng vào Tần Tiêu phía sau, chỉ cần giết Tần Tiêu, sau đó bắt giữ ba nữ này, Điền gia liền sẽ quật khởi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tần Tiêu cũng không ngờ Vân Mạn sẽ không chút do dự chắn trước mặt mình, muốn ra tay đã không kịp, Vân Mạn đã bị đánh bay, may mắn có bảo vật hộ thân, không bị thương. Bất quá cũng đã tranh thủ được một chút thời gian cho Tần Tiêu, muốn hoàn toàn tránh né công kích của Hóa Thần Kỳ, hiển nhiên là không thực tế, Tần Tiêu chỉ hy vọng có thể tránh được chỗ yếu hại. Điền gia lão tổ không dùng vũ khí, Diệp Thiên Y đã bị thương, giết một thiếu niên, một trưởng là đủ, nếu không phải để đánh bay Vân Mạn đang chắn trước mặt Tần Tiêu, hắn thậm chí không cần đến gần cũng có thể giết Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn thấy trưởng của đối phương đang lao về phía người mình, đội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng dù sao vẫn chưa có kinh nghiệm đối chiến với Hóa Thần Kỳ, hành động của Tần Tiêu trong mắt Điền gia lão tổ chỉ là sự dãy rủa hấp hối mà thôi, hắn cũng đội vàng biến chiêu, cuối cùng vẫn trúng vào ngực Tần Tiêu. Không tránh được đòn chí mạng này, Tần Tiêu trực tiếp bị một trưởng đánh bay xa mấy chục mét, sống chết không rõ. Nhưng ngay khi Điền gia lão tổ vừa định ăn mừng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, sau đó một thanh kiếm xuyên qua ngực hắn. Không thể nào, người đã bị ta trọng thương nguyên thần, làm sao có thể còn ra tay được? Nhìn thấy mũi kiếm xuyên qua ngực, Điền gia lão tổ nhất thời không thể tin được. Không có gì là không thể. Diệp Thiên Y thì không chút do dự, trực tiếp xoay kiếm, chém ngang, thanh kiếm xuyên qua ngực, trực tiếp chém đứt nửa thân trên của Điền gia lão tổ. Lão phu ẩn tu nhiều năm, cường độ nguyên thần chắc chắn mạnh hơn ngươi, ngay cả ta cũng bị phản vệ, ngươi làm sao mà hồi phục được? Mặc dù nửa thân trên gần như bị chặt đứt, nhưng đến cảnh giới này, đương nhiên sẽ không chết nhanh như vậy. Điền gia lão tổ trực tiếp dùng linh lực bao bọc vết thương, vẻ mặt khó hiểu hỏi: chuyện này ngươi không cần biết, bây giờ ngươi có thể chết rồi. Diệp Thiên Y thì cầm kiếm chỉ vào Điền gia lão tổ, chuẩn bị kết liễu đối phương. Khoan đã, chuyện này quả thật là lỗi của Điền gia ta, chỉ cần các chủ tha cho ta, ta nguyện ý lấy tất cả tài sản của Điền gia để bồi thường, ta còn có thể làm nhân chứng, tố cáo thành chủ, ta tu luyện đến nay, không muốn cứ thế mà chết, ta vẫn còn giá trị. Điền gia lão tổ hiện tại bị thương khá nặng, nửa thân trên suýt bị cắt đứt, gân mạch khắp người đứt 10/89, ngay cả tự bạo đồng quy vu tận cũng không làm được, dù sao linh khí đã không thể vận chuyển bình thường, hắn hiện tại cũng đang gắng gượng, dùng linh khí giữ lại nửa cái mạng, không thể không cầu xin Tần Tiêu. Sư đệ, ngươi nghĩ sao? Diệp Thiên Y Lì cũng có chút do dự, liền hỏi Tần Tiêu. Giết. Tần Tiêu trực tiếp bảo Diệp Thiên Y Lì giết, giá trị mà Điền gia lão tổ nói, đối với Tần Tiêu mà nói, không có tác dụng gì. Nhân chứng này có ích lợi gì, chẳng lẽ mình còn có thể đi đối chất với Trần Lâu sao? Chưa nói đối phương có thừa nhận hay không, có chiêu trò gì không, cho dù tìm được một số bằng chứng, Thiên Nguyên Tông cũng chỉ có thể trả thù Điền gia, mà không thể trực tiếp trả thù Trần Lâu, dù sao Trần Lâu là quan viên của Chí Tôn Tiên Triều, nếu muốn thông qua cách khác thì cần thời gian dài, hơn nữa Tần Tiêu cũng không muốn làm phiền Lăng Vô Song nữa. Còn về bồi thường, Điền gia không còn Nguyên Anh kỳ và lão tổ Hóa Thần kỳ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Diệp gia nuốt chửng, cho nên đối với Tần Tiêu mà nói, lão già này không có bất kỳ giá trị nào, hơn nữa lão già này lật lọng, không có võ đức, Tần Tiêu cũng không dám tin. Ta còn có giá. Điền gia lão tổ thấy Tần Tiêu muốn giết mình, vội vàng la lên, nhưng lời còn chưa nói xong đã đầu một nơi thân một nẻo, Diệp Thiên Y lìa ra tay trực tiếp dứt khoát, không chút do dự. Sư tỷ, bên kia còn một kẻ đang chữa thương, người đó giao cho người xử lý. Tần Tiêu thấy Điền gia lão tổ đã chết, lại chỉ vào Điền gia chủ đang chữa thương bên kia, muốn nhanh chóng thôn tính sản nghiệp của Điền gia chủ này có lẽ còn có ích, Tần Tiêu cũng trực tiếp giao cho Diệp Thiên Y lìa xử lý. Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Điền gia phải trả giá, còn về Trần Lâu, sau khi tìm được chứng cứ thực chất, ta cũng sẽ báo cáo. Lần này ngươi vì Thiên Y Lý cấp của ta mà gặp chuyện như vậy, sư tỷ thật sự có lỗi với ngươi à? Diệp Thiên Y có chút ấy này nói. Sư tỷ, đã thôn tính Điền gia là đủ rồi, còn về Trần Lâu, tạm thời đừng động đến hắn, ngươi cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi cũng đừng nói với sư nương, không thì tính nết nàng ngươi cũng biết, việc này ta sẽ tự mình xử lý, sau đó ta sẽ đích thân đi tìm hắn. Tần Tiêu lo lắng Diệp Thiên Y Lý sẽ hành động bốc đồng, càng lo lắng tính tình nóng nảy của Diệp Thu Nguyệt. Nếu sư đệ đã nói như vậy, vậy sư tỷ liền nghe ngươi, ngươi bây giờ bị thương, có cần ta đưa ngươi về Thiên Nguyên Tông không? Diệp Thiên Y Lìa nghĩ đến cô của mình, cũng hơi lo lắng, thế là liền đồng ý yêu cầu của Tần Tiêu, sau đó hỏi Tần Tiêu có cần mình đưa về không. Không cần đâu, sư tỷ vội vàng đến đây, chắc hẳn còn nhiều việc chưa xử lý xong, hơn nữa ngươi cũng phải tranh thủ lúc những người khác chưa phản ứng kịp, nhanh chóng nuốt chửng Điền gia đã không còn, chắc hẳn không có chuyện gì, huống hồ ta bây giờ còn cần chút thời gian chữa thương, ngươi cứ về trước đi, đợi chữa thương xong, chúng ta tự mình về là được. Tần Tiêu từ chối việc Diệp Thiên Y Lìa tiến đưa, Trần Lâu có thể thuyết phục Điền gia, e rằng cũng đã dốc hết sức rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là một thành chủ trung thành, thứ có thể lấy ra làm lợi thế hẳn không nhiều, mời được một gia tộc hẳn là đã đến cực hạn rồi. Vậy ngươi tự mình cẩn thận, ta đi về trước đây. Diệp Thiên Y Lìa cũng biết Tần Tiêu nói đúng, nàng còn nhiều việc phải xử lý, liền không kiên trì nữa. Sau đó, một cú nhảy vọt đã đến trước mặt Điền gia chủ, hắn vẫn luôn nhắm mắt chữa thương, cũng không biết Lao Tổ đã chết, còn tưởng là Lao Tổ đến. Lao sao lại là ngươi? Nhìn thấy là Diệp Thiên Y Lìa, Điền gia chủ hơi bất ngờ. Ồn ào. Diệp Thiên Y Lìa một trưởng đánh ngất Điền gia chủ, sau đó xách hắn rời đi. Chương 85 Do Họa Đắc Phúc, luyện thể tầng 4 chương 85, Do Họa Đắc Phúc, luyện thể tầng 4 đợi Diệp Thiên Y Lìa rời đi, Vân Mạn lại lấy ra trận pháp ẩn dấu lúc trước, sau đó lấy Tần Tiêu làm trung tâm bố trí ra. Các ngươi không cần quản ta, sau trận chiến vừa rồi, các ngươi cũng có chút tiêu hao đi, tự mình khôi phục đi, ta cũng phải chữa thương rồi. Tần Tiêu thấy Vân Mạn và Lâm Thi Mộng cứ đứng nhìn mình như vậy cũng không phải chuyện hay, liền bảo bọn họ tự mình tu luyện khôi phục. Sư phụ, ngươi thật sự không sao rồi? Vân Mạn vẫn có chút lo lắng hỏi. "Đương nhiên, các ngươi cứ bận việc của mình đi, đây là mệnh lệnh của vi sư." Tần Tiêu bây giờ thân thể đang tự phục hồi, tự nhiên là không có trở ngại gì, thế là trực tiếp ra lệnh. "Được rồi, vậy sư phụ ngươi nghỉ ngơi trước đi." Vân Mạn thấy Tần Tiêu đã nói như vậy, cũng ngồi xuống một bên, bắt đầu khôi phục. Lâm Thi Mộng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tần Tiêu, cũng không nói nữa, cũng ngồi xuống một bên khôi phục. Lần khôi phục này tốn thời gian lâu hơn nhiều so với lần ở bí cảnh tầng 2, không chỉ phải phục hồi thân thể và căn cốt, mà còn là phục hồi kinh mạch. Liên tục kéo dài một ngày một đêm, mới triệt để phục hồi hoàn thành. Thành công, vậy mà lại thành công. Một ngày sau, Tần Tiêu nhìn kết quả phục hồi, lập tức vui vẻ nhảy lên. "Sư phụ, sao vậy? Cái gì thành công?" Vân Mạn thấy Tần Tiêu đã có thể đứng dậy, còn lớn tiếng kêu thành công, vội vàng đứng dậy hỏi. "Không ngờ à, vi sư lần này tuy cái giá hơi lớn, nhưng lại do họa đắc phúc, thực lực của vi sư lại có sự tăng tiến rất lớn." Tần Tiêu sở dĩ phấn khích như vậy, chính là vì luyện thể vậy mà đã đột phá đến tầng 4. Giới thiệu về luyện thể tầng 4 là: khinh trọng tự nhiên, đạp không mà đi. Cũng có nghĩa là Tần Tiêu không chỉ thân thể có sự biến đổi chất lượng lớn, thậm chí còn có thể bay lượn. Trước đây, đi xa Tần Tiêu đều dựa vào phi kiếm của Vân Mạn, hoặc là phi kiếm hoặc pháp bảo của người khác, bây giờ mình cuối cùng cũng có thể đạp không mà đi rồi, không phấn khích mới là lạ. "Sư phụ, ngươi thật sự đã khỏi hết rồi. Ngươi không sao là tốt rồi, vậy chúng ta khi nào trở về?" Lâm Thi Mộng quan tâm hỏi một câu, liền hỏi khi nào về tông, dù sao cũng đã ra ngoài 3 ngày rồi, phụ thân chắc hẳn rất lo lắng. "Đều được, đúng rồi, thi thể của 4 trưởng lão kia còn đó chứ, đi tìm xem, có thứ gì tốt không?" Tần Tiêu tự nhiên lúc nào cũng có thể động thần, hơn nữa hắn cũng nóng lòng muốn thử cảm giác đạp không là thế nào rồi, nhưng hình như chiến trường còn chưa dọn dẹp. Dọn dẹp chiến trường, 4 chiếc túi chứa vật của 4 trưởng lão không có bao nhiêu đồ tốt, không biết là Tần Tiêu không vừa mắt hay là thật sự nghèo, trực tiếp ném cho Vân Mạn, bảo Vân Mạn và Lâm Thi Mộng chia đều. Làm xong tất cả những điều này, Tần Tiêu liền bắt đầu thích nghi với sự thay đổi của luyện thể tầng 4 của mình. Chỉ thấy Tần Tiêu một cú nhảy đã trực tiếp lên không trung, sau đó lơ lửng giữa không trung, toàn bộ thân thể có thể điều khiển khinh trọng tùy ý, sau đó một bước đã trực tiếp xuất hiện cách đó 100 mét, tốc độ như vậy trực tiếp khiến bản thân Tần Tiêu cũng phải giật mình, cái này chỉ vỏn vẹn 1 giây thôi, 1 giây 100 mét, vậy 1 giờ chẳng phải 360 cây số sao, đặt ở kiếp trước, đều đổi kịp siêu xe hàng đầu rồi. Nhưng Tần Tiêu cũng biết, điều này chủ yếu là nhờ đôi giày pháp bảo trung phẩm trên chân, bởi vì khoảnh khắc hắn bước đi, linh khí do đôi giày phóng ra đã trực tiếp đưa hắn đến cách 100 mét, nếu không có đôi giày này, mình hẳn không thể nhanh đến vậy. Sau đó lại một bước quay về vị trí cũ, do tốc độ quá nhanh, tóc cũng bị thổi bay tứ tung, dù sao hắn cũng không có linh khí hộ thể, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. "Sư phụ, ngươi cũng có thể đạp không phi hành rồi sao?" Vân Mạn vẻ mặt không thể tin được, dù sao Tần Tiêu căn bản không biết tu luyện, không có linh khí hỗ trợ sao có thể đạp không được. "Đây đều là chuyện nhỏ, ngươi bây giờ đánh một quyền vào vi sư xem, dùng toàn lực xuất thủ." Tần Tiêu bây giờ chỉ cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ, luyện thể càng về sau càng mạnh, cường độ thân thể hiện tại đã vượt xa luyện thể tầng 3, đạt đến biến chất, ngay cả khinh trọng cũng tùy ý điều khiển được rồi. "Sư phụ ngươi chắc chắn?" "Ta thật sự muốn dùng toàn lực rồi đó." "Ngươi vừa mới hồi phục vết thương, quyền này nếu đánh ngươi bị thương, vậy thì không tốt." Vân Mạn có chút lo lắng nói, "Ngươi mới vừa chữa thương xong, chắc chắn muốn chơi lớn như vậy. Cứ việc ra tay, sư phụ ngươi bây giờ mạnh đến đáng sợ." Tần Tiêu rất tự tin, dù sao bây giờ công kích của Nguyên Anh sơ kỳ sợ là chỉ có thể gãi ngứa cho mình thôi. Vân Mạn thấy Tần Tiêu tự tin như vậy, liền không định giữ sức nữa, dù sao nàng đã từng thấy thân thể của Tần Tiêu mạnh mẽ, càng đánh càng mạnh, cũng không cần lo lắng sẽ đánh chết hắn. Chỉ thấy Vân Mạn một tay thành quyền, linh khí trên tay điên cuồng hội tụ, trên nắm đấm bao bọc một quả cầu linh khí hùng hậu, thấy đã ngưng tụ gần xong, trực tiếp một quyền đánh vào bụng Tần Tiêu. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra. Sao lại thế này? Lâm Thi Mộng có chút không dám tin, một quyền này xuống, vậy mà là Vân Mạn bị phản chấn bay ra, Tần Tiêu đứng tại chỗ bất động. Thế nào? Đồ đệ, còn dám coi thường sư phụ sao? Nhìn Vân Mạn có chút thất bại, Tần Tiêu đặc ý hỏi. Sư phụ, người rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật à, ta bây giờ cũng đánh không lại ngươi rồi, rõ ràng hôm qua còn bị trọng thương. Hôm nay không chỉ khỏe mạnh như rồng như hổ, thực lực vậy mà cũng tăng lên đến mức khủng bố như vậy, đệ tử nhận thua. Vân Mạn trở về tuy có chút cảm giác thất bại, nhưng cũng càng thêm cảm thấy Tần Tiêu đáng sợ, một người không thể tu luyện, mới có mấy tháng. Lúc trước trên Tiên Kiếm Phong xảy ra chuyện, sư phụ đánh một đệ tử mới luyện khí tầng 7 còn chật vật, bây giờ ngay cả mình cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Đáng tiếc Điền gia chủ bị dẫn đi rồi, nếu không có thể bảo hắn thử xem, đồ đệ, ngươi thấy cường độ thân thể của ta bây giờ, đại khái có thể sánh ngang với cảnh giới nào của các ngươi? Tần Tiêu có chút tiếc nuối nói, hóa thần kỳ hắn không dám so. Nhưng Nguyên Anh hậu kỳ thì có thể thử một lần, chỉ là người đã bị dẫn đi rồi. Sư phụ, quyền vừa rồi của ta, đừng nói Nguyên Anh sơ kỳ, ngay cả Nguyên Anh trung kỳ cũng không đỡ nổi, ngươi không những không sao cả, còn chấn bay ta, ta thấy sư phụ đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. Vân Mạn biết vừa rồi nàng đã tích lực ra một quyền, nếu Nguyên Anh trung kỳ bị mình đánh trúng, không nói đến việc giết chết đối phương, ít nhất cũng phải trọng thương, nhưng Tần Tiêu vậy mà không hề hấn gì, tự nhiên là có thể sánh ngang với Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Lâm Thi Mộng đứng một bên nhìn Tần Tiêu và Vân Mạn cười nói, nàng thì đứng một bên, hơi là lỏng, lập tức có cảm giác bị phân biệt đối xử. Sư phụ, ta thấy ngươi luôn phân biệt đối xử ta và Vân Mạn. Lâm Thi Mộng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói. Ừm, có chuyện gì? Tại sao lại nói vậy? Tần Tiêu không biết Lâm Thi Mộng đột nhiên nói điều này có ý gì. Vân Mạn vào môn trước ta không sai, làm đại sư tỷ ta cũng không ý kiến, nhưng ngươi làm việc gì cũng nghĩ đến Vân Mạn trước, chia đồ là vậy, ngay cả lúc trước thảo luận chiến thuật cũng vậy, ngay cả nói chuyện cũng vậy, luôn cảm thấy ngươi đang đề phòng ta, chẳng lẽ ta không phải đồ đệ của ngươi sao? Lâm Thi Mộng không phục nói. Là vậy sao? Đúng là sơ suất của ta, nhưng mà, ta quen rồi, nhất thời lơ là ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều nhé. Tần Tiêu quả thật là đã quen rồi, nhưng cũng có những nguyên nhân khác, chỉ là không cần nói ra. Ta không tin, ngươi nhất định là thiên vị rồi. Lâm Thi Mộng tự nhiên không tin đó là một lý do đơn giản như vậy. Thiên vị sao? Cái này nói thế nào nhỉ? Thật ra là mức độ tin tưởng của ngươi và Vân Mạn khác nhau, mức độ của nàng cao hơn ngươi một chút, cho nên bình thường có chuyện gì thì tìm nàng trước. Tần Tiêu nghĩ một lúc, cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể nói là mức độ tin tưởng khác nhau. Mức độ tin tưởng? Mức độ tin tưởng là gì? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Cảm thấy ta sẽ phản bội ngươi? Lâm Thi Mộng bị Tần Tiêu nói cho hồ đồ. Các ngươi nhìn nhận mối quan hệ sư đồ giữa chúng ta thế nào? Thi Mộng, ngươi nói trước xem. Tần Tiêu không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Chương 86, quan hệ sư đồ, Tần Tiêu nói rõ chương 86, quan hệ sư đồ, Tần Tiêu nói rõ Lâm Thi Mộng không ngờ Tần Tiêu lại đột nhiên hỏi câu này, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Quan hệ sư đồ sao? Ta làm sao biết được, ta từ nhỏ đến lớn tu luyện đều do phụ thân ta tự mình chỉ dẫn, ta lại không có sư phụ, ta làm sao biết ta? Nghĩ một lúc, Lâm Thi Mộng cũng chỉ có thể trả lời không biết. Vân Mạn, ngươi thấy sao? Tần Tiêu thấy Lâm Thi Mộng không nói ra được cái gì, lại hỏi Vân Mạn đang điều khiển phi kiếm. Thật ra, ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta từng nghe một câu, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta cũng không có thân nhân khác, sư phụ chính là thân nhân duy nhất của ta, bất kể sư phụ làm gì, ta đều sẽ vô điều kiện đứng về phía sư phụ. Vân Mạn cũng không biết Tần Tiêu vì sao lại hỏi câu này, thế là nàng liền nói ra suy nghĩ mà nàng cho là đúng. Ngươi xem giác ngộ của người ta kìa, rõ ràng các ngươi có sự khác biệt rất lớn a. Tần Tiêu rất hài lòng với câu trả lời của Vân Mạn. Vậy ngươi nói xem quan điểm của ngươi, sự khác biệt của chúng ta là gì? Lâm Thi Mộng vẫn có chút không phục hỏi ngược lại. Tần Tiêu cũng biết Lâm Thi Mộng chắc chắn không phục, nàng là loại người từ nhỏ lớn lên trong tông môn, căn bản không thiếu quan hệ xã hội, không thiếu tình yêu, đều là người khác định vợ nàng, đối với cái gọi là quan hệ sư đồ, tự nhiên không coi trọng. Quan niệm của ta và Vân Mạn cũng tương tự, điều này cũng là nhờ thân thế của chúng ta tương đồng, chúng ta đều là người không nơi nương tựa, cho nên sư phụ không chỉ là người truyền đạo thụ nghiệp, mà còn là người thân, cũng là một chỗ dựa tinh thần. Ngươi thấy với tài lực của ta bây giờ vì sao còn phải về Thiên Nguyên Tông? Dù sao Thiên Nguyên Tông cũng chưa từng cho ta cái gì, 3 năm trên thất tinh phòng, tông môn thậm chí còn không phát bổng lộc cho ta, nhưng cũng không thể nói là không có chút ân huệ nào, ít nhất định kỳ cho ta một ít thức ăn. Cho nên ta cũng niệm tình nghĩa của tông môn, nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là vì sư phụ ta, thất tinh phong này là do hắn để lại, tuy chỉ ở chung thời gian rất ngắn, nhưng hắn chỉ có ta một đệ tử thân truyền, nếu ta rời đi, tông môn nhất định sẽ thu hồi thất tinh phong này chính là sợi dây liên kết duy nhất giữa ta và sư phụ, nếu không có thất tinh phong, vậy ta cũng trở thành một người vô căn cứ. Tần Tiêu một hơi nói một tràng dài, đây cũng là nguyên nhân chính hắn không thoát ly Thiên Nguyên Tông. Thật ra đối với vị sư phụ chỉ ở chung 3 ngày này có tình cảm sâu đậm đến mức nào, Tần Tiêu tự mình cũng không biết, nhưng hắn biết rằng, thất tinh phong này là điểm khởi đầu của hắn, cũng là chỗ dựa tình cảm của hắn, là một ngôi nhà có thể quay về. Mặc dù chỉ có 3 ngày, nhưng sư phụ cũng đã cho hắn rất nhiều, cho hắn một thân phận, một nơi trốn, một chỗ dựa, khiến hắn không đến nỗi trở thành kẻ không nhà không cửa, không nơi định cư. Vậy tất cả của Tần gia gia đều do tông môn cho mà, tại sao ngươi không biết ơn tông môn? Lâm Thi Mộng tiếp tục truy hỏi. Tông môn cho? Tông môn sẽ không cho không cái gì đâu, trong mắt ta, tông môn giống như một thôn làng, mỗi người đều xây dựng thôn làng mới có thể lớn mạnh, nếu thôn làng đột nhiên cho một người lợi ích, vậy chắc chắn là hắn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho thôn làng, hơn nữa, sao ta lại không biết ơn tông môn? Ta không phải đã thu con gái của thôn trưởng như ngươi sao, ta còn phải thay tông môn đi tranh giành danh ngạch của các bí cảnh khác nữa. Tần Tiêu trực tiếp bày tỏ, mối quan hệ sư đồ của ta và Vân Mạn là có tình cảm, còn với ngươi phần nhiều là trao đổi lợi ích, ta thu ngươi làm đồ đệ chính là báo đáp tông môn rồi. Có ý gì? Ngươi không phải thật lòng thu ta làm đồ đệ, chỉ là để báo đáp. Lâm Thi Mộng có chút không chấp nhận được lý do này, mình có điểm nào không bằng Vân Mạn sao? Ta biết ngươi không phục, vậy ta sẽ nói rõ với ngươi. Thần Tiêu đã nói đến đây, cũng có ý định nói thẳng ra. Ta thu ngươi làm đồ đệ, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, vì ngươi là thiên linh căn, ta cần thiên phú của ngươi. Thứ hai, ta nhớ ngươi lần đầu tiên và Vân Mạn tỉ thí trong sân, sau khi xảy ra bất ngờ ngươi đã đến bảo vệ ta, mặc dù cuối cùng không sao, nhưng cũng có thể thấy nhân phẩm của ngươi không tệ. Thứ ba, chính là sự trao đổi lợi ích giữa ta và phụ thân ngươi, hắn bảo vệ ta, ta bồi dưỡng ngươi, nói vậy ngươi có hiểu không? Tần Tiêu trực tiếp nói thẳng. Thì ra là vậy, vậy còn Vân Mạn, ngươi cũng nhìn chúng thiên phú của nàng, hay ngươi có ý nghĩ khác với nàng? Nghe xong lời Tần Tiêu, Lâm Thi Mộng lập tức cảm thấy thất vọng, thì ra mình trong mắt Tần Tiêu chỉ là trao đổi lợi ích, nhưng nàng vẫn không phục, mình đâu có kém Vân Mạn đâu, sao nàng ta lại có thể nhận được nhiều sự tin tưởng như vậy? Nếu ngươi vẫn chưa hiểu lắm, vậy ta đổi cách nói khác nhé, cứ lấy chuyện trước đây mà nói, khi Điền gia lão tổ đột nhiên ra tay muốn giết ta, là ai không chút do dự chắn trước mặt ta? Không phải ngươi, mà là Vân Mạn, mặc dù ta biết ngươi có lẽ cũng có ý nghĩ đó, nhưng ngươi không làm vậy, nhưng nàng thì làm, ngươi lại do dự. Đây chỉ là một. Thứ hai, giả sử có một ngày ta và tông môn trở mặt, bị trục xuất khỏi tông môn, Vân Mạn sẽ kiên định đi theo ta rời đi, còn ngươi thì không, ngươi là con gái của tông chủ, từ nhỏ lớn lên trong tông môn đối với ngươi mà nói là nhà của mình, ngươi có lẽ sẽ do dự, nhưng cuối cùng ngươi sẽ chọn ở lại. Thứ ba, ta và Vân Mạn đều là người không vướng bận, cho nên chúng ta sẽ trân trọng đối phương, mặc dù là sư đồ, nhưng cũng coi nhau như người thân. Ngươi có tông môn, có phụ thân, có vô số sư minh đệ sư tỉ muội, ngươi không cần những vướng bận khác. Quan hệ sư đồ của chúng ta đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là truyền đạo thụ nghiệp mà thôi. Đây chính là sự khác biệt giữa các ngươi. Tần Tiêu một hơi nói ra ba nguyên nhân, hơn nữa hắn cũng không thấy Lâm Thi Mộc làm vậy có gì sai. Dù sao ngay từ đầu đã không phải người cùng đẳng cấp, càng sẽ không có sự đồng cảm nào. Một kiếp sư đồ, Tần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên, nhưng cũng chưa đạt đến mức độ tâm giao. Hơn nữa Tần Tiêu cũng hiểu, Lâm Thi Mộc và phụ thân nàng Lâm Thiên Thành là cùng một loại người, đều lấy tông môn làm chủ và thề chết trung thành với tông môn, cho nên vị trí tông chủ mới rơi vào tay Lâm Thiên Thành. Lâm Thi Mộc tự nhiên cũng được quán triệt tư tưởng như vậy từ nhỏ, cho nên Tần Tiêu cũng từ bỏ việc tâm giao, trao đổi lợi ích cũng rất tốt, mỗi người lấy thứ mình cần. Ta đồng ý với lời sư phụ, ngươi và chúng ta không giống nhau, ngươi là thánh nữ của tông môn, còn gái tông chủ, ta tuy nhìn ngươi không thuận mắt, nhưng đã ngươi đã bái nhập sư môn, ta tự nhiên cũng sẽ không bớt xén tài nguyên của ngươi, nhưng cũng chỉ là tài nguyên. Vân Mạn nãy giờ không nói gì, mãi đến khi Tần Tiêu nói xong mới tiếp lời. Lúc đầu nàng cũng không coi trọng Tần Tiêu, nàng chính là vì tài nguyên mà Tần Tiêu hứa hẹn mà đến. Sau này, ở chung mấy tháng nay, nàng cũng nhìn ra, sư phụ thật lòng đối tốt với nàng, cho nên nàng cũng lấy mạng báo đáp. Thật ra ban đầu nàng cũng có suy nghĩ giống Lâm Thi Mộng, một kiếp sư đồ, ngươi cho ta tài nguyên, ta giúp ngươi giữ vững thất tinh phòng, coi như là xong nợ, cùng lắm sau này trong phạm vi khả năng thì giúp thêm nữa là được. Nàng còn có thủ phải báo, tự nhiên cũng sẽ không vì Tần Tiêu mà tổn hại đến tính mạng của mình. Nhưng dần dần, trái tim nàng đã thay đổi, cũng không còn ích kỷ như vậy nữa. Có lẽ như lời đã nói trước đó, nàng đã coi Tần Tiêu như người thân, nàng đã mất gia đình, gia tộc loạn lạc, một mạch nhà nàng gần như bị diệt sạch, cho nên khi một lần nữa cảm nhận được cảm giác của người thân từ Tần Tiêu, nàng cũng càng thêm trân trọng. Ta Lâm Thi Mộng muốn phản bác một chút, nhưng nói xong chữ ta thì lại dừng lại, hình như Tần Tiêu nói đều đúng, nàng không thể phản bác. Thôi được rồi, ngươi cũng không cần buồn bã, ngươi đã bái ta làm sư phụ, về tài nguyên tu luyện ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Mạn có thể hưởng thụ cái gì, ngươi cơ bản cũng đều có thể hưởng thụ, hơn nữa ngươi chẳng phải cũng vì tài nguyên tu luyện mà bái ta làm sư phụ sao? Đã ngươi không có tổn thất gì, hà tất phải bận tâm những chuyện khác chứ? Tần Tiêu thấy Lâm Thi Mộng vẻ mặt buồn bã, liền lên tiếng khuyên nhủ. Đúng vậy, ta đang bận tâm chuyện gì chứ? Ta vốn dĩ chỉ nhìn chúng tài nguyên của hắn thôi, đã tài nguyên không thiếu, ta có gì phải bận tâm chứ? Nghe Tần Tiêu nói xong, Lâm Thi Mộng trong lòng lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều, chỉ là nàng vẫn không vui nổi, nàng cũng không biết tại sao mình lại phải tranh giành những chuyện vô nghĩa đó với Vân Mạn, có lẽ là vì sự kiêu ngạo của mình hay tính cách không chịu thua. Lâm Thi Mộng tự mình cũng mơ hồ, mình mới bái sư mấy ngày thôi, nghĩ nhiều làm gì, mặc kệ đi. Sư phụ nói phải, đệ tử đã hiểu. Lâm Thi Mộng trầm tư một lúc, liền nói với Tần Tiêu. Đã hiểu rồi, vậy chúng ta về tông thôi, ta không ngồi phi kiếm nữa, ta muốn thử đạp không phi hành của ta. Thấy Lâm Thi Mộng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Tần Tiêu cũng không nói nhiều nữa, cũng không dựa vào phi kiếm nữa, định tự mình bay về. Chiều tối, ba người cuối cùng cũng trở về Thiên Nguyên Tông. Tần Tiêu, ngươi thật to gan, vậy mà lại dẫn thánh nữ ra ngoài ba ngày, không có chút tin tức nào, nếu xảy ra bất trắc, ngươi có gánh nổi tội không? Chuyện này lão phu nhất định phải mở hội trưởng lão, nhất định sẽ nghiêm trị ngươi. Vừa hạ xuống, ba người liền gặp đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh vừa từ Thiên Nguyên Thành trở về, thế là liền bị chất vấn ngay tại chỗ.